Chương 545, nhân quả chuyển cho nhị nha cùng tiểu bạch. Chương 545, nhân quả chuyển cho nhị nha cùng tiểu bạch. Không thể không nói, thời khắc này Nhung Chiến là một điểm tính tình cũng không có. Mẹ nó, gặp được loại người này, hắn còn có thể thế nào? Mao Gian nhìn thấy Nhung Chiến bộ dáng này, lắc đầu, không có ý nghĩa. Nhung Chiến hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn lần nữa mở hai mắt ra, nhưng lần này, ánh mắt của hắn biến đến rất bình tĩnh. Không bình thường bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa, tầm mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu tháp bên trong thế giới, làm cái kia áo bào đen cường giả đám người tiến vào tiểu tháp bên trong thế giới về sau, từng cái toàn bộ hóa đá tại chỗ. Tại nhìn thấy áo bào đen cường giả đám người thần sắc lúc, Diệp Thiên Mệnh hơi xúc động. Nay tiểu tháp bên trong đặc thù thời không, phải tới lúc nào mới quá hạn đâu. Mà lại, hắn còn nghe tháp tổ nói qua, này tiểu tháp bên trong đặc thù thời không, đó là rất nhiều năm trước váy trắng tỷ tỷ tiện tay tạo. Rất nhiều năm trước. Không hợp thói thường. Cảm thấy quá mức tự nhiên còn có cái kia áo bào đen cường giả đám người. Giờ phút này bọn hắn đã triệt để bối rối. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày. Kinh khủng nhất còn không phải này, mà là bọn hắn ý thức được một chuyện khác, đó chính là bọn họ hiện tại là tại văn minh mộ bia thế giới bên trong. Nói cách khác, cái này đặc thù thời không áp chế bên ngoài văn minh mộ bia thế giới phát tắc, cưỡng ép nghịch chuyển thời gian trôi qua. Đương nhiên, còn có rất nhiều. Bọn hắn giờ này khắc này mới chính thức ý thức được kinh khủng. Áo bào đen cường giả đám người dồn dập nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía áo bào đen cường giả, các hạ xưng hô như thế nào? Áo bào đen cường giả trầm giọng nói, Tiêu Tuyệt. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, ta lúc trước nói hai cái hợp tác, vài vị có ý nghĩ gì không có? Tiêu Tuyệt trầm giọng nói, Diệp công tử, trước ngươi còn nói cược lớn một chút, ta có chút tò mò, như lời ngươi nói cược lớn một chút là có ý gì? Diệp Thiên Mệnh thấp giọng nói vài câu. Nghe xong Diệp Thiên Mệnh lời về sau, mấy người thần sắc đều phải biến đổi. Tiêu Tuyệt cười khổ, Diệp công tử, ngươi này không khỏi cũng cược đến quá lớn chút. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, không cá cược lớn một chút, lại như thế nào phát nhanh? Tiêu Tuyệt yên lặng một lát sau, nói, chúng ta vẫn là cược nhỏ cái kia đi. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Tiêu Tuyệt sau lưng mấy người đều có chút lưỡng lự. Tiêu Tuyệt nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh nói, ta nhớ được mới vừa công tử đem cái kia cố khôi lỗi cũng dẫn vào. Nghe được câu này, những người kia vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến. Bọn hắn tự nhiên biết Tiêu Tuyệt đây là đang cho bọn hắn nhắc nhở. Dù cho cái kia cố khôi lỗi trước đó thật xảy ra vấn đề, nhưng ở cái này kinh khủng địa phương, hắn sợ là cũng đã chữa trị tự lành. Lúc này do dự nữa, cái kia không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Mà lại, nơi này như thế nguy tiên, cái kia mang ý nghĩa trước mắt vị này Diệp công tử sau lưng khẳng định không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến nơi này, còn lại mấy người cũng đều dồn dập gật đầu, biểu thị có khả năng hợp tác. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên phất tay áo vung lên, mỗi người xuất hiện trước mặt 200 khối vĩ độ mật tinh. Tiêu Tuyệt đám người đều là ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ta biết, các ngươi hiện tại hết sức thiếu này vĩ độ mật tinh, này chút các ngươi trước dùng đến, xem như ta miễn phí đưa cho các ngươi. Tiêu Tuyệt đám người vẻ mặt động dung, cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh thế mà sẽ rộng rãi như vậy, cầm đầu Tiêu Tuyệt ông quyền, Diệp công tử có lòng. Diệp Thiên Mệnh nói, ta có chút hiếu kỳ, liền là bên ngoài người kia, hắn là đến từ cái gì văn minh? Tiêu Tuyệt nói, thần kỳ văn minh, cũng là một cái 12 vĩ độ văn minh bất quá, hắn không thể quay về, bởi vì dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách phá kết giới kia phong ấn. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, các ngươi biết đường sao? Tiêu Tuyệt nói, biết. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên khẽ giật mình, lập tức nói, Diệp công tử, ngươi có thể phá kết giới kia phong ấn? Diệp Thiên Mệnh nói, không có niềm tin tuyệt đối, nhưng cũng thử một lần. Tiêu Tuyệt đám người nhất thời có chút hưng phấn, cái kia thật sự là quá tốt. 12 vĩ độ cấp văn minh, nếu có thể đi vào, thu hoạch được một chút văn minh di sản, vậy bọn hắn đã có thể phát đạt. Mặc dù bọn hắn không có khả năng ăn chủ thịt, nhưng cùng lên trước mắt vị này Diệp công tử, hút chút nước khẳng định vẫn là có thể. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi cùng bên ngoài vị tiên là quan hệ như thế nào? Tiêu Tuyệt biết Diệp Thiên Mệnh ý nghĩ, lúc này giải thích nói, Diệp công tử chớ có suy nghĩ nhiều, chúng ta cùng hắn chẳng qua là quan hệ hợp tác, cũng không là trên dưới thuộc quan hệ bất quá, phía sau hắn có một cái thế lực, tên là Thần Kỳ Tông, cái này người vẫn muốn phục hưng hắn văn minh. Thần Kỳ văn minh? Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, ta đã hiểu. Tiêu Tuyệt do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta có một chuyện có phần có chút hiếu kỳ, không biết có thể giải hoặc. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi là muốn vấn đạo cảnh phương diện sự tình? Tiêu Tuyệt hơi kinh ngạc, lập tức nói, công tử thông minh, tại hạ bội phục, chúng ta liền là đối này đạo cảnh rất là tò mò, đáng tiếc, chúng ta một mực không có cơ hội cùng này loại cấp bậc cường giả tiếp xúc, mà công tử trước mắt đã tiếp xúc qua hai vị. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, nói, đạo cảnh cần không chỉ là vĩ độ mật tinh. Tiêu Tuyệt vô ý thức hỏi, cái kia còn cần gì? Diệp Thiên Mệnh nói, tự thân. Tiêu Tuyệt thần sắc cảm đạm. Còn lại mấy người cũng đều thấp giọng thở dài. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng, tự nhiên là đạo cảnh. Diệp Thiên Mệnh cười nói, chư vị cũng chớ có nhục chí, tu đạo trên đường, tối kỵ đạo tâm không ổn định, trong mắt của ta, hết thảy đều có khả năng, đặc biệt là chư vị, các ngươi đã là cái vũ trụ này trần nhà, nếu không phải bây giờ mật tinh linh khí khuyết thiếu, ta tin tưởng các ngươi cũng là có thể trở thành đạo cảnh. Hắn nói là lời thật lòng, hắn thấy, bây giờ hoàn cảnh cùng năm đó đã hoàn toàn không giống. Nếu là mật tinh linh khí đầy đủ, những người trước mắt này khẳng định là có cơ hội trở thành đạo cảnh. Dù sao, những người này có thể ở trong môi trường này tu luyện tới vô cảnh, này đã vô cùng lợi hại. Mặc dù biết Diệp Thiên Mệnh là đang an ủi, nhưng Tiêu Tuyệt nhẹ gật đầu, Diệp công tử nói rất đúng, vẫn không thể nhục chí, tương lai hết thảy đều có khả năng. Diệp Thiên mệnh nói, chúng ta ra ngoài đi. Tiêu Tuyệt nhẹ gật đầu, tốt. Tiêu Tuyệt đám người rời đi cái thế giới này, Diệp Thiên mệnh đang muốn rời khỏi, hắn dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay người nhìn lại, giờ phút này, hắn đang nhìn thấy một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thiên mệnh khỏe miệng hơi rút, trực tiếp không để ý tới, rời đi giữa sân. Mà khi Diệp Thiên mệnh đám người đi tới bên ngoài lúc, lại phát hiện cái kia Nhung Chiến đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên mệnh chân mày cau lại, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mao Gian. Mao Gian nói, tên kia vừa mới không biết nguyên nhân gì, đột nhiên liền chạy. Tiêu Tuyệt trầm giọng nói, hắn đại khái suất là đã biết chúng ta có thể sẽ Diệp công tử hợp tác. Diệp Thiên mệnh cười nói, hắn sẽ còn lại xuất hiện. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này đã bị phát hiện, không nên ở lại lâu. Chư vị, các ngươi tiên tiến ta nạp giới thời không tu hành. Tiêu Tuyệt đám người đương nhiên sẽ không phản đối, có thể ở nơi này tu luyện, đối bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt, vừa vặn bọn hắn bây giờ còn có điểm vĩ độ mật tinh. Khi tiến vào nạp giới thời không về sau, cái kia Mao Giàn con mắt lập tức liền mở to bên ngoài. Diệp Thiên mệnh cuối cùng nhìn thoáng qua này mảnh từng chịu đựng văn minh hạo kiếp thế giới, sau đó lập tức rời đi. Tới đi ra bên ngoài về sau, Diệp Thiên mệnh tại rắc rối phức tạp tuế nguyệt thời không bên trong đi lung tung, đối với văn minh mộ địa thế giới, hắn thật ra thì hiểu cũng tịnh không nhiều, càng không có địa đồ, toàn bằng cảm giác. Hắn cũng muốn nếm thử liên hệ Thương Hàn, dù sao văn minh mộ bia có thể là trong tay Thương Hàn, nhưng đáng tiếc là một mực liên lạc không được. Đối với cái này, hắn có chút lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp khác. Diệp Thiên mệnh tìm một cái bỏ hoang văn minh thế giới ẩn nấp lên, hắn cũng tiến vào tiểu tháp bên trong, sau đó bắt đầu tiếp tục luyện chế cố kia đạo cảnh khôi lỗi. Kỳ thật, cái kia đạo cảnh khôi lỗi cuối cùng đúng là đã không cách nào lại ra tay, bởi vì liên tục hai lần ra tay, đã để nó đã sắp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì khôi lỗi không có hoàn toàn luyện chế thành công, cái kia Nhung Chiến đám người liền đã bỏ vào. Diệp Thiên mệnh nhìn trước mắt khôi lỗi, hít sâu một hơi, hắn bắt đầu tiếp tục luyện chế. Hắn tự nhiên không dám hoàn toàn tin tưởng Tiêu Tuyệt đám người, vẫn là muốn chính mình có đủ thực lực mới được, cái khác đều là vô nghĩa. Rất nhanh, Diệp Thiên mệnh liền lấy ra một chút vĩ độ mật tinh ra tới, sau đó nhường cái kia khôi lỗi điên cuồng hấp thu vĩ độ mật tinh bên trong năng lượng. Lần này, không có người ngoài quấy rầy, hắn có khả năng chuyên tâm luyện chế. Tại hắn thao túng dưới, cái kia khôi lỗi trên thân nguyên bản đỉnh trệ màu đen phủ lục mạch lạc bắt đầu chậm rãi hướng phía trên lan tràn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên mệnh trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, hắn lại lấy ra một chút vĩ độ mật tinh ra tới. Mà tại hắn luyện chế quá trình bên trong, phía sau hắn nơi xa một mực có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thiên mệnh tự nhiên đã là cảm nhận được, nhưng hắn cũng không quay đầu, cũng không có cùng đối phương chào hỏi. Trước làm chuyện của mình, đến mức lai lịch của đối phương hoặc là thân phận, hắn hiện tại là hoàn toàn không muốn cảm thấy hứng thú, cũng không dám đi cảm thấy hứng thú. Vị kia Nguyên Văn Minh chủ đã nói, cái này là một phần tiên đại nhân quả. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, liền là chờ qua một thời gian ngắn về sau, xem có thể hay không nắm này phần nhân quả chuyển nhượng ra ngoài. Thì như chuyển nhượng cho Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, cũng không phải hắn không có đạo đức, hố bằng hữu, mà là hắn thấy thế gian này hẳn không có hai tiểu gia hỏa này không chịu nổi nhân quả, muốn nói nhân quả, đó cũng là các nàng là của người khác nhân quả. Ngược lại, lấy độc trị độc đi, xem ai độc hơn. Hắn đứng Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, nghĩ đến các nàng, hắn cũng có chút hiếu kỳ, mặc dù Nhị Nha cùng Tiểu Bạch bị truyền tống đi, nhưng theo đạo lý tới nói, dùng thực lực của các nàng muốn trở về tìm tới hắn, hẳn là không có vấn đề gì mới lạ. Tại sao lâu như vậy đều còn không có động tĩnh đâu? Sẽ không quên chính mình đi. Diệp Thiên mệnh lắc đầu, đem ý nghĩ này văng ra ngoài, hắn thấy Nhị Nha cùng Tiểu Bạch như thế trượng nghĩa, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện như vậy. Hẳn là bị sự tình gì cho chậm trễ. Chính mình không thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chính mình chờ một chút. Hai cái này tổ tông khẳng định sẽ tìm đến mình. Chương 546, đế. Chương 546, đế. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa ngày đi qua, Diệp Thiên mệnh khôi lỗi cuối cùng chữa trị đồng thời luyện chế hoàn thành. Diệp Thiên mệnh đánh giá liếc mắt trước mặt đạo cảnh khôi lỗi, hết sức xúc động. Bởi vì hắn tại đây đạo cảnh khôi lỗi trên thân cảm nhận được lực lượng đáng sợ, so với ban đầu lúc hiện tại hoàn thành khôi lỗi sức chiến đấu ít nhất tăng lên mấy lần không thôi. Có thể nói, chỉ cần một quyền, coi như không thể miểu sát một vị đồng dạng vô cảnh cường giả, nhưng khẳng định cũng có thể đánh cho trọng thương. Hắn bản còn muốn lại luyện chế một cố khôi lỗi, nhưng đáng tiếc là vĩ độ mật tinh căn bản không đủ. Ánh sáng luyện chế này cố khôi lỗi, hắn liền tiêu hao rất nhiều vĩ độ mật tinh, không có cách, bởi vì dù sao luyện chế là đạo cảnh cường giả thi thể. Nhưng hắn thật chính là đau lòng a. Bất quá, điều này hiển nhiên là đáng giá. Có cố này đạo cảnh cường giả khôi lỗi tại, hắn hiện tại liền có năng lực tự vệ nhất định, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không phớt lờ. Hiện tại cái kia tài tội quan đám người đã là chó cùng rất dậu, sự tình gì đều làm được. Diệp Thiên mệnh nhìn thoáng qua cách đó không xa sáu cố đạo cảnh cường giả thi thể, thầm nghĩ có chút đáng tiếc, nếu là vĩ độ mật tinh đầy đủ, hắn là có thể trực tiếp đem những thi thể này đều luyện chế thành khôi lỗi. Nếu là những cường giả này thi thể đều có thể luyện chế thành khôi lỗi, vậy hắn thật có khả năng xông pha. Đáng tiếc vĩ độ mật tinh chưa đủ. Mặc dù hắn có nguyên văn minh nạp giới bất quá, hắn cũng không có xem cái viên kia trong nạp giới đồ vật, làm người vẫn là đến giảng thành tín. Hắn đã theo Nguyên Văn Minh cái kia lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, nếu là lúc này đi vận dụng người ta cho hậu nhân lưu văn minh di sản, vậy hắn Diệp Thiên mệnh không khỏi cũng quá không phải người. Không có suy nghĩ nhiều, hắn chuẩn bị đi tới cái kia thần kỳ văn minh thử thời vận, nếu là có thể thu hoạch được một cái 12 vĩ độ cấp văn minh di sản, cái kia là có thể giải quyết triệt để hắn thiếu chuyện tiền bạc. Mà liên tại hắn muốn rời khỏi lúc, hắn đột nhiên quay người nhìn lại, ở trước mặt hắn bên ngoài hơn 10 trượng, nơi đó nổi lơ lửng một bộ quan tài bên cạnh còn đứng lấy một tên tiểu nữ hài, tiểu nữ hài thân mang một bộ đen như mực váy, ước chừng chỉ có 6-7 tuổi, đầu đằng sau ghim một cây thật dài bím tóc, cực kỳ dài có thể kéo trên mặt đất. Giờ phút này, cô bé này đang nhìn hắn chằm chằm. Diệp Thiên mệnh yên lặng. Cô bé này liền là tòa kia bên trong quan tài đồng thao cổ. Hắn vốn định không để ý tới, trực tiếp rời đi, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được tiểu nữ hài bụng vang lên. Đó là đói thanh âm. Diệp Thiên mệnh ngơ ngẩn. Hắn không thể tin nhìn xem tiểu nữ hài, cô bé này đói. Hắn thần sắc có chút quái dị. Cái gì quỷ? Tiểu nữ hài vẫn như cũ nhìn xem hắn, không nói lời nào. Diệp Thiên mệnh do dự một chút, sau đó nói, ngươi nói không. Tiểu nữ hài vẫn là không nói lời nào, chẳng qua là rất bình tĩnh mà nhìn xem hắn. Diệp Thiên mệnh yên lặng một lát sau, hắn đi đến tiểu nữ hài trước mặt, hắn lấy ra cho lúc trước Nhị Nha cùng Tiểu Bạch chuẩn bị mức quả, hắn lột ra giấy gói kẹo, sau đó đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đột nhiên tiến lên, nàng tiến đến cái kia chuỗi đường hồ lô trước, dùng mũi nhẹ nhàng hít hà, lập tức lông mày túc lên, tiếp lấy lắc đầu. Không thích. Diệp Thiên mệnh hơi kinh ngạc, hắn thu hồi mức quả, sau đó suy nghĩ một chút, tiếp theo, hắn bắt đầu nhóm lửa, sau đó lấy ra một con gà. Nửa khắc đồng hồ về sau, con gà kia liền bị nướng vàng nóng và nóng. Lúc này, cô bé kia đột nhiên ngồi xổm xuống, nàng tới gần con gà kia, dùng mũi nhẹ nhàng hít hà, nàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh kéo xuống một cái đùi gà đưa cho nàng, phía trên còn bốc hơi nóng. Tiểu nữ Hải không có cự tuyệt, nàng tiếp nhận đùi gà, Diệp Thiên Mệnh vô ý thức nói, "Sẽ nóng." Nói xong, hắn lại hối hận. Trước mắt vị này hẳn là sẽ không sợ nóng. Tiểu nữ Hải nhìn hắn một cái, gật đầu, sau đó nhẹ khẽ cắn một ngụm nhỏ, đặc biệt ôn nhu. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem tiểu nữ Hải, không nói gì. Tiểu nữ Hải cắn một cái thịt về sau, nàng nhẹ nhàng nhai lấy, một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, sau đó đầu nhỏ gật một cái, biểu thị có khả năng. Diệp Thiên Mệnh. Tiểu nữ Hải ăn vô cùng ôn nhu, nhai kỹ nuốt chậm. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên cười nói, "Ngươi tên gì?" Tiểu nữ Hải nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Đế." Nàng thanh âm cũng vô cùng ôn nhu, để cho người ta như mạt gió xuân, vô cùng dễ chịu. "Đế." Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc, chỉ có một chữ. Tiểu nữ Hải gật đầu, sau đó lại cắn một cái thịt. Diệp Thiên Mệnh lại hỏi, "Ngươi đến từ chỗ nào?" Tiểu nữ Hải lắc đầu. Diệp Thiên Mệnh nói, "Không thể nói." Tiểu nữ Hải gật đầu. "Diệp Thiên Mệnh." Tiểu nữ Hải tiếp tục ăn lấy nàng đùi gà. Diệp Thiên Mệnh nói, "Ngươi muốn về nhà sao? Nếu là hiện tại có thể để cho nàng trở về, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn." Đối ở trước mắt này phần không biết nhân quả, hắn vẫn là rất sợ. Tiểu nữ Hải nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi đưa ta trở về có thể sao?" Diệp Thiên Mệnh vội vàng nói, "Ta sợ là không quá giỏi, thực lực của ta rất yếu." Tiểu nữ Hải nói, "Ta chờ ngươi." "Diệp Thiên Mệnh." Tiểu nữ Hải nói rất chân thành. Diệp Thiên Mệnh yên lặng không nói. Hắn không phải là không muốn kết thiện duyên, nhưng trước mắt cô bé này xuất hiện liền không bình thường a. Tới từ kinh lịch qua hạo kiếp vũ trụ văn minh, mà lại tăng thêm cái kia nguyên tiền bối trước đó đã nói. Tiểu nữ Hải đột nhiên nói, "Cho ngươi thủ lao." Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, "Cái gì thủ lao?" Tiểu nữ Hải đột nhiên đem trong tay đùi gà cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước mặt trên một tảng đá, sau đó nàng đứng dậy đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, đem trên cổ mình một khối vòng cổ lấy xuống, nàng trực tiếp đeo ở Diệp Thiên Mệnh trên cổ. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn về phía dây chuyền kia, vòng cổ toàn thân đen kịt, buộc lên một khối sáng chói tinh thạch, cái kia tinh thạch hiện lên sao trời sắc, nhìn xem liền rất bất phàm. Bất quá, hắn cũng không từ trong đó cảm nhận được bất kỳ năng lượng cùng lực lượng. Diệp Thiên Mệnh tò mò hỏi, "Đây là?" Tiểu nữ Hải nói, "Bất Hủ Tinh." Diệp Thiên Mệnh nghi hoặc, "Bất Hủ Tinh?" Tiểu nữ Hải gật đầu, nàng đi đến một bên nhặt lên đùi gà, nhẹ nhàng thổi thổi, tiếp tục ăn. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua dây chuyền kia, có làm được cái gì? Đế nói, "Về sau ngươi liền biết." Diệp Thiên Mệnh trầm mặc một lát sau, nói, "Có muốn không? Ngươi biến thành người khác đưa người trở về." Đế lắc đầu, "Không." Diệp Thiên Mệnh không hiểu, "Vì sao?" Đế nhìn hắn, "Ngươi thiện lương." Diệp Thiên Mệnh. Đế lại nói, "Mặc dù ta cảm thấy thiện lương là không có vật hữu dụng." Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, "Vì sao ngươi cảm thấy thiện lương là không có vật hữu dụng?" Đế nhẹ cắn nhẹ cơ bắp, ngay mấy ngủ về sau, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Cường giả chân chính, không có thiện lương." Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại. Đế nói, "Ta biết, ngươi hết sức lo lắng ta sẽ mang cho ngươi tới cái gì bất hạnh, hy vọng đem ta đưa tiễn, đúng không?" Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Đế, gật đầu, "Cảm ơn ngươi lý giải." Đế nói, "Ta hiểu sự lo lắng của ngươi, nhưng ta hiện tại hết sức suy yếu, ta vô pháp tự vệ, ta cần ngươi." "Dĩ nhiên, ta cho ngươi thủ lao." Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía trước ngực vòng cổ, "Cái này sao?" Đế gật đầu, "Ngươi bây giờ vô pháp dùng nó, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ biết nó giá trị." Diệp Thiên Mệnh nói, "Đế cô nương, vậy ngươi sẽ cho mang đến bất hạnh sự tình sao?" Đế hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, "Ta không thể lừa ngươi, có lẽ ta sẽ mang cho ngươi tới bất hạnh, thậm chí ngươi văn minh, nhưng cũng có thể là có ngoại lệ, này quyết định bởi ngươi ngày sau lựa chọn." Diệp Thiên Mệnh nghe là có chút không hiểu ra sao. Đế lại không nói gì nữa, mà là chuyên tâm ăn nổi lên đùi gà. Diệp Thiên Mệnh cũng không nói gì thêm, cũng bắt đầu ăn. Một lát sau, Đế liền đem đùi gà ăn xong, sau khi ăn xong, nàng còn ngậm lấy ngón tay của mình nhẹ nhàng hút lấy trên ngón tay dầu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh biết nàng không có ăn no, thế là cười cười, sau đó lại kéo xuống một cái đùi gà đưa cho nàng. Đế cũng không cự tuyệt, tiếp nhận đùi gà sau đó lại gặm. Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Ngươi trước kia nếm qua cái này không?" Đế lắc đầu. Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc, "Ngươi trước kia chưa từng nếm qua?" Đế gật đầu, "Không có." "Đây là vật gì?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Gà." Đế nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, so với người ăn ngon. Ngoa tạo. Diệp Thiên Mệnh lập tức giật mình, ngươi ăn người? Đế lắc đầu, ta không ăn, nhưng ta ngửi qua người mùi vị, không tốt. Diệp Thiên Mệnh trong lòng thở dài một hơi, lập tức hỏi, ngươi bây giờ không có tu vi, đúng không? Đế nhẹ cắn nhẹ thì cả, sau đó gật đầu. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, ta có thể đưa ngươi về nhà sao? Đế lắc đầu. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, ta phải mạnh cỡ nào mới có thể đủ đưa ngươi về nhà? Đế suy nghĩ một chút, nói, đến so nam nhân kia yếu thắng. Diệp Thiên Mệnh tò mò, người nào? Đế nói, gọi nguyên cái kia. Diệp Thiên Mệnh biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, ngươi cả một đời lang thang đi. Đế nói, ngươi đợi chút nữa là không phải muốn đi bận rộn. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Đế nói, ngươi có khả năng nhiều nướng mấy con gà? Để ở chỗ này sao? Diệp Thiên Mệnh. Đế rất chân thành mà nhìn xem hắn. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, dĩ nhiên có khả năng. Đế gật đầu, ta ăn ngươi, về sau sẽ hồi báo ngươi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, không cần, này chút đều rất rẻ. Đế lại lắc đầu, ngươi không nợ ta, ta phải còn. Diệp Thiên Mệnh nói, vậy được rồi. Nói xong, hắn lại lấy ra tầm 10 con gà bắt đầu nướng. Mà đế thì ngồi xổm ngồi đối diện hắn, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào trước mặt những kim đó hoàng kim vàng gà. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi lại như thế nào đi vào cái thế giới này? Đế nói, ngoài ý muốn. Diệp Thiên Mệnh tò mò, ngoài ý muốn. Đế gật đầu, ngoài ý muốn. Diệp Thiên Mệnh gặp nàng không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi lại, chuyên tâm gà nướng. Qua rất lâu, Diệp Thiên Mệnh đem tất cả gà đều đã nướng chín, hắn đứng dậy, ta phải đi làm việc. Đế gật đầu. Diệp Thiên Mệnh quay người rời đi, nhưng đi hai bước về sau, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía đế, ngươi cảm thấy nơi này thế giới như thế nào? Hắn tự nhiên chỉ là đặc thù thời không. Đế ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi đem ta thả đến trong này đến, là muốn dùng nơi này cái kia đặc thù thời không hù dọa ta, đúng không? Diệp Thiên Mệnh. Đế đột nhiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt nổi lên một cái hết sức nụ cười quỷ dị, ta bị hù dọa nữa nha. Diệp Thiên Mệnh. Chương 547, chỉ có một trận chiến. Chương 547, chỉ có một trận chiến. Diệp Thiên Mệnh rời đi nạp giới thế giới, hắn sắc mặt nghiêm túc tiến lên, không nói một lời. Tiểu nữ hài đế mặc dù bây giờ nhìn lại không có cái gì nguy hại, nhưng hắn biết, hắn khả năng bày ra chuyện việc lớn. Hắn không phải bó tay bó chân, không đúng người. Nhưng hắn hiện tại cũng không giống lấy trước như vậy ý nghĩ đơn thuần. Có một số việc, ngươi có thể đi làm chuyện tốt có thể thiệt lương, nhưng hiện thực tàn khốc đã nói cho hắn biết, nát làm việc tốt, không có điểm mấu chốt thiệt lương, cuối cùng sẽ chỉ hại chính mình. Bởi vậy, hắn hiện tại không thể không cẩn thận. Nhưng vấn đề là, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ mình vòng cổ, sau đó trong đầu lại nổi lên đế trước đó cái kia nụ cười quỷ dị, nụ cười kia thật sự là có chút làm người dùng mình. Một lát sau, hắn thấp giọng thở dài. Hắn chạy không thoát. Hiện tại hắn chỉ muốn Nhị Nha cùng Tiểu Bạch hai vị này tổ tông tranh thủ thời gian trở lại, sau đó nhường hai vị này tổ tông nắm này phần nhân quả đang hạ tới. Chỉ có thể ma pháp đối kháng ma pháp. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía thế giới kia chỗ sâu nhất, nói khẽ, Nhị Nha, Tiểu Bạch, các ngươi ở chỗ nào? Ta, thật nghĩ các ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không biết, thời khắc này Nhị Nha cùng Tiểu Bạch đã triệt để chơi này. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên Mệnh tiến lên. Hắn hiện tại mục tiêu chính là cái kia thần kỳ di tích văn minh. Hắn nhất định phải làm đến càng nhiều vĩ độ mật tình, sau đó đem còn lại đạo cảnh cường giả thi thể đều luyện chế thành khối lỗi. Còn cô bé kia đế, hắn hiện tại là không có thời gian cùng tinh lực để ý tới. Văn minh mộ bia bên trong thế giới tất cả đều là lít nha lít nhít tuế nguyệt lối đi, mỗi một đầu tuế nguyệt lối đi đều thông hướng khác biệt văn minh thế giới, hết sức dung nhan hoa cả mắt, cũng may Tiêu Tuyệt biết chính xác con đường, không phải, hắn rất dễ dàng mê thất tại đây văn minh mộ bia thế giới bên trong. Giờ phút này không có người truy sát, Diệp Thiên Mệnh cũng tại tò mò quan sát này văn minh mộ bia, không thể không nói, hắn vẫn là vô cùng khiếp sợ, này văn minh mộ bia vậy mà táng nhiều như vậy vũ trụ văn minh, không chỉ như thế, mỗi một cái được chôn cất vũ trụ văn minh đều sẽ bị cưỡng ép thu vào tới. Ai cũng không biết này văn minh mộ bia bên trong chôn nhiều ít văn minh. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên Mệnh tăng thêm tốc độ, rất nhanh, hắn tan biến tại trong đó một đầu tuế nguyệt trong thông đạo. Cổ Tân Thế, Vĩnh Tịch Nghị Hội trong đại điện, Vân Hạo Nguyệt nhìn xem trước mặt linh xếp, yên lặng không nói. Nàng tự nhiên đã biết Diệp Thiên Mệnh bị đuổi giết, mà lại truy sát Diệp Thiên Mệnh người liền là tài tội quan đám người cách làm. Cổ Thế lệnh truy nã. Nàng hiện tại mặc dù đã được phong làm thần quan đứng đầu, đời trưởng Vĩnh Tịch Nghị Hội, nhưng tình huống thực tế lại là nàng căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống tài tội quan đám người. Tài tội quan đời trưởng Nghị Hội nhiều năm như vậy, Nghị Hội nội bộ đã sớm bị hắn khống chế. Mà nàng tự nhiên là đứng tại Diệp Thiên Mệnh bên này. Không chỉ là bởi vì lúc trước nam tử áo xanh, còn có một nguyên nhân, liền là năm đó vây giết mục thần thời điểm, nàng không có tham dự, lúc kia nàng còn chưa trở thành thần quan. Nàng cùng Diệp Thiên Mệnh không có bất kỳ cái gì tự nhiên mâu thuẫn. Mà lại, trực giác nói cho nàng, đại linh quan đối với vị này đã từng ca ca học sinh, tình không có địch ý chẳng qua là tài tội quan đám người buồn lo vô cớ, sợ mục thần học sinh trả thù, cho nên bọn hắn quyết định xuống tay trước. Vân Hạo Nguyệt tiên lặng một lát sau, đột nhiên đứng dậy tan biến ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới chủ nông trường địa bàn nhân quả giới. Trong đại điện, hôm nay nhân quả chủ nông trường thân mang một bộ sạch sẽ áo bào trắng, rất là nho nhã, nắm trong tay lấy vẫn như cũng là khối kia nhân quả thạch. Nhân quả chủ nông trường cười nói, mây đầu quan tới đây có thể là có chuyện. Vân Hạo Nguyệt cười nói, ta nghe nói lúc trước chủ nông trường cự tuyệt vĩnh dạ thần quan. Nhân quả chủ nông trường nói, mây đầu quan, ta đối với nghị hội nội bộ một chút phe phái tranh đấu, thật sự là không có hứng thú. Điều này hiển nhiên là tại cự tuyệt. Vân Hạo Nguyệt gật đầu, ta có thể hiểu được chủ nông trường, dù sao, đứng đội liền mang ý nghĩa mạo hiểm, mà lấy thân phận và địa vị của ngươi, chỉ cần không đứng đội, liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Chủ nông trường cười nói, ta ơn lý giải bất quá, mây đầu quan hẳn là còn có cái thế nhưng, đúng không? Vân Hạo Nguyệt gật đầu, chủ nông trường, ta lần này tới, cũng không phải là yêu cầu ngươi đứng đội, mà là hy vọng ngươi có thể theo cổ tân thế tương lai toàn cục cân nhắc. Chủ nông trường mày nhăn lại, không nói gì. Vân Hạo Nguyệt nhìn về phía chủ nông trường, ta đã được đến tin tức, tài tội quan bọn hắn lập tức liền muốn hợp lại cử hành nghị hội bỏ phiếu, muốn đem Diệp Thiên Mệnh theo cổ tân thế xóa tên. Chủ nông trường trầm mặc như trước, hắn tự nhiên hiểu rõ ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Thiên Mệnh hiện tại vẫn là cổ tân thế nội viện thiên tài, hiện tại hắn cùng tài tội quan đám người, nói cho cùng thuộc về cổ tân thế nội bộ tranh đấu. Chỉ khi nào Diệp Thiên Mệnh bị xóa tên, vậy liền mang ý nghĩa không phải nội đấu, mà là hai cái thế lực tranh đấu. Hai cái thế lực tranh đấu, này tính chất hoàn toàn khác nhau. Tại đơn giản tới nói, hiện tại Diệp Thiên Mệnh thuộc về cổ tân thế, như vậy, hắn người đứng phía sau cùng thế lực giúp hắn, cái kia cũng thuộc về nội đấu, nói to tiên, đó cũng là cổ tân thế nội bộ vấn đề. Nhưng nếu như Diệp Thiên Mệnh bị xóa tên, cái kia chính là hai cái thế lực ở giữa tranh đấu. Tài tội quan đám người ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn biến thành hai cái thế lực tranh đấu, mà không phải nội đấu. Bởi vì hai cái thế lực tranh đấu, tài tội quan bọn người mới có thể điều động càng nhiều cổ tân thế tài nguyên đối kháng Diệp Thiên Mệnh cùng thế lực sau lưng hắn, lại danh chính ngôn thuận. Chủ nông trường trầm mặc, không nói một lời. Đứng tại cổ tân thế lập trường, Diệp Thiên Mệnh tại cổ tân thế, cái kia thế lực sau lưng hắn cũng tương đương với cổ tân thế bên này. Nhưng nếu như Diệp Thiên Mệnh một khi bị xóa tên, cái kia Diệp Thiên Mệnh thế lực sau lưng hắn liền lại biến thành cổ tân thế thế lực đối địch, mà trọng điểm là Diệp Thiên Mệnh thế lực phía sau. Rất khủng bố a. Rất khủng bố. Không chỉ là cái kia hai cái trộm hắn bảo vật tiểu gia hỏa, còn có vị kia gọi Quan Huyền kiếm chủ. Vân Hạo Nguyệt nhìn xem chủ nông trường, lúc trước bọn hắn đề nghị qua, nhưng bị ta bác trở về. Nhưng bây giờ, bọn hắn muốn họp cưỡng ép bãi miễn Diệp Thiên Mệnh cổ tân thế thân phận, ta tại nghị hội căn cơ quá nhỏ bé, không có người nào ủng hộ ta, bởi vậy, ta cần chủ nông trường duy trì. Chủ nông trường nếu là duy trì, cái kia nghị hội bên trong liền sẽ có rất nhiều người phản chiến. Chủ nông trường tại cổ tân thế giao thiệp, vậy tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cho dù là tài tội quan đều kém xa tích tắc. Chủ nông trường trong điện chậm rãi đi, cũng không nói chuyện. Vân Hạo Nguyệt im lặng lặng yên chờ đợi. Sau một hồi, chủ nông trường đột nhiên nói, bọn hắn mất tâm trí. Vân Hạo Nguyệt trong lòng lập tức thở dài một hơi. Chủ nông trường tiếp tục nói, bọn hắn chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ tới, vị kia gọi nhị nha cô nương nếu dám đi tiến đánh nghị hội, vậy liền mang ý nghĩa, nàng khẳng định là có 10 phần đấy tức giận, cái này lực lượng, không chỉ là nàng thực lực bản thân, còn có phía sau nàng, khẳng định có mạnh hơn tồn tại. Vân Hạo Nguyệt lắc đầu, cổ tân thế vô địch quá lâu. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài. Tại không có nhìn thấy nam tử áo xanh thực lực kinh khủng lúc, nàng kỳ thật cũng là loại kia tâm tính. Cổ tân thế là trước mắt đã biết chỉ 12 vĩ độ cấp văn minh, quét ngang vũ trụ, ai dám công phục. Nhưng ở nhìn thấy nam tử áo xanh về sau, nàng mới chính thức ý thức được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng tài tội quan đám người có thể chưa từng gặp qua. Mà trước mắt vị này chủ nông trường, Vân Hạo Nguyệt đối ở trước mắt vị này chủ nông trường nhưng thật ra là rất bội phục, cũng là kiêng kỵ. Chủ nông trường bị trộm nhiều lần như vậy đồ vật, vì sao không chân chính nổi giận? Tính tình tốt. Tính tình tốt đó là phân nhân. Kỳ thật, tại bị trộm lần thứ nhất lúc, chủ nông trường liền đã phát hiện cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Nhưng hắn cũng không có thật đi cùng với các nàng cứng rắn. Làm sao vừa? Cô bé kia cùng cái đồ biến thái một dạng, hắn đi cường, đơn giản liền hai cái xuống tràng. Thứ nhất, vừa thua, hắn tổn thất càng đại đông tây, không chỉ tổn thất càng nhiều đồ vật, còn có thể dẫn tới càng đại họa hơn mang. Thứ hai, hắn dù cho vừa thắng, vậy cũng khẳng định là tổn thất nặng nề, lại vẫn như cũ sẽ dẫn tới càng lớn mầm hai bạn. Bởi vậy, hắn trực tiếp lựa chọn làm không có phát hiện. Kể từ đó, cũng không dùng cương, lại bảo lưu lại chính mình mặt mũi. Vẹn toàn đôi bên. Nhiều khi, người liền phải hiểu được một mắt nhắm một mắt mở. Đương nhiên, hắn có một chút không có nghĩ tới là, hai tiểu gia hỏa này người đứng phía sau là một cái giảng đạo lý người, đưa tới cho hắn lớn như vậy một khối vĩ độ mật tinh. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vậy, hắn đối với Diệp Tiên Mệnh bên này người vẫn còn có chút hảo cảm. Đến mức bị trộm đồ. Hắn quyền đương cái kia hai cái tiểu gia hỏa ham chơi. Nghĩ như vậy, hắn trong lòng cũng hết sức dễ chịu. Vân Hạo Nguyệt tiếp tục nói, lần này ta tìm đến chủ nông trường, cũng không phải là vì tranh quyền đoạt lợi, mà là ta không muốn để cho chúng ta cổ tân thế lâm vào một trận mối nguy, đại linh quan cùng những cái kia đám tiền bối giờ khắc này ở làm sự tình, cũng là vì chúng ta cổ tân thế tương lai, chúng ta những người này, không nên cho bọn hắn gây trở ngại. Chủ nông trường nhìn về phía Vân Hạo Nguyệt, mây đầu quan, ngươi cái nhìn đại cục để cho ta có chút ngoài ý muốn, khó trách đại linh quan chọn ngươi. Ta không thích đứng đội, kéo bè kết phái, nhưng lần này, ta sẽ đứng tại ngươi bên này. Vân Hạo Nguyệt nói, tạ ơn. Chủ nông trường nói, không cần, ta cũng là vì cổ tân thế. Vân Hạo Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Trong điện, nhân quả chủ nông trường trong tay nhân quả thạch đột nhiên truyền đến một thanh âm, này chút thần quan, thật sự là bị điên. Nhân quả chủ nông trường cười nói, không phải bị điên, ngươi không hiểu, ngồi ở vị trí cao người, thường thường đều sẽ bành trướng. Mà lại, bọn hắn còn sợ hãi, sợ hai vị thiếu niên kia là tới báo thủ, bởi vậy, bọn hắn tuân theo cổ lão bộ kia quan niệm, tiên hạ thủ vi cường, chẳng thảo trừ căn. Âm thanh kia nói, chẳng lẽ ngươi không sợ hắn về sau tìm ngươi báo thủ sao? Nhân quả chủ nông trường cười nói, năm đó sự tình, ta chưa bao giờ hối hận, bởi vì mục thần lý niệm liền không thể được, hắn làm như vậy, sẽ chỉ bừa bãi cổ tân thế, làm lại từ đầu một lần, ta cũng vẫn là sẽ làm như vậy. Nếu là hắn học sinh là tới báo thủ, cái kia kỳ thật cũng là nên, hắn thực lực đủ mạnh, ta chết, hắn thực lực không đủ mạnh, hắn chết, đơn giản cứ như vậy mà thôi. Âm thanh kia trầm giọng nói, nếu như vị kia Diệp Thiên Mệnh cũng muốn thi hành mục thần lúc trước lý niệm đâu. Nhân quả chủ nông trường hai mắt chậm rãi đóng lại, vậy liền chỉ có một trận chiến. Chương 548, đạo phản thiên cương. Chương 548, đạo phản thiên cương. Cổ Tân Thế đột nhiên phát sinh một kiện đại sự. Cổ Thế biệt thự Thần Tiễn cùng Thần Kỳ đột nhiên hợp lại nốt thần ung. Cổ Thế biệt thự chủ nhân đổi thành Thần Tiễn. Toàn bộ Cổ Tân Thế kinh hãi. Đạo phản thiên cương. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, này hai huynh muội vậy mà đạo phản thiên cương, làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Cho dù là Vĩnh Tịch Nghị hội Vân Hạo Nguyệt đều có chút ngoài ý muốn. Cổ Thế biệt thự, một chỗ đặc thù thế giới bên trong, nguyên bản thần ung bị cầm tù tại phương thế giới này, trên người hắn là lít nha lít nhít phù văn xiển xích. Đứng tại hắn cách đó không xa, chính là cái kia Thần Tiễn cùng Thần Kỳ. Thần ung gắt gao nhìn chằm chằm hai huynh muội, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Thần Tiễn bình tĩnh nói, "Phụ thân, không cần nhớ không ra, ngươi hẳn là vui vẻ nữ nhi của mình cho giỏi hơn thầy, không phải sao?" Thần ung giận quá thành cười, "Đúng đúng, không ngờ tới, ta thần ung vậy mà lại lưu lạc đến tận đây, bị nhi tử nữ nhi của chính mình phản bội." Thần Tiễn lắc đầu, "Phụ thân, ngươi sai. Chúng ta không phải phản bội ngươi, mà là ngươi làm điều ngang ngược, sẽ hại chúng ta Cổ Tân Thế." Thần ung đột nhiên nhìn hằm hằm Thần Kỳ, "Là ngươi giật dây, có đúng hay không?" Thần Kỳ gật đầu, "Đúng." Thần ung giận đến kém chút nổ tung, "Ngươi liền nhất định cho rằng cái kia Diệp Thiên Mệnh có thể thắng tài tội quan bọn hắn? Ngươi có biết, nếu là ngươi cờ thua, chúng ta Cổ Thế biệt thự sẽ như gì?" Thần Kỳ nói, "Phụ thân, các ngươi đều cho rằng bị kia nhị nha cô nương là phía sau hắn mạnh nhất người, nhưng các ngươi căn bản không biết, nàng căn bản không phải." Thần Tiễn đột nhiên cắt ngang Thần Kỳ, "Không cần phải nói nhiều như vậy, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, đi thôi." Nói xong, nàng quay người rời đi. Thần Kỳ cũng quay người rời đi. Thần ung đột nhiên gầm thét, "Sớm biết ngươi có phản cốt, lúc trước nhặt được ngươi lúc, liền nên đưa ngươi bóp chết." Thần Kỳ dừng bước. Thần Tiễn quay đầu nhìn về phía Thần Kỳ, "Đi cho hắn cái to mồm." Thần Kỳ lại là lắc đầu, "Đi thôi." Thần Tiễn đột nhiên quay người vọt tới cái kia thần ung trước mặt, đột nhiên liền là một bàn tay. Ba. Thần ung đầu lập tức ông, sau khi tĩnh hồn lại, hắn căm tức nhìn Thần Tiễn, "Ngươi càng rỡ, ta lại cha ngươi." Thần Tiễn lại một cái tát. Ba. Bắt hai tiếng thanh thúy vang dội. Thần Tiễn nhìn chằm chằm Thần ung, "Hiện tại ta là cha ngươi." Thần ung. Thần Kỳ. Thần Tiễn bay người đi tới Thần Kỳ bên cạnh, nàng liếc qua Thần Kỳ, từng ngày cũng đúng, một điểm nam tử khí khái đều không có, lần sau còn như vậy, ta đem ngươi hết thảy sách đều lấp đi. Nói xong, nàng tan biến tại nơi xa. Thần Kỳ. Vĩnh Tịch Nghị hội đại điện. Hôm nay tại mấy đề nghị của đại thần quan dưới, tổ chức một trận hội nghị, chủ đề của hội nghị rất đơn giản, cái kia chính là đem Diệp Thiên Mệnh theo Cổ Tân Thế xóa tên. Dựa theo nghị hội quy củ, đại linh quan không tại, hẳn là do đầu quan tới trưởng quản sự vụ lớn nhỏ, nhưng không phải nói còn lại thần quan không có quyền lợi, nếu là không phục đầu quan quyết định, còn lại thần quan cùng các đại trưởng lão liền có thể tổ chức hội nghị, sau đó đại gia bỏ phiếu tới lật đổ đầu quan quyết định. Lúc này, nguyên bản đứng tại vị trí đầu náo vị trí tài tội quan biến thành Vân Hạ Nguyệt. Hai phía đứng đấy các đại thần quan về sau là các đại nghị hội trưởng lão, hết thảy 13 vị. Sáu đại thần quan phân biệt là tài tội quan, thời miện thần quan, vĩnh dạ thần quan, chiến khư chi chủ, cùng với điện thần quan, còn có cái kia trước đó chưa từng xuất hiện không nguyên thần quan. Này không nguyên thần quan cũng là Lý Chi phái. Lúc này, tài tội quan đột nhiên đi ra, hắn nhìn thoáng qua Vân Hạ Nguyệt, nói thẳng, trực tiếp bỏ phiếu đi. Ta tán thành đem Diệp Thiên Mệnh trục xuất Cổ Tân Thế. Nói xong, hắn giơ tay lên. Theo hắn nhấc tay, cái kia vĩnh dạ thần quan cũng lập tức giơ tay lên, cái kia thời miện thần quan cũng giơ tay lên. Chiến khư chi chủ lại là trầm mặc. Nhìn thấy một màn này, tài tội quan cùng lĩnh dạ thần quan cùng với thời miện thần quan đều là nhìn về phía chiến khư chi chủ, trong mắt bọn họ mang theo rõ ràng kinh ngạc. Rõ ràng, bọn hắn không nghĩ tới này chiến khư chi chủ vậy mà phản bội. Chiến khư chi chủ mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện. Tài tội quan gắt gao nhìn chằm chằm chiến khư chi chủ một lát sau, lập tức vừa nhìn về phía Vân Hạ Nguyệt, cười lạnh, thủ đoạn cao cường. Vân Hạ Nguyệt bình tĩnh nói, so tài tội quan có thể là kém xa. Đến loại thời điểm này, nàng tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều tài tội quan, ngược lại đã là ngươi chết ta sống. Tài tội quan cũng không có đấu khẩu, hắn quay đầu nhìn về phía những trưởng lão kia, 13 vị nghị hội trưởng lão có 10 vị trưởng lão dồn dập giơ tay lên. 13 vị trưởng lão có khả năng đại biểu hai cái danh ngạch. Nói cách khác, hiện tại là 5-3. Vẫn là tài tội quan bên này chiếm ưu. Tài tội quan quay đầu nhìn thoáng qua Vân Hạ Nguyệt, hạ mệnh lệnh đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn tự nhiên không có đem trước mắt vị này đã từng thủ hạ để vào mắt. So với người mạnh, so nội tình, Vân Hạ Nguyệt cùng hắn đều không phải là một cái phương diện. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài vang lên, ra phản đối. Mọi người nghe vậy, quay người nhìn lại, một tên nam tử đi đến, đi tới người chính là cái kia nhân quả chủ nông trường. Nhìn thấy nhân quả chủ nông trường, giữa sân trong điện mọi người đều là có chút chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Phải biết, này nhân quả chủ nông trường có thể là cơ bản không tham dự nghị hội nội bộ sự vụ, đại gia cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện. Cái kia tài tội quan chờ thần quan vẻ mặt lập tức trầm xuống, rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ tới này nhân quả chủ nông trường sẽ xuất hiện. Nhân quả chủ nông trường đi tới về sau, hắn nhìn thoáng qua nghị hội bên kia trưởng lão, một ít trưởng lão do dự một chút, sau đó có 7 tên nghị hội trưởng lão lúc này biểu thị phản đối đem Diệp Thiên Mệnh trục xuất Cổ Tân Thế. Kể từ đó, Vân Hạo Nguyệt bên này liền là 6 đôi 5. Tài tội quan nhìn chằm chằm chủ nông trường, cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn rõ ràng, đến loại thời điểm này, nói cái gì đều đã không có ý nghĩa. Tài tội quan đột nhiên nhìn về phía ngoài điện, Lúc này, một tên tăng nhân đi đến, tăng nhân ăn mặc một bộ màu đen tăng y, hắn đi đến về sau, trực tiếp đứng ở tại tội quan bên này. Về luật tự tự chủ, Triều Tăng. Triều Tăng mỉm cười, Diệp Thiên mệnh này nghiệt chướng, sát tâm quá nặng, lại là mục thần đệ tử, vẫn là trừ chi cho thỏa đáng, tức là cổ tân thế, lại vì thiên hạ thương sinh, A Di Đà Phật. Nói xong, hắn chắp tay trước ngực. Chủ nông trường nhìn về phía Triều Tăng, cười nói, Triều Tăng, không muốn nói những cái kia đường hoàng, đứng đội liền là đứng đội, trực tiếp một điểm tốt. Bên ngoài tam đại thế lực, thực lực người nào tối cường khó mà nói, nhưng nhân quả nông trường giới bên này không hề nghi ngờ là nội tình mạnh nhất. Triều Tăng nhìn về phía chủ nông trường, cười nói, lão nạp cũng là không nghĩ tới, chủ nông trường vậy mà lại ra tới đứng đội, đây thật là ly kỳ vô cùng. Chủ nông trường cười cười, nói, ngươi là người xuất gia, các ngươi không phải chú ý năm cái thanh tĩnh sao? Làm sao cũng tới lẫn vào những sự tình này? Triều Tăng bình tĩnh nói, năm cái thanh tĩnh, đó là lừa gạt tín đồ. Mọi người, chủ nông trường cười nói, này là được rồi, tất cả mọi người chân thành một điểm, trực tiếp một điểm, thật tốt. Triều Tăng cười cười, cũng không lại nói cái gì. Lúc này, Vân Hạo Nguyệt đột nhiên nhìn về phía cái kia tại tội quan, hiện tại là thế hòa không phân thắng bại, việc này như vậy gác lại, lần sau bàn lại đi. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, đại gia tựa hồ quên đi chúng ta cổ thế biệt thự. Mọi người quay đầu nhìn lại, ngoài điện, một nữ tử cùng nam tử đi đến. Người tới chính là Thần Thiến cùng Thần Kỳ. Hai người đi tới về sau, Thần Thiến bình tĩnh nói, ta tán thành đem Diệp Thiên mệnh trục xuất cổ tân thế. Lời này vừa nói ra, tại nàng bên cạnh Thần Kỳ vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thần Thiến, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà cái kia tài tội quan thì là nở nụ cười. Vân Hạo Nguyệt đám người sắc mặt đều là không dễ nhìn. Nhân quả chủ nông trường nhìn thoáng qua Thần Thiến cùng Thần Kỳ, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Tài tội quan quay đầu nhìn về phía Vân Hạo Nguyệt, khoe miệng nổi lên một vệt niềm ai, hạ lệnh đi. Sau nửa canh giờ, Vĩnh Tịch Nghị hội tuyên bố đem Diệp Thiên mệnh trục xuất cổ tân thế. Đến tận đây, Diệp Thiên mệnh không nữa thuộc về cổ tân thế thành viên. Ngoài điện, Thần Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Thần Thiến, vì cái gì? Thần Thiến mặt không biểu tình, ngươi quá trẻ tuổi. Nói xong, nàng thân hình run lên, trực tiếp tan biến tại nơi xa. Tại chỗ, Thần Kỳ hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, nhân quả chủ nông trường đi tới, hắn nhìn thoáng qua Thần Kỳ, ta nghe nói ngươi cùng Diệp Thiên Mệnh là bằng hữu, ngươi trợ giúp tỷ tỷ ngươi thượng vị, nhưng thật ra là muốn giúp Diệp Thiên Mệnh, đúng không? Thần Kỳ gật đầu. Nhân quả chủ nông trường cười nói, tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, ngươi quả thật có chút tuổi còn rất trẻ. Thần Kỳ im lặng. Nhân quả chủ nông trường nói, biết tại sao không? Thần Kỳ gật đầu, đã hiểu. Nhân quả chủ nông trường nói, người trẻ tuổi, đọc sách nhiều không có nghĩa là ngươi liền hiểu chính trị, ngươi cùng Diệp Thiên Mệnh có giao tình, nhưng tỷ tỷ ngươi không có. Các ngươi cổ thế biệt thự nhìn như là Lý Chi phái, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều là Thiên Tích phái, các ngươi cổ thế biệt thự nắm trong tay 6-7 thành sản nghiệp cùng vũ trụ, đều là tài tội quan bọn hắn duy trì lấy được, một khi thoát ly bọn họ, các ngươi cổ thế biệt thự thực lực đem đại đại bị suy yếu, địa vị cũng sẽ bị suy yếu. Thần Kỳ nói khẽ, ta biết này chút, thế nhưng ta cũng biết Diệp huynh. Nhân quả chủ nông trường nói, tỷ ngươi không biết, tài tội quan bọn hắn không biết. Tựa như ngươi, ngươi ngay từ đầu thời điểm không biết, còn không phải nắm bằng hữu của ngươi Diệp Thiên mệnh vào chỗ chết nhà bảo. Thần Kỳ im lặng. Nhân quả chủ nông trường vỗ vỗ Thần Kỳ bà bay, ngươi đọc sách rất nhiều, nhưng cả đời quá thuận, không có trải qua đánh đập, cho nên có đôi khi sẽ muốn rất đơn giản. Ngươi bị kia Diệp Minh ở phương diện này so ngươi muốn tốt một chút, bởi vì hắn đối với người khác từ trước tới giờ không ôm bất luận cái gì huyễn tưởng, tới thời điểm hắn liền đã biết những thần quan đó sẽ nhằm vào hắn. Dĩ nhiên, hắn chỉ là không có nghĩ đến những thần quan đó sau đó tay nhanh như vậy, lần này cũng xem như khiến cho hắn ghi nhớ thật lâu. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến, nhớ kỹ, chỉ có quyền lợi ở trong tay chính mình, cái kia mới là thật, người khác hứa hẹn vậy cũng là đành dám. Thần Kỳ hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau hắn quay người rời đi. Văn Minh mộ bia bên trong, đang tại đi đường Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngừng lại, hắn đột nhiên hướng phía bên phải một cái thông đạo nhìn lại, không biết nhìn thấy cái gì, hắn hơi kinh ngạc, lập tức cải biến con đường. Rất nhanh, hắn theo cái kia cái lối đi đi tới một cái văn minh thế giới, làm tiến vào cái kia văn minh thế giới về sau, hắn gặp được một người, nhìn thấy đối phương lúc, hắn lập tức ngơ ngẩn, ngươi. Đối phương nhìn thấy hắn lúc, cũng là hơi kinh ngạc. Chương 549, chân chính yêu nghiệt thiên tài. Chương 549, chân chính yêu nghiệt thiên tài. Tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt cách đó không xa bên ngoài hơn 10 trượng, đứng nơi đó một tên thiếu niên nhìn từ ngoài chỉ có 20 tuổi, ăn mặc một bộ trường bào, tóc dài đầy đầu như là ổ gà đồng dạng. Ở trung quanh hắn chân trời, treo lít nha lít nhít cự đại màn sáng, những cái kia màn sáng thượng đô đang lóe lên lít nhít con số, thật nhanh, mỗi một hơi thở con số liền biết biến hóa mấy trăm vạn loại. Mà tại trước mặt thiếu niên cách đó không xa, nơi đó còn trưng bày một cái kỳ quái hộp, hộp hiện lên màu tinh lam, giờ phút này đang ở cao tốc xoay tròn, bên trong tản ra nhàn nhạt hào quang màu u lam. Diệp Thiên Mệnh sở dĩ kinh ngạc là bởi vì người thiếu niên trước mắt này bên hông tấm lệnh bài kia. Bên trong học viện lệnh bài, thiếu niên trước mắt này là cổ tân thế bên trong học viện. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được một cái bên trong học viện học sinh. Mà giờ khắc này, thiếu niên cũng phát hiện hắn, nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh, thiếu niên cũng là hơi kinh ngạc, rất nhanh, hắn ánh mắt dừng lại ở Diệp Thiên Mệnh bên hông tấm lệnh bài kia lên. Nhìn thấy tấm lệnh bài kia, thiếu niên rõ ràng cũng nhận ra thân phận của Diệp Thiên Mệnh, thế là chủ động hỏi, "Ngươi là?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Diệp Thiên Mệnh." Thiếu niên lắc đầu, vuốt vuốt chính mình xốc xếch đầu ổ gà phát. Sau đó có chút xấu hổ nói, thật có lỗi, ta rất lâu chưa từng hồi trở lại cổ tân thế, ngươi là mới tới học sinh sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Thiếu niên cười nói, ngươi tốt, ta gọi Tống Thần. Diệp Thiên Mệnh cười cười, sau đó nhìn thoáng qua chân trời lít nha lít nhít màn ánh sáng, hiếu kỳ nói, "Tống huynh, ngươi đây là đang làm cái gì?" Tống Thần nói, "Ta tại làm nghiên cứu." Diệp Thiên Mệnh đi tới, "Nghiên cứu?" Tống Thần gật đầu, "Đúng thế." Nói xong, hắn nhìn thoáng qua những cái kia màn sáng, có chút hưng phấn nói, "Gần nhất có một chút đột phá." Diệp Thiên Mệnh lần nữa nhìn về phía những cái kia màn sáng, cái kia lít nha lít nhít màn ánh sáng bên trên, lập lòe lít nha lít nhít con số, những con số kia lấp lánh càng lúc càng nhanh, theo bắt đầu đến mỗi hơi thở mấy trăm vạn đến bây giờ đã mỗi hơi thở ít nhất lấp lánh mấy ngàn vạn lần, xem người hoa cả mắt. Diệp Thiên Mệnh rất là tò mò, "Tống huynh, ngươi này nghiên cứu chính là cái gì?" Tống Thần chân thành nói, "Chí thể." Diệp Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Chí thể?" Tống Thần nhẹ gật đầu, sau đó chân thành nói, "Diệp huynh, ta cảm thấy đại đa số nhân loại tiềm lực chung quy là có hạn, bởi vậy rất nhiều người dù cho thật vô cùng nỗ lực đi làm một chuyện, nhưng bởi vì thiên phú cùng với tiềm lực duyên cớ, sự thành tựu của bọn hắn đều có hạn. Ta muốn thay đổi loại tình huống này, thế là ta bắt đầu nghiên cứu." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời những cái kia lít nha lít nhít màn ánh sáng, "Ta đem cổ tân thế từ trước tới nay đủ loại văn minh bí tịch võ đạo đều thu vào, sau đó dùng 300 năm thời gian đưa chúng nó đọc xong, sửa đổi, dung hợp, cuối cùng ta đem tốt toàn bộ lưu lại, tại đưa chúng nó luyện chế thành những chữ số này, cuối cùng đem những chữ số này toàn bộ hội tụ đến trước mắt khối này tinh thể bên trong." Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Tống Thần, "Sau đó thì sao?" Tống Thần càng nói càng hưng phấn, "Sau đó chính là, ta có khả năng đem khối này tinh thể cắm vào người tu luyện trong cơ thể, kể từ đó, người tu luyện này là có thể tương đương với nhiều một cái siêu mạnh mẽ não, hắn có khả năng dung hội quán thông từ cổ chí kim hết thảy văn minh con đường tu luyện. Căn bản không cần tiến hành tu luyện khúc han, không chỉ như thế, ta còn đem cảnh giới tu luyện hàng rào đạt thông, đồng thời đem nó biến toàn bộ chữ cắm vào này tinh thể bên trong, nói cách khác, theo bắt đầu tu luyện tới vô cảnh, đều sẽ không gặp phải bất kỳ tu hành hàng rào." Diệp Thiên Mệnh sau khi nghe xong, triệt để trầm mặc. "Mẹ nó, không có tu hành hàng rào, thứ độ gì? Không dùng tu luyện, dung hội quán thông từ cổ chí kim tất cả văn minh võ đạo. Cái tên này là nghiêm túc sao?" Tống Thần nhìn chằm chằm nơi xa khối kia tinh thạch, tiếp tục nói, "Còn có một số đặc thù công năng, nhưng ta hiện tại kinh phí có hạn, còn vô pháp thi hành." Nói xong, hắn thật sâu thở dài, thần sắc cảm đạm. Trong khoảng thời gian này đến, bởi vì vấn đề kinh phí, nghiên cứu của hắn đã bị cực lớn ảnh hưởng. Diệp Thiên Mệnh do dự một chút, sau đó nói, "Tống huynh, ngươi là quy khư cấp thiên tài sao?" Tống Thần gật đầu, "Ừm, ta là quy khư cấp." Diệp Thiên Mệnh trầm mặc. Hắn đột nhiên có chút hổ thẹn. Đồng dạng là quy khư cấp, trước mắt cái này giống như có chút yêu nghiệt quá mức. Tống Thần nhìn về phía những cái kia lít nha lít nhít màn ánh sáng, nói khẽ, "Những chữ số này rất rất nhiều, ta đầu óc không đủ dùng, không phải?" Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, "Đầu óc ngươi đã rất lợi hại." Hắn vừa mới nhìn thoáng qua những cái kia lít nha lít nhít con số, hắn chỉ có thể nhớ cái bát bát cửu cửu. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Tống Thần lại là lắc đầu, "Diệp huynh, không đủ, trọng yếu nhất chính là có chút 12 vĩ độ cấp văn minh võ đạo có chút quá tại thơ bảo, ta cần hao phí đại lượng tinh lực đưa chúng nó xem hiểu về sau, ta lại phải đưa chúng nó sửa đổi, biến đến đơn giản một chút, cuối cùng lại đưa chúng nó luyện chế thành đại biểu con số dung nhập vào cái này tinh thể bên trong đi." Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, "Vẫn là năng lực ta không đủ, những vật kia hao phí ta quá nhiều thời gian." Diệp Thiên Mệnh. Tống Thần tiếp tục nói, "Trừ cái đó ra, còn có một số cổ lao bí pháp cũng là so sánh thơ bảo, những cái kia chữ viết ta đều chưa thấy qua, bởi vậy, ta lại không thể không đi một lần nữa nghiên cứu bọn hắn chữ viết, chậm rãi quen thuộc. Khá là phiền phái chính là, ta cảm thấy có chút bí pháp là có thiếu hụt, bởi vậy, lại muốn đi hao phí tinh lực từ bỏ những cái kia thiếu hụt. Còn có chút thì là di chứng quá lớn, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi tiêu trừ loại kia tác dụng phụ." Diệp Thiên Mệnh đã triệt để trầm mặc. Trước mắt này huynh đệ, thật là một cái nhân tài a. Đại đại nhân tài. Nhìn trước mắt Tống Thần, Diệp Thiên Mệnh trong mắt có ánh sáng, cũng có chút bội phục. Tống Thần đột nhiên lại nói, "Hiện tại vấn đề lớn nhất là thiếu tiền, ta đã hướng nghị hội xin cần một chút vĩ độ mật tinh, nhưng nghị hội một mực không có phê. Ai, có thể là ta nghiên cứu nhiều năm như vậy đều không có kết quả, nghị hội không lại cho ta phê tiền bạc." Nói xong, hắn lắc đầu, cũng trách không được bọn hắn, là vấn đề của ta, ta ở trên đây hao phí quá nhiều thời gian, hao phí quá nhiều kinh phí. Có thể cũng không có cách nào, có chút công pháp bí pháp vấn đề, ta nếu là không cải chính, cái kia hậu kỳ sẽ đối với người tu luyện tạo thành phi thường lớn ảnh hưởng, còn nữa, ta cảm thấy làm việc nên làm tốt. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua nơi xa tinh thể kia, sau đó nói, "Tống huynh, ngươi còn cần bao nhiêu tài chính?" Tống Thần nhìn thoáng qua chân trời những cái kia màn sáng, ít nhất còn muốn mấy trăm ngàn viên vĩ độ mật tinh. "Mấy chục vạn." Diệp Thiên Mệnh nghe xong, mí mắt lập tức nhảy một cái, "Mẹ nó, ngươi đốt tiền a?" Hắn ban đầu nghĩ tài trợ một điểm, nhưng bây giờ nghe xong, lập tức liền do dự. "Cái đồ chơi này quá bất hợp lý." Tống Thần nói, "Đây chỉ là sơ kỳ chờ này một viên trí thể luyện chế hoàn thành, ta đằng sau là có thể tiết kiệm chi phí, sau đó đại lượng chế tạo. Cho đến lúc đó, chúng ta cổ tân thế thực lực nhất định có thể đủ tăng lên rất nhiều." Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, "Tống huynh, ta cảm thấy, ngươi đến lưu lại thủ đoạn." Tống Thần nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Lưu lại thủ đoạn?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Liền là trước chế tạo ra một viên tổng trí thể này, miếng tổng trí thể có khả năng đối cái khác trí thể ước thúc, kể từ đó, về sau mới sẽ không mất khống chế." Tống Thần chân mày cau lại, "Vấn đề này ta còn không có nghĩ qua." Diệp Thiên Mệnh nói, "Nếu như không làm như vậy, về sau trí thể một khi nhiều, đến lúc đó lại không cách nào đối bọn hắn tiến hành ước thúc, vậy làm sao bây giờ?" Tống Thần yên lặng một lát sau, gật đầu, "Diệp huynh ngươi nói có đạo lý, xem ra ta phải lại hao phí một chút tâm tư đem này cái thứ nhất trí thể biến thành tổng trí thể. Cứ như vậy, về sau liền có thể ước thúc cái khác trí thể, không đến mức sai lầm. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Tống Thần đột nhiên cười khổ, nhưng ta hiện tại không có tiền. Nghị hội chắc chắn sẽ không phê lớn như vậy một khoản tiền cho ta, ai? Diệp Thiên Mệnh do dự một chút, sau đó nói, ta giúp đỡ ngươi. Tống Thần quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, kinh ngạc, Diệp Minh ngươi giúp đỡ ta? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho Tống Thần, Tống Minh, trong này còn có một số vĩ độ mật tinh, ngươi hiện dùng đến, không nên ngừng nghiên cứu, phía sau tài chính, ta đi cấp ngươi nghĩ biện pháp. Tống Thần lại là lắc đầu liên tục, cự tuyệt, Diệp Minh, này 100 triệu không được, ta không thể nhận ngươi này vĩ độ mật tinh, này không được. Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, Tống Minh, ngươi ta đều là cổ tân thế, cũng đều là bên trong học viện học sinh, ta ra thêm chút sức là hẳn là. Tống Thần vẫn lắc đầu, Diệp Minh, này đều là chính ngươi. Diệp Thiên Mệnh lại là trực tiếp đem nạp giới bỏ vào Tống Thần trong tay, Tống Minh, ngươi chuyện làm, ta hết sức kính nể, không muốn nghĩ nhiều như vậy, ngươi chờ, ta vừa vặn đi một cái di tích văn minh, nếu là ta đạt được cái kia di tích văn minh di sản, nhất định trở về tìm ngươi, giúp ngươi hoàn thành nghiên cứu của ngươi. Chúng ta cũng là vì cổ tân thế. Nói xong, hắn không lại nói cái gì, xoay người rời đi. Tống Thần nắm trong tay nạp giới, có chút ngây ngốc nhìn phía xa Diệp Thiên Mệnh bóng lưng biến mất, sau một hồi, hắn túi đầu nhìn về phía trong tay nạp giới, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái viên kia trí thể tinh trong mắt tràn đầy kiên định, đợi này miếng tổng trí thể tinh hoàn thành, ta phải cho Diệp Minh này loại thân có hạo nhiên chính khí người trưởng quản. Bên ngoài, không thể không nói, Diệp Thiên Mệnh đối Tống Thần nghiên cứu vẫn là vô cùng rung động. Nếu là thật thành công, cái kia không có nghĩa là gia hỏa này có khả năng đại lượng tạo cường giả tuyệt thế, mà lại cũng đều là 12 vĩ độ vô cảnh này loại. Đơn giản liền người tiên. Hắn sở dĩ giúp đỡ Tống Thần, tự nhiên cũng là có tư tâm, bởi vì nếu là loại kia trí thể tinh thạch đặt vào hắn đạo cảnh cường giả khôi lỗi bên trong, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh bên hông khối kia mục quan trần đưa cho hắn ngọc bội đột nhiên run lên. Diệp Thiên Mệnh ngơ ngẩn. Chương 550, ta muốn cái này thói đời chết. Chương 550, ta muốn cái này thói đời chết. Lão sư. Diệp Thiên Mệnh cúi đầu nhìn về phía bên hông ngọc bội hơi hơi rung động. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng nhạt đột nhiên từ trong đó tuôn ra, sau đó hướng phía bên phải lướt tới. Này chút ít ánh sáng dần dần trải thành một con đường, nối thẳng cuối tầm mắt. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía đầu kia ánh sáng nhạt đại đạo, nói khẽ, lão sư, ngươi là hy vọng ta qua bên kia. Không có trả lời. Diệp Thiên Mệnh lặng yên chỉ chốc lát về sau, hắn quay người hướng phía con đường lớn kia đi đến. Hắn cầm lấy khối ngọc bội kia, ngọc bội vẫn như cũ hiện ra hào quang nhàn nhạt, nhưng trừ cái đó ra, cái khác không có cái gì. Diệp Thiên Mệnh tăng tốc bước chân. Hắn biết, lão sư sẽ không hại hắn. Nhưng đi đi, hắn thân thể vậy mà bắt đầu biến đến mờ đi. Diệp Thiên Mệnh có chút chấn kinh, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, hắn đã tiến vào một mảnh vô cùng đặc thù thời không. Tuế nguyệt tại nghịch lưu. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn lui ra ngoài, cũng không có phản kháng, bởi vì hắn biết, lão sư sẽ không hại hắn. Cứ như vậy, hắn tùy ý bốn phía những cái tiêm lịch lưu thuế nguyệt chi lực mang theo hắn đi hành. Dần dần, hắn thân thể bắt đầu biến đến trong suốt dâng lên. Mà rất nhanh, hắn phát hiện hắn đi tới một cái vô cùng xa xôi thôn trang. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện hắn hiện tại là một loại phương thức đặc thù tồn tại, cũng không tồn tại mảnh thế giới này, mà là dùng một loại phương thức khác tại. Quan trắc. Văn minh quan trắc. Diệp Thiên Mệnh chấn kinh, chính mình vậy mà tại văn minh quan trắc. Văn minh quan trắc cùng văn minh thám hiểm nhưng khác biệt, văn minh thám hiểm là thăm dò văn minh mộ bia bên trong những cái kia di tích văn minh quan trắc, đây chính là nghịch lưu tuế nguyệt trở về đã từng, quan trắc đã từng những cái kia văn minh phát sinh qua sự tình. Mà văn minh quan trắc vẫn luôn chỉ có cổ tân thế nghị hội mới có thể đủ làm đến. Diệp Thiên Mệnh thực lực của hắn bây giờ tự nhiên là làm không được, nhưng giờ phút này, hắn lại đột nhiên liền văn minh quan trắc. Cái này khiến hắn khiếp sợ đồng thời lại hết sức nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một hồi tiếng ồn ào đột nhiên từ trong thôn truyền đến, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Rất nhanh, một đám nhân khí rào rạt hướng lấy nơi xa chạy đi. Trong những người này có cầm đao, cũng có cầm cái cuốc, còn có cầm gậy sắt, từng cái hung thần ác sát, sát ý sôi trào. Diệp Thiên Mệnh chân mày cau lại, hắn đi theo, những người trước mắt này tự nhiên là không nhìn thấy hắn. Rất nhanh, hắn đi theo một đám người đi tới một chỗ trước nhà đá, chỉ thấy một đám người đem một tên 6-7 tuổi tiểu nữ hài kéo ra tới, tiểu nữ hài sau lưng, một tên phu nhân cùng hán tử vội vàng chạy ra, bọn hắn muốn ngăn cản những người kia, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn cản. Rất nhanh, đám người kia đem tiểu nữ hài trực tiếp lột sạch quần áo, sau đó đưa nàng treo ở trên một thân cây. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh lông mày lập tức nhíu lại, hắn giờ khắc này ở văn minh quan trắc, tự nhiên là cái gì đều không làm được. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, tại ngực nàng có một khối huyết hồng ấn ký, cái kia ấn ký như một con mắt đồng dạng, thoạt nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Ác ma. Thôn dân bên trong, có thôn dân đột nhiên chỉ tiểu nữ hài ngực, nộ giống lên, quả nhiên, chính là nàng tồn tại chọc giận thượng tiên. Thiêu chết nàng. Thiêu chết nàng. Giữa sân, hết thảy thôn dân đều cùng nhau nộ giống lên. Một chút nông phụ tiểu hài trực tiếp đem tất cả mấy thứ bẩn thỉu đều hướng phía tiểu nữ hài dội tới. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, nàng kỳ thật hết sức kinh khủng, nhưng từ nhỏ đến lớn một mực bị ức hiếp nàng đã chết lặng. Lúc này, một lao giả đi tới, những trưởng thôn kia dồn dập tránh ra, trước mắt lao giả này chính là cái thôn này thôn trưởng. Thôn trưởng đi đến tiểu nữ hài trước mặt, khàn giọng nói, 6 năm. Từ khi trước mắt cái này nghiệt xúc sau khi sinh, chúng ta thôn đã có 6 năm chưa từng trời mưa. Đều là nàng tạo nghiệt. Lúc này, Cô bé kia phụ mẫu đột nhiên bịch quỳ rạp xuống thôn trưởng trước mặt, cái kia nông phụ gắt gao ôm lấy thôn trưởng đùi, run giọng nói, "Thôn trưởng, nàng vẫn còn con nít, chuyện không liên quan đến nàng, chuyện không liên quan đến nàng. Cầu ngài tha nàng, tha nàng." Hai vợ chồng đột nhiên giật đầu. Thôn trưởng mặt không thay đổi nhìn xem quỳ gối trước mặt hai người các ngươi sinh ra này nguyên xúc, cũng có tội lớn, cũng nên chết. Trước đốt chết các ngươi. Nghe được hắn, những cái kia nổi giận thôn dân lập tức đem hai vợ chồng trói lại, sau đó tại dưới người bọn họ khô củi, trực tiếp điểm đốt. Oanh! Hỏa hoạn hừng hực tàn nhẫn, trong ngọn lửa lập tức chuyển đến vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bốn phía những thôn dân kia thì là hưng phấn mạc cơ, kêu gào. Cái kia bị trói lại tiểu nữ hài nhìn thấy một màn này, vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng trên mặt nàng lại nhiều hai hàng trong veo chất lỏng, thân thể của nàng đang run rẩy, nàng mong muốn nói cái gì, có thể là giờ phút này kinh khủng đã bao phủ tại nàng trong lòng, nàng cái gì cũng nói không nên lời. Nàng đã từng xem muốn tại sao phải như thế đối đãi nàng, nhưng bây giờ nàng đã sẽ không muốn. Bởi vì tại thế giới của nàng bên trong, người đều là hỏng. Còn bên cạnh những người kia thì vẫn như cũ hưng phấn mà chu lên, từng cái như là ăn phải thuốc lắc. Rất nhanh, đôi phu phụ kia bị thiêu thành cho tàn. Mà lúc này, những thôn dân kia lại dồn dập nhìn về phía tiểu nữ hải, nghĩ muốn châm lửa đem tiểu nữ hải thiêu chết, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên dâng lên từng đạo khói đen. Tất cả mọi người kinh hãi, dồn dập quay đầu nhìn lại. Lúc này, một người tốc độ cao chạy tới, kinh hoàng nói, "Thôn trưởng, có người đem tất cả phòng ở đều điểm." Thôn trưởng kia vẻ mặt lập tức nhất biến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thế lửa vô cùng mãnh liệt, hắn quyết định thật nhanh, dập lửa, nhanh. Chúng thôn dân cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dồn dập chạy đi dập lửa. Tiểu nữ hài tạm thời không người quản. Đúng lúc này, một tên bé trai đột nhiên chạy tới, bé trai so tiểu nữ hài đại cá 1-2 tuổi, hắn leo đến trên cây đem tiểu nữ hài để xuống, sau đó cõng lên tiểu nữ hài liền hướng phía nơi xa trên núi chạy đi. Bé trai chạy rất nhanh, chỉ chốc lát liền chạy tới trong núi sâu. Chạy tiến vào trong núi sâu về sau, bé trai cũng không có dám dừng lại, mà là tiếp tục chạy. Hắn chạy đến một chỗ vách đá một bên, sau đó xé xuống một miếng quần áo, lại dùng tảng đá đập bể ngón tay của mình, nhường máu tươi nhỏ tại khối kia y phục rách dưới bên trên, tiếp lấy đem hắn bỏ vào bên vách núi. Mà chính hắn thì cong lên tiểu nữ hải chạy hướng về phía một bên khác, chạy sau một hồi, hắn cong tiểu nữ hải bỏ tới một khỏa vô cùng cao trên cây, theo vị trí này nhìn lại, vừa vặn có khả năng thấy cái kia bên vách núi vị hắn vội vàng cởi y phục của mình cùng quần cho tiểu nữ hải mặc vào, sau đó đem tiểu nữ hải ôm vào trong lòng, mà tiểu nữ hải từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu. Không bao lâu, bé trai liền gặp được trước đó cái kia đám thôn dân đi tới bên vách núi, bọn hắn giơ cao lên bó đuốc, tìm kiếm khắp nơi lấy. Rất nhanh, một cái thôn dân tìm được lúc trước hắn nhét vào bên vách núi máu vải. Thôn dân kia nhặt lên tiểu bố đầu đi đến thôn trưởng kia trước mặt không biết nói cái gì. Thôn trưởng đi đến vách núi bên cạnh, hắn hướng xuống quan sát. Một lát sau, hắn mang theo chúng thôn dân quay người rời đi. Chờ thôn trưởng cùng thôn dân toàn bộ sau khi rời đi, trên cây bé trai lập tức thở dài một hơi. Hắn con tiểu nữ hải bỏ xuống cây, hắn cũng không có cứ như vậy rời đi, mà là vậy mà con tiểu nữ hải lại lần nữa về tới trong thôn. Hắn con tiểu nữ hải về tới nhà của mình. Mà giờ khắc này, hắn nhà đáng tiền đều đã bị bắt đi, liền cửa sổ đều bị dọn đi rồi. Bé trai đi vào đống kia bùng cháy cho tàn trước, hắn cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, trong mắt nước mắt cũng là một thoáng liền chảy xuống, mà ở một bên tiểu nữ hải thì là mặt không thay đổi đứng đấy, đờ đẫn mà nhìn xem đống kia cho tàn. Một lát sau, bé trai nâng lên một thanh sám bỏ vào tay áo của mình bên trong. Bé trai mang theo tiểu nữ hải trở lại trong phòng đã bị cướp sạch không còn, đột nhiên, hắn tại nơi hẻo lánh thấy được hai quyển bị xé qua sách, hắn vội vàng đi tới nhặt lên sách, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực. Bé trai đem sách cất kỹ về sau, hắn quay người đi đến tiểu nữ hải trước mặt, sau đó cõng lên tiểu nữ hải hướng phía bên ngoài đi. Bọn hắn trong đêm rời đi thôn, hướng phía đại sơn bên ngoài đi đến. Bên ngoài đều là đại sơn, đói bụng, liền hái quả dại ăn, khát, liền uống nước suối. Trên đường đi, bé trai đều cõng tiểu nữ hải, cho dù hắn đã rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn như cũ cõng tiểu nữ hải. Luôn ngủ, liền ngủ trên tàng cây. Cứ như vậy, bé trai cùng tiểu nữ hải đi sau năm ngày, cuối cùng đi ra đại sơn, bé trai cõng tiểu nữ hải hướng phía nơi xa một tòa thành trấn đi đến, tiến vào tiểu trấn về sau. Bé trai cùng tiểu nữ hải đã đói không được. Bé trai con tiểu nữ hải đi tới một chỗ tiệm mì, nhưng hắn cũng không có đi ăn xin, mà là đem tiểu nữ hải thả tại cửa ra vào một chỗ ngóc ngách, hắn thì là chạy vào trong quán. Tiểu nữ hải dựa vào ở trên tường, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lấy người đi trên đường phố. Trong quán, bé trai tại nhìn thấy khách nhân ăn mì xong về sau, hắn liền lập tức tiến lên hỗ trợ thu thập rửa chén, lau chùi, hắn cái gì đều cấp làm. Trưởng quỹ nhìn thấy một màn này, đột nhiên đem hắn gọi tới, trưởng quỹ nhìn xem hắn, "Tiểu hải, ngươi từ đâu tới đây?" Bé trai làm một lễ thật sâu, "Trưởng quỹ, chúng ta huynh muội chạy nạn tới, đói đến thực sự không được, trưởng quỹ có thể cho cả lăm." Trưởng quỹ đánh giá liếc mắt bé trai, sau đó quay đầu nhìn về phía một tên tiểu nhị, cho hắn hạ một tô mì. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một lát sau, tiểu nhị bưng một tô mì đưa cho bé trai cũng không có ăn, mà là trực tiếp bưng hướng mặt ngoài chạy, hắn chạy đến tiểu nữ hải trước mặt ngồi xuống, sau đó tự mình cho ăn tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải từng miếng một mà ăn lấy, nhưng không ăn mấy ngụm, đột nhiên tới một đám tên ăn mày, trong đó một người cầm đầu tên ăn mày trực tiếp gạt ngã bé trai, sau đó đoạt mặt liền chạy. Tiểu nữ hải gắt gao nhìn chằm chằm những tên khất cái kia. Bé trai thấp giọng thở dài, hắn cõng lên tiểu nữ hải hướng phía nơi xa đi đến. Đi sau khi, tiểu nữ hải đột nhiên nói, "Cha mẹ chết rồi." Bé trai nói khẽ, "Cùng ngươi không có quan hệ, 6 năm chưa từng trời mưa, các thôn dân oán khí đã lâu, thôn trưởng kia không có năng lực, sợ thôn dân tìm hắn cho hả giận, thế là đem vấn đề đều đẩy lên trên người ngươi." Nói xong, Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, phu tử nói rất đúng, thế nhân ngu muội. Chúng ta người đọc sách hẳn là theo trên căn bản đi tiêu trừ này loại ngu muội. Ta nhất định phải cải biến cái này thói đời. Tiểu nữ hài tầm mắt như là hàn băng đồng dạng, ta muốn cái này thói đời chết. Bé trai đang muốn nói chuyện, thiên đột nhưng rơi ra mưa to. Bé trai con tiểu nữ hài tranh thủ thời gian chạy, rất nhanh, bọn hắn đi tới một tòa thư viện trước, bọn hắn liền tránh ở dưới mái hiên. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Lúc này, môn đột nhiên mở ra, một tên cầm trong tay cổ thư nam tử trung niên đi ra, hắn nhìn thoáng qua bé trai cùng tiểu nữ hài, hơi kinh ngạc, lập tức nói, các ngươi là? Bé trai sửa sang lại một chút quần áo, sau đó hơi hơi thi lễ, tiên sinh tốt, đây là muội muội ta Mục Thần Thương, ta gọi Mục Quan Trận. Chương 551, đời này kia diệt. Chương 551, đời này kia diệt. Mục Quan Trận. Nghe được ba chữ này lúc, Diệp Tiên Mệnh thân thể chấn động. Hắn khiếp sợ nhìn xem cái kia bé trai, hắn không nghĩ tới, này lại là lão sư. Cái kia tiểu nữ hài kia. Ánh mắt của hắn rơi vào cô bé kia trên thân. Mục Thần Thương, cổ tân thế đại linh quan. Diệp Thiên Mệnh rất khiếp sợ. Hắn thật sự là không nghĩ tới, hắn hiện tại thấy cái thế giới này, lại là đã từng lao sư lúc còn trẻ thế giới. Chẳng qua là hắn không hiểu là, hắn vì sao có thể quan chắc đã từng vũ trụ văn minh. Không có suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục quan sát. Thư viện trước, trung niên nam tử kia đánh giá liếc mắt Mục Quan Trần hai huynh muội, sau đó nói, mưa lớn, mau vào. Nói xong, hắn đem hai huynh muội dẫn tới trong thư viện. Nam tử trung niên mang theo hai huynh muội đi thẳng tới phòng bếp. Hắn theo trong nồi đựng hai bát tràn đầy mặt bưng đến hai huynh muội trước mặt, cười nói, vừa vặn đến ăn cơm thời điểm, các ngươi đây là bắt kịp thời điểm. Nhanh ăn đi. Bé trai lúc này làm một lễ thật sâu, thiên sinh, tạ ơn. Nói xong, hắn bưng lên một bát trước đưa cho Mục Thần Thương. Hai huynh muội rõ ràng đều là cực đói, ăn như hổ đói. Sau khi ăn xong, nam tử trung niên lại đi cho bọn hắn đới thêm một chén nữa. Hai huynh muội lại rất nhanh quét sạch. Nam tử trung niên cười nói, các ngươi trước hết ở lại nơi này đi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Cứ như vậy, hai huynh muội liền ở lại nơi này. Này tòa thư viện tên là Thanh Sơn Thư Viện, nam tử trung niên liền là này tòa thư viện viện trưởng Lý Nho Phong. Thư viện học sinh cũng không nhiều, chỉ có mười mấy. Cái này thói đời, học võ mới có được ra. Bởi vậy, tuổi trẻ người đều đi học võ, chỉ có học võ thiên phú vô cùng không tốt, hoặc là loại thể chất kia vô cùng yếu mới có thể tới đọc sách. Hai huynh muội tại thư viện biểu hiện hoàn toàn khác biệt, Diệp Quan Bùi hết sức thích xem sách, mỗi ngày không chỉ đúng giờ nghe giảng bài, đằng sau liền ăn cơm đều đang đọc sách, mà Mục Thần Thương mặc dù cũng đọc sách, nhưng đọc sách đồng thời, nàng mỗi ngày nửa đêm đều sẽ dâng lên bụng trộm đi luyện võ. Nàng là tại thư viện trên giá sách tìm tới một bản bình thường bí tịch, liền là phi thường phổ thông loại kia, cường thân kiện thể. Nhưng mà, liền là như thế một bản phi thường phổ thông bí tịch, lại bị nàng bắt đầu cải tiến, đổi lấy, ban đầu chẳng qua là một bản cường thân kiện thể bình thường công pháp, lại bị nàng đổi thành có khả năng tu luyện linh khí. Vô sự tự thông. Làm ý thức được thiên địa linh khí có thể cho nàng trở nên càng thêm cường đại về sau, nàng bắt đầu suy nghĩ, lập tức thăm dò thiên địa vạn vật đại đạo. Nàng tại đỉnh núi xem sao sông vũ trụ, tại trong núi quan sơn mạch dòng suối, tại mặt đất xem sâu kiến bò. Cái thế giới này là dạng gì? Nàng bắt đầu đối biểu tượng sau bản chất cảm thấy hứng thú. Đến tận đây, nàng tu hành phương thức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng không tại đơn thuần tu hành linh khí, mà làn đếm thử đi bắt cái kia dấu ở thế giới này sau lưng một loại vận hành quy luật. Bởi vì nàng phát hiện, thế gian vạn vật đều tại dựa theo một loại vô hình quy luật diễn biến, mỗi một cái chúng sinh liền như là một đầu nho nhỏ nhánh sông, này chút nhánh sông có dài có ngắn, mà loại kia vô hình vận hành quy luật thì như là một tấm to lớn lưới, đem này chút nhánh sông đều lồng tại trong đó, đồng thời dẫn dắt đến chúng nó hướng phía trước tiến lên. Cuối cùng hội tụ đến một cái không biết điểm cuối cùng đi, xuyên thấu qua biểu tượng xem bản chất. Chúng sinh như nhìn không thấu này loại bản chất, liền sẽ cả một đời bị nhốt tại trong giếng, nhảy không ra cái kia tờ lưới lớn. Đỉnh núi, Mục Thần Thương hai mắt chậm rãi đóng lại, hết thể tiếp định. Xem thấu về sau, lại ở một cái nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Liếc mắt có thể đoán trước tương lai điểm cuối cùng. Hết thể tất cả đều đã định trước tốt, có lẽ những cái kia nhánh sông thỉnh thoảng sẽ cải biến một thoáng hướng đi, nhưng cuối cùng đều sẽ đi đến đầu kia bị an bài tốt điểm cuối cùng, cũng chính là tử vong. Nhưng rất nhanh, Mục Thần Thương đột nhiên mở hai mắt ra, nàng tầm mắt trước nay chưa có kiên định, đời này kia diệt. Nàng cuối cùng lựa chọn một đầu đã từng chưa từng có người đi qua, tương lai cũng sẽ không có người có thể đi đường. Sau một tháng, một ngày này, Lý Nho Phong cùng Mục Quan Trần ngồi đối diện. Lý Nho Phong nhìn xem Mục Quan Trần, ngươi sự tình trong nhà, ta đều đã biết, ngươi không hận sao? Mục Quan Trần nói, hận. Lý Nho Phong hỏi, về sau sẽ báo thù sao? Mục Quan Trần gật đầu, sẽ, bọn hắn đều hẳn là chết. Lý Nho Phong tiếp tục hỏi, lại sau đó thì sao? Mục Quan Trần nói, cải biến cái này thói đời, nhường chuyện như vậy về sau không xảy ra nữa. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, giảm ít phát sinh. Lý Nho Phong trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, trong mắt không che giấu chút nào lấy tán thưởng. Thiếu niên ở trước mắt, tuy có hận, nhưng này hận là hẳn là, cũng là nhất định, ác nhân liền nên gặp báo ứng. Hắn chân chính vui vẻ là, thiếu niên trước mắt hận sẽ dừng ở đây, không chỉ sẽ dừng ở đây, còn muốn đi cải biến cái này thói đời. Lý Nho Phong đột nhiên đứng dậy, các ngươi tại đây bên trong, ta kỳ thật đã không có cái gì có thể giáo các ngươi. Ta cho các ngươi viết một phong thư đề cử, các ngươi có thể đi càng lớn địa phương. Cổ tân thế. Nói xong, hắn xuất ra một phong thư đưa cho Mục Quan Trần, nhường ngươi muội muội bảo đi. Mục Quan Trần tiếp nhận phong thư, làm một lễ thật sâu, sau đó lui ra ngoài. Một lát sau, Mục Thần Thương đi đến. Mục Thần Thương đối Lý Nho Phong hơi hơi thi lễ, sau đó ngồi tại Lý Nho Phong trước mặt. Lý Nho Phong nhìn xem Mục Thần Thương, ngươi chuyện trong nhà, ta đều đã biết, về sau sẽ báo thù sao? Mục Thần Thương gật đầu, sẽ. Lý Nho Phong nhẹ gật đầu, báo xong thù sau đâu? Mục Thần Thương nhìn xem Lý Nho Phong, thành vì thế gian này người mạnh nhất. Lý Nho Phong hỏi lại, lại sau đó thì sao? Mục Thần Thương đột nhiên đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, đi tới cửa lúc, nàng đột nhiên lại ngừng lại, sau đó nói, ngươi không có trải qua ta trải qua, cho nên, ngươi không hiểu. Nói xong, nàng đi ra ngoài. Trong điện, Lý Nho Phong thật sâu thở dài. Mục Thần Thương bụng trộm tu luyện sự tình, hắn tự nhiên là biết đến, mà Mục Thần Thương cùng Mục Quan Trần lại hoàn toàn khác biệt, Mục Thần Thương khiến cho hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Một lát sau, Lý Nho Phong đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nói cũng đúng, chưa trải qua người khắc khổ, há có thể quên hắn người thiện. Bên ngoài, Mục Thần Thương cùng Mục Quan Trần rời đi thư viện. Trên đường, Mục Thần Thương đột nhiên nói, ta đi mua một ít đồ vật. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mục Quan Trần đợi sau khi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hướng phía nơi xa chạy đi. Rất nhanh, Mục Quan Trần chạy trở về hắn ra đời thôn, hắn cũng luyện võ qua, bởi vậy, hiện tại thể năng tự nhiên không lúc trước có thể so sánh. Khi hắn trở lại thôn lúc, trực tiếp ngây người. Toàn bộ thôn trước, lít nha lít nhít thi thể. Không có một cái nào người sống. Liên cậu cùng gà đều bị đổ sạch xanh xanh. Mà lúc này, Mục Thần Thương đột nhiên dẫn theo đao đi ra, trên người nàng đều là máu. Nàng nhìn Mục Quan Trần, ta trước ở ngay trước mặt bọn họ lăng chỉ con của bọn hắn, sau đó lại chậm rãi giết chết bọn hắn. Ngữ khí của nàng vô cùng bình tĩnh, không có một tia chấn động. Mục Quan Trần yên lặng. Mục Thần Thương đi đến Mục Quan Trần trước mặt, nàng nhìn Mục Quan Trần, không mắng ta sao? Mục Quan Trần không nói gì, chẳng qua là lôi kéo nàng quay người rời đi. Trên đường đi, hai huynh muội đều không nói gì. Sau một hồi, Mục Quan Trần đột nhiên nói, ta nhất định sẽ cải biến cái này thói đời. Mục Thần Thương mặt không biểu tình, cái này thói đời chưa bao giờ bị thay đổi, về sau cũng sẽ không. Mục Quan Trần nói, ta sẽ cố gắng. Mục Thần Thương ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, ta muốn làm cái thế giới này mạnh nhất người kia. Diệp Thiên Mệnh bạn còn muốn tiếp tục quan sát xuống, nhưng vào lúc này, cái kia Mục Thần Thương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mà nơi đó giống tuyết. Nhưng Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt lại là đột nhiên nhất biến, bởi vì hắn cảm giác Mục Thần Thương đang nhìn mình. Làm sao có thể? Đúng lúc này, một loại lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, tiếp theo, trước mắt hắn thế giới trực tiếp bắt đầu biến đến mở đi. Không bao lâu, hắn liền trở về Văn Minh mộ bia thế giới bên trong. Văn Minh quan chắc kết thúc. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía ngọc bội trong tay, ngọc bội kia bên trên hào quang bắt đầu tiêu tán. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Là lão sư tới để cho mình quan chắc Văn Minh. Hắn là có dụng ý gì sao? Đáng tiếc, không có trả lời. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Trên đường đi, Diệp Thiên Mệnh đều đang trầm tư. Bởi vì hắn biết lão sư không lại đột nhiên khiến cho hắn quan chắc đã từng Văn Minh, tất có dụng ý cải biến thói đời. Diệp Thiên Mệnh khẽ lắc đầu, hắn hiện tại đã không phải là lúc trước thanh niên, hắn biết rõ, cái này thói đời hết sức phức tạp, không phải một bầu nhiệt huyết liền có thể cải biến. Cho dù là quan huyền kiếm chủ, hiện tại cũng không có hoàn toàn cải biến cái này thói đời. Tại đây vị thời điểm, đối đãi sự tình có thể liền theo góc độ của mình đến xem, nhưng khi tăng lên tới trình độ nhất định về sau, nhìn vấn đề, liền khẳng định không thể chỉ là phiến diện. Giết mấy cái tham quan, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Như thế nào cải biến chế độ, cải biến căn bản, đây mới là có ý nghĩa. Diệp Thiên Mệnh không có suy nghĩ nhiều, hắn tăng tốc bước chân chạy tới thần kỳ di tích Văn Minh. Với hắn mà nói, hiện tại việc cấp bách là sinh tồn. Tranh thủ thời gian làm ít tiền, kiếm một ít đạo cảnh cường giả khôi lỗi. Không bao lâu, hắn liền đi tới cái kia thần kỳ di tích Văn Minh lối vào chỗ, cùng lúc trước đồng dạng, một dạng có kết giới phong ấn. Diệp Thiên Mệnh đi đến kết giới kia phong ấn trước, hắn quan sát tỉ mỉ lấy kết giới kia phong ấn, rất nhanh, hắn trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, kết giới này phong ấn kỳ thật đã xuất hiện vết rạn. Đương nhiên, dù cho xuất hiện vết rạn, vậy khẳng định cũng không phải bình thường vô cảnh cường giả có thể dung chuyện. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp đem cố kia đạo cảnh khôi lỗi kêu lên, sau đó cho hắn ra lệnh. Cố kia đạo cảnh khôi lỗi đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền hung hăng đánh vào cái kia phong ấn kết giới lên. Oeng! Toàn bộ kết giới phong ấn kịch liệt rung lên, mà cố kia đạo cảnh khôi lỗi cũng là bị lực lượng cường đại chấn đến liên tục lùi lại. Diệp Thiên Mệnh liền vội vàng tiến lên xem xét, cái kia phong ấn kết giới bên trên vết rạn khuyết trương lớn hơn một chút, nhưng chỉ có một chút. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống. Yên lặng một lát sau, Diệp Thiên Mệnh liền vội vàng đem trôi này chí cao văn minh thần vật trưởng thương đem ra, hắn trực tiếp giao cho đạo cảnh khôi lỗi, sau đó lại cho hắn hạ mệnh lệnh. Cái kia đạo cảnh khôi lỗi tay nắm chặt trường thương một khắc này, khí thế của hắn trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp theo, tay hắn cầm trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Ầm ầm. Này đâm ra một thương đi, trực tiếp đem cái kia phong ấn kết giới đâm ra cái lỗ thủng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh lập tức nở nụ cười, hắn lại tiếp tục cho đạo cảnh khôi lỗi hạ mệnh lệnh, người sau lại là liên tục mấy phát, cái kia phong ấn kết giới trong nháy mắt phá toái, một đầu đại đạo xuất hiện tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Đi đến đen kịt như thâm uyên, thâm bất khả trắc. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp nhường đường cảnh khôi lỗi mở đường, sau đó cùng tại khôi lỗi đằng sau. Chương 552, không nghĩ tới. Chương 552, không nghĩ tới. Thần kỳ di tích Văn Minh. Diệp Thiên Mệnh đối với cái này thần kỳ di tích Văn Minh tự nhiên là có chút mong đợi, hắn hiện tại vô cùng thiếu tiền, nếu là tiền đúng chỗ, hắn hiện tại liền dám đi giết Vĩnh Tịch Nghị hội những cái kia tạp chủng. Trong khoảng thời gian này đến, hắn ngày ngày bị đuổi giết, tự nhiên là tức sôi ruột, phải biết, nếu như không bị những người kia nhằm vào, vậy hắn hiện tại khẳng định còn đi theo Tiểu Bạch cùng Nhị Nha trộn lẫn, đi theo hai tiểu gia hỏa này trộn lẫn, hắn hiện tại khẳng định đã là ăn ngon uống say. Không có suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục đi tới, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, đen kịt như thâm viên lối đi vô cùng hắc ám, âm u lại khủng bố. Diệp Thiên mệnh theo Thật Sát đạo cảnh khôi lỗi sau lưng. Đối với này loại đã từng di tích văn minh, hắn tự nhiên là không dám có chút chủ quan cùng kinh thị. Đúng lúc này, nhiệt độ đột nhiên bắt đầu trở nên cao lên, lại càng đi vào bên trong, nhiệt độ kia liền càng cao, cao đến bốn phía thâm viên đường hầm cũng dần dần biến thành màu đỏ sẫm. Diệp Thiên mệnh thần sắc nghiêm trọng, nhiệt độ kia cao, làm cho hắn đều không thể thừa nhận, hắn bắt đầu phóng thích chính mình kiếm ý tầng tầng bảo vệ chính mình, nhưng mà rất nhanh, kiếm ý của hắn cũng không chịu nổi loại kia nhiệt độ cao, bắt đầu từng chút hòa tan, cái này khiến cho hắn không thể không tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, hắn xuyên qua này mảnh đường hầm, mà này mảnh đường hầm phần cuối, lại là một mảnh sâu không thấy đáy vách núi một bên khác, là một mảnh bị thiên hỏa đốt cháy không biết bao nhiêu năm lại mặc cho chưa tắt đất khô cằn, cái kia mảnh đất khô cằn bên trên, cắm ngược lấy 3600 thanh kiếm. Kiếm chủ nhân mặc dù đã chết, nhưng ý lại chưa từng diệt. Toàn bộ bầu trời hiện ra lấy một loại bệnh trạng màu đỏ sẫm. Diệp Thiên mệnh đi theo đạo cảnh khôi lỗi sau lưng chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, làm đạp vào cái kia mảnh đất khô cằn lúc, hắn lập tức cảm nhận được một loại trước nay chưa có nhiệt độ. Nóng bỏng. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm giác mình muốn hòa tan. Hắn đội vàng thi triển chính mình kiếm ý bảo vệ chính mình, nhưng mà, kiếm ý của hắn mới vừa xuất hiện liền bắt đầu cấp tốc hòa tan, nhiệt độ của nơi này so với lúc trước lối đi tối thui cao hơn mấy lần không thôi. Diệp Thiên mệnh trực tiếp nhường cái kia đạo cảnh khôi lỗi phóng xuất ra khí tức bảo vệ hắn, có cái kia đạo cảnh khôi lỗi khí tức hộ thân, hắn lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều. Hắn đánh ra bốn phía, toàn bộ thế giới đều mang một loại mạnh vô cùng cảm giác đè nén, ánh mắt của hắn tại những cái kia thân kiếm bên trên dừng lại, mỗi một chôi kiếm ít nhất đều là nửa bước chí cao văn minh thần vật, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lăng lệ kiếm ý, hắn có thể tưởng tượng ra, tại tận thế hạo kiếp phủ xuống thời giờ, nơi này đã từng có mấy ngàn tên đỉnh cấp kiếm tu tử chiến không lùi. Tại cuối tầm mắt, nơi đó có một tòa tàn phá đại điện cao vút trong mây, nhưng đại điện chính giữa có một đạo từ nam chí bắc thiên địa vết rạn, theo đỉnh chóp đến cùng, nó cũng không phải là đơn giản kiến trúc vết rách, mà giống như là nắm không gian bản thân xé mở vết thương biên giới chỗ lập lòe tinh cắt tuổi ánh sáng, trong cái khe lại còn thỉnh thoảng hiện ra quỷ dị ảo ảnh, có lúc là ngự kiếm phi hành tu sĩ, có lúc là gào thét cự thú. Cả tòa đại điện cũng tại bị thiên hỏa bùng cháy, nhưng chẳng biết tại sao, cũng không bị thiêu hủy. Diệp Thiên mệnh mang theo đạo cảnh khôi lỗi hướng phía cung điện kia đi đến. Hắn nhìn chằm chằm cung điện kia vết nứt, cái kia vết nứt thời không hiển nhiên là không bình thường, thỉnh thoảng hư, thỉnh thoảng thực, rất là quỷ dị. Rất nhanh, Diệp Thiên mệnh đi theo cái kia đạo cảnh khôi lỗi tiến nhập bên trong cung điện kia, đại điện mái vòm là một mảnh bùng cháy tinh hà, vô cùng vô tận thiên hỏa đốt cháy hết thảy, mà tại đại điện bốn phía, nổi lơ lửng vô số cỗ thi thể, Diệp Thiên mệnh cũng không phát hiện đạo cảnh thi thể. Rõ ràng, tòa đại điện này lúc trước trải qua đại chiến. Diệp Thiên mệnh tầm mắt rơi vào xa xa trên vách tường, toàn bộ trên vách tường một bức to lớn họa. Máu họa. Máu vẽ nội dung là một mảnh vô biên vô tận trong tinh hà. Nổi lơ lửng một tòa quan tài đồng thao cổ. Thấy tòa kia quan tài đồng thao cổ, Diệp Thiên mệnh sắc mặt trầm xuống. Liên là đế tòa kia quan tài đồng thao cổ. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Diệp Thiên mệnh nhìn xem bức kia máu họa, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Này tấm máu họa hiển nhiên là thời đại này cường giả vẽ xuống tới, mà đối phương họa đây là ý gì? Là muốn nói cho hậu nhân cái gì không? Diệp Thiên mệnh trầm tư. Này thân phận của đế là càng ngày càng thần bí. Chẳng qua trước mắt còn tốt, tiểu nữ hài này cũng không có cái gì từ ý, mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Nhị Nha cùng Tiểu Bạch hai vị này tổ tông tranh thủ thời gian tìm đến mình, chỉ có nắm đế giao cho hai vị này tổ tông, hắn có thể chân chính yên tâm. Hai vị này tổ tông mệnh cứng rắn, có thể vừa mới cắt nhân quả. Diệp Thiên mệnh tầm mắt theo bức kia máu vẽ lên thu hồi, hắn hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến, đại điện hai phía trên vách tường treo một loại vô cùng kỳ lạ đèn đồng, cùng sở hữu 9 ngọn đèn, nhưng chỉ có 2 ngọn còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa kia bên trong thỉnh thoảng hiện tượng cổ phù văn. Làm Diệp Thiên mệnh nhìn chăm chú ngọn lửa màu xanh kia lúc, đột nhiên, hắn trực tiếp tiến nhập một loại phi thường kỳ diệu không linh trạng thái. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy hết thảy tạp niệm đều bị tẩy trừ, cả người vô cùng linh hoạt kỳ ảo, chân chính tâm cảnh thần thanh. Diệp Thiên mệnh lập tức khiếp sợ không thôi. Hắn tự nhiên biết, khẳng định là chiếc đèn này duyên cớ. Lúc này, cái kia ngọn đèn đột nhiên lộ ra ánh đèn bắn ra tại trên tường thành, sau đó tạo thành quẻ tượng, nhưng bởi vì cái khác đèn cũng không sáng lên, bởi vậy, này quẻ tượng là tàn huyết, xem cũng không được gì. Diệp Thiên mệnh không do dự, trực tiếp đem hết thảy đèn đều thu vào nạp giới trong thế giới, thứ đồ tốt này đạt được cái kia chính là kiếm được. Đem hết thảy thần đăng đều thu lại về sau, hắn tiếp tục đi tới. Đại điện chỗ sâu phần cuối là một tòa cầu hành lang trôi nổi tại trong tinh hà, nối thẳng đến cuối tầm mắt một tòa tế đàn. Tòa kia tế đàn bị huyết sắc thiên quang bao phủ, mặt ngoài che kín vết dạng, mỗi một vết nứt bên trong đều chảy xuôi theo ám kim sắc dung nham, phản phất cả tòa tế đàn mặc cho tại tiếp nhận một loại nào đó vinh hằng cháy. Tại Diệp Thiên mệnh đạp vào cây cầu kia hành lang lúc, hắn đột nhiên cảm giác mình sinh mệnh vậy mà tại trôi qua. Diệp Thiên mệnh thần sắc biến đổi, hắn cúi đầu nhìn lại, dưới chân là một mảnh tuế nguyệt quang hà. Bất quá, này mảnh tuế nguyệt quang hà trải rộng lít nha lít nhít vết dạng, rõ ràng lúc trước từng bị trọng thương. Không phải, dùng thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách tiếp nhận trong này ẩn chứa thời gian tuế nguyệt chi lực. Mặc dù đã không phải là hoàn chỉnh trạng thái, Diệp Thiên mệnh lại cũng không dám lưu thêm, hắn mang theo cô kia đạo cảnh khôi lỗi tăng tốc bước chân, rất nhanh, bọn hắn đi tới tòa kia tế đàn trước, tại tòa kia tế đàn trùng quanh tán lạc 12 vị quỳ lệ tượng đá, bọn hắn cũng không phải là điêu khắc mà thành, mà là chân thật tu sĩ tại hạo kiếp buông xuống trong nháy mắt bị một loại nào đó chí cao pháp tắc hóa đá. Tượng đá khuôn mặt mặc cho bảo lưu lấy một khắc cuối cùng kinh hãi cùng tuyệt vọng. Diệp Thiên mệnh tầm mắt tại những cái kia tượng đá bên trên từng cái quét qua, bởi vì bị hóa đá, bởi vậy, hắn căn bản nhìn không ra này chút tượng đá tu vi thật sự. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên đi đến tế đàn cũng không phải là ruột đặc, mà là một cái hướng phía dưới kéo dài vô hạn tội duyên. Khi hắn đạp vào tế đàn một khắc này, hắn trong nháy mắt phảng phất nghe được dưới vực sâu truyền đến ngàn tỷ sinh linh kêu khóc. Diệp Thiên Mệnh thần sắc biến đổi, liền vội vàng lui lại xuống tới. Hắn nhìn xem bốn phía, toàn bộ văn minh đều hết sức an tĩnh, không có còn sống sinh linh, chỉ có đã từng hạo kiếp dư uy. Văn minh hạo kiếp. Nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy, Diệp Thiên Mệnh thần sắc càng biến đến ngưng trọng. Hắn không cách nào tưởng tượng những người này ban đầu ở đối mặt cái kia văn minh hạo kiếp lúc là bực nào thảm liệt. Mà đúng lúc này, tế đàn kia chỗ sâu đột nhiên truyền đến một thanh âm, cuối cùng có người tới rồi sao? Diệp Thiên Mệnh hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía tế đàn chỗ sâu, nhưng đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Tế đàn chỗ sâu âm thanh kia vang lên lần nữa, thiếu niên, xuống tới. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Âm thanh kia lại nói, ngươi tới đây, hẳn là có chỗ cầu, không xuống, như thế nào cầu? Sợ ta hại ngươi? Không đến mức. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm thanh âm kia nơi phát ra chỗ, nói, tiền bối có thể lên tới. Âm thanh kia cười nói, ta nếu có thể đi lên, hà tất nhường ngươi xuống tới? Thiếu niên, ngươi nếu là sợ ta hại ngươi, rời đi chính là, ta không có vấn đề. Chơi trong lòng chiến thuật. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nhìn xem cái kia thâm viên đấy, đối phương càng chơi trong lòng chiến thuật, vậy lại càng chứng minh sự tình không đơn giản. Diệp Thiên Mệnh nói, vậy vãn bối cáo tử. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không có chút do dự nào cùng mục đích. Một lát sau, âm thanh kia nói, thiếu niên chờ một chút. Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, âm thanh kia cười nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn cái văn minh này di sản? Diệp Thiên Mệnh nói, ta có chút sợ chết. Ha ha. Âm thanh kia nở nụ cười, ngươi lo lắng là đúng, nhưng ta đối với ngươi không có ác ý, không chỉ không có ác ý, ta còn cần hỗ trợ của ngươi, còn nữa, ta hiện tại cái gì cũng không làm được, nếu là có thể làm, cũng không đến mức cùng ngươi ở chỗ này nhiều lời. Ngươi nói xem. Diệp Thiên Mệnh nói, tiền bối mong muốn ta hỗ trợ cái gì? Nói nghe một chút. Âm thanh kia lặng yên chỉ chốc lát về sau, nói, ngươi không xuống. Diệp Thiên Mệnh nói, ta trước nghe một chút tiền bối một tay, ta nhìn một chút ta có thể hay không rút. Thật sự là một cái cẩn thận tiểu gia hỏa. Âm thanh kia cười nói, thôi được, đã ngươi không chịu xuống tới, vậy chúng ta cứ như vậy trò chuyện. Việc khó khăn của ta cũng không khó, liền là hy vọng ngươi có thể giúp ta đi bên ngoài xử lý một số việc. Diệp Thiên Mệnh hỏi, chuyện gì? Âm thanh kia nói, đem một ít gì đó giao cho ta hậu nhân. Diệp Thiên Mệnh hỏi, tiền bối hậu nhân là? Âm thanh kia nói, hắn họ Nhung, nếu là không có đổi tên, hẳn là gọi Nhung Chiến. Nhung Chiến. Âm thanh kia lại nói, ngươi gặp hắn chưa? Diệp Thiên Mệnh nói, không có. Không có. Ha ha. Tế đàn thâm viên đấy, một đạo tiếng cười to truyền ra, tiếp theo, Diệp Thiên Mệnh sau lưng, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia Nhung Chiến. Nhung Chiến nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh, chúng ta không biết sao? Các ngươi người đọc sách nguyên lai cũng sẽ mở mắt nói lời bịa đặt ta. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, cũng là không nghĩ tới. Ha ha. Nhung Chiến cười nói, ngươi chuyện không nghĩ tới có rất rất nhiều, trước đó đều là những cái kia văn minh đại lao giúp ngươi, ngươi mới có thể đủ may mắn mạng sống, nhưng hôm nay, nơi này không có văn minh đại lao giúp ngươi, bởi vì bọn họ là ta tiền bối, lần này, đến lượt ngươi tới nếm thử bị đạo cảnh cường giả khi dễ mùi vị. Nói xong, Diệp Thiên Mệnh sau lưng cách đó không xa đột nhiên ngưng hiện ra một cái bóng mờ, cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp như trăm vạn tòa núi lớn đặt ở trên người hắn đồng dạng. Đạo cảnh cường giả khí tức. Chương 553, ba hơi không đi, đều chết. Chương 553, ba hơi không đi, đều chết. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn từ ngoài, chừng 30 tuổi, thân mang một bộ đơn giản trường bào, tay phải chắp sau lưng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng lại có một loại bao phủ thiên địa khí thế khủng bố. 12 vĩ độ cấp đạo cảnh. Thần kỳ văn minh chủ. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Đối với Nhung Chiến đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn tự nhiên là thật bất ngờ, rõ ràng đối phương là cố ý ở chỗ này chờ hắn. Mà Nhung Chiến hiển nhiên là không có cái năng lực kia vô thanh vô tức tiến vào nơi này, nói cách khác, Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn về phía trung niên nam tử kia, giờ phút này, trung niên nam tử kia cũng đang quan sát hắn. Đối với hắn, rõ ràng có chút tò mò. Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó đôi hắn nhẹ nhàng để ép. "Ben." Diệp Thiên Mệnh chỗ cái kia một phiến thời không đột nhiên dùng một loại siêu việt Diệp Thiên Mệnh nhận biết tốc độ sụp đổ. Đây là trực tiếp muốn chân sát. Cũng may Diệp Thiên Mệnh có phòng bị, tại trung niên nam tử kia ra tay trong nháy mắt đó, bên cạnh hắn cái kia đạo cảnh khôi lỗi liền trực tiếp cầm trong tay trường thương đột nhiên một thương đâm ra ngoài, một thương này trực tiếp đem thời không cho mạnh mẽ xé ra, trong chớp mắt, một thương kia chính là đâm tới trung niên nam tử kia trước mặt. Nam tử trung niên một quyền băng tại mũi thương lên. Ầm ầm. Một đạo lực lượng kinh khủng sóng xung kích đột nhiên bộc phát ra, đem Diệp Thiên Mệnh cùng cái kia đạo cảnh cường giả khôi lỗi chấn đến liên tục lùi lại mấy vạn trượng xa. Bởi vì có cái kia đạo cảnh cường giả khôi lỗi che chở, bởi vậy, Diệp Thiên Mệnh cũng không có cái gì việc lớn, nhưng hắn thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Trung niên nam tử kia tầm mắt rơi vào cái kia đạo cảnh khôi lỗi bên trên, nhíu mày, rõ ràng cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh lại có thể đem loại cấp bậc cường giả này luyện chế thành khôi lỗi, phải biết đạo cảnh này loại tồn tại, cho dù là chỉ còn một bộ khung xương, đó cũng là quy tắc bên ngoài tồn tại. Nghĩ đến nơi này, nam tử trung niên tầm mắt đột nhiên biến đến ý vị thâm trường dâng lên. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía cái kia đạo cảnh khôi lỗi, người sau trên thân xuất hiện một chút vết rạn, nhưng tịnh không nghiêm trọng. Nhìn thấy một màn này, hắn lập tức thở dài một hơi. Rõ ràng, trung niên nam tử kia mặc dù cũng là đạo cảnh cường giả, nhưng khẳng định cũng không phải trạng thái đỉnh phong, thay lời khác tới nói, cái này khôi lỗi cùng trung niên nam tử kia đều không phải là trạng thái đỉnh phong. nam tử trung niên hiếu thắng một điểm, nhưng không có mạnh rất rất nhiều. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thiên Mệnh lúc này quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Nhung Chiến, nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh xem ra, Nhung Chiến lập tức hiểu rõ hắn ý tứ, rõ ràng Diệp Thiên Mệnh là muốn dùng cái kia khôi lỗi ngăn chặn bản mình chủ, sau đó tới giết hắn. Quả nhiên, cái kia đạo cảnh khôi lỗi đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng phía trung niên nam tử kia vọt tới, nó này xung lên, toàn bộ thiên địa đều trực tiếp bắt đầu nứt toát ra, vô số đạo vết nứt từ giữa thiên địa xuất hiện, kinh khủng thương ý giống như thủy triều tràn ngập ra, cực kỳ khủng bố. Bởi vì Diệp Thiên Mệnh ra lệnh cho nó là tử chiến, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Thiên Mệnh bay người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia Nhung Chiến giết tới. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đánh tới, cái kia Nhung Chiến lập tức cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Mà hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì chỉ thấy đột nhiên bảy tên vô cảnh cường giả xuất hiện ở trung quanh hắn, chính là Mao Gian cùng Tiêu Tuyệt đám người. Diệp Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đi cùng Nhung Chiến đơn đả độc đấu, hắn trực tiếp lựa chọn quần đầu, bởi vì hắn cần tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh trực tiếp lựa chọn quần đầu, cái kia Nhung Chiến vẻ mặt lập tức đại biến, cả giận nói: Diệp Thiên Mệnh, ngươi không nói võ đức, có loại đơn đấu? Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Nhung Chiến trực tiếp bị oanh bay mấy vạn trượng xa. Cái kia Mao Gian đám người đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng ngay lúc này, xa xa cái kia thần kỳ văn minh chủ đột nhiên cách không đối bọn hắn liền là một quyền. Mao Gian đám người sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Ầm ầm, theo một đạo đinh thai nhức góc nổ vang tiếng vang triệt để, Mao Gian đám người trong nháy mắt chính là bị chấn bay ra ngoài. Bảy người căn bản là không có cách chống cự này cỗ lực lượng kinh khủng, hoàn toàn bị áp chế. Mao Gian đám người sau khi dừng lại, thần sắc đều là vô cùng nghiêm trọng. Sau lưng bọn họ có một mảnh thâm thúy thời không thâm nguyên, đó là cái kia thần kỳ văn minh chủ lực lượng dư vi tạo thành. Mà nếu không phải cái kia đạo cảnh khôi lỗi vừa mới kiểm chế lại cái kia thần kỳ văn minh chủ, làm cho hắn vô pháp toàn lực ra tay, bọn hắn không chết cũng muốn trọng thương. Mao Gian đám người sắc mặt đều là vô cùng khó coi, đặc biệt là Mao Gian, đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng đạo cảnh cường giả giao thủ, hắn không nghĩ tới mình cùng đối phương chênh lệch đúng là lớn như thế. Phải biết, trước mắt vị này đạo cảnh cường giả có thể không phải chân chính bản thể, ngay cả như vậy bọn hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Đạo cảnh cường giả cũng quá kinh khủng. Nơi xa, cái kia tôn đạo cảnh khôi lỗi lần nữa cầm trong tay trường thương hướng phía cái kia thần kỳ văn minh chủ vọt tới, trường thương đâm ra trong nháy mắt đó, vô tận thương ý phun ra ngoài, trực tiếp đem cái kia thần kỳ văn minh chủ bao phủ. Thần kỳ văn minh chủ hai mắt híp lại, cũng là thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng hướng phía cái kia tôn khôi lỗi hung hăng đụng tới. Ầm ầm, bọn hắn vừa đụng chạm, chính là trực tiếp bạo phát ra vô số đạo lực lượng kinh khủng sóng xung kích, một đạo tiếp lấy một đạo hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, cực kỳ khủng bố. Diệp Thiên Mệnh không có cố kia đạo cảnh khôi lỗi, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia Nhung Chiến, trước giết chết hắn. Nói xong, hắn trước tiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Nhung Chiến giết tới. Mao Gian đám người thấy thế, cũng là dồn dập đi theo hướng phía cái kia Nhung Chiến vọt tới. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đám người vọt tới, cái kia Nhung Chiến vẻ mặt lập tức lại biến, hắn tự nhiên là vô pháp lấy một địch nhiều cường giả như vậy, hiện tại thân hình run lên, hướng về sau nhanh lùi lại, tránh Diệp Thiên Mệnh đám người phong mang. Nhưng hắn không có lui bao lâu, liền bị một tên vô cảnh cường giả phong bế đường lui của hắn, bất đắc dĩ, hắn đành phải lựa chọn cứng rắn. Hai tay hư nhất, hắn chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp biến đến mở đi, từng đạo đáng sợ cột sáng dâng trào mà ra ép hướng Mao Gian đám người, nhưng mà, hiện tại hắn tự nhiên không thể nào là Mao Gian đám người đối thủ. Vâng! Đột nhiên, toàn bộ thế giới vì đó run lên, phản phất động đất đồng dạng, tiếp theo, vô số màu đen cột sáng phá toái, Nhung Chiến lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Ngay tại Mao Gian đám người muốn cho hắn một đòn giết chết lúc, đột nhiên, bên phải lối vào vọt tới từng đạo khí tức kinh khủng. Mao Gian đám người nhất thời giật mình, quay đầu nhìn về phía cái kia lối vào, đột nhiên, một đạo hắc quang trước tiên bật ra. Hắc quang trực tiếp tràn ngập toàn bộ chân trời, giữa sân trực tiếp tối sầm dưới. Giữa hắc quang, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, chính là cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan. Vĩnh Dạ Thần Quan sau lưng còn đi theo năm tên cường giả, cũng đều là vô cảnh. Nhìn thấy Vĩnh Dạ Thần Quan đám người xuất hiện, cái kia Nhung Chiến lập tức thở dài một hơi, lập tức có chút cả giận nói, làm sao muộn như vậy mới đến? Vĩnh Dạ Thần Quan nhìn thoáng qua Nhung Chiến, lập tức vừa nhìn về phía xa xa cái kia thần kỳ văn minh chủ cùng đạo cảnh khôi lỗi, nhìn thấy cái kia đạo cảnh khôi lỗi cùng thần kỳ văn minh chủ lúc, hắn hai mắt lập tức híp lại. Đạo cảnh, loại cấp bậc cường giả này, hắn tự nhiên là kiêng kỵ, mà rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thiên Mệnh đạo cảnh cường giả khôi lỗi bên trên. Tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh vậy mà có được này loại khôi lỗi lúc, trong mắt của hắn lập tức lóe lên một vẻ dữ tợn. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh vậy mà có khả năng tương đạo cảnh cường giả luyện chế thành khôi lỗi. Hết sức rõ ràng, bên ngoài truyền ngôn đều là đúng. Bên ngoài bây giờ đều truyền ngôn Diệp Thiên Mệnh có tới mấy cái văn minh di sản. Mấy cái văn minh di sản? Ngay từ đầu hắn có chút không tin, nhưng bây giờ xem tình huống này, hiển nhiên là thật. Mẹ nó, mấy cái cấp 12 vĩ độ văn minh di sản, đây không thể nghi ngờ là một bút siêu cấp khoản tiền lớn a. Vĩnh Dạ Thần Quan lập lòe một tia tham lam. Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy Vĩnh Dạ Thần Quan đám người xuất hiện, cũng không có thật bất ngờ, hắn nhìn thoáng qua nơi xa cái kia đạo cảnh khôi lỗi, giờ phút này khôi lỗi còn tại cùng cái kia thần kỳ văn minh chủ đại chiến, mặc dù là bị áp chế, nhưng cũng có thể miễn cưỡng kiểm chế lại đối phương. Lúc này, Tiêu Tuyệt xuất hiện ở Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, hắn trầm giọng nói, "Diệp công tử, đến rút lui, bởi vì nhất định có vô số người liên tục không ngừng chạy tới nơi này." "Muốn đi?" Đúng lúc này, nơi xa cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan đột nhiên nở nụ cười, ngươi có thể đi sao? Dứt lời, phía sau hắn cái kia mấy tên cường giả đột nhiên vọt tới trên trời cao, rất nhanh, từng đạo đạo quang màn từ trên trời cao cửa hàng xuống dưới, sau đó đem toàn bộ thế giới trực tiếp bao phủ, rõ ràng bọn hắn chính là sợ Diệp Thiên Mệnh đám người chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Tuyệt đám người sắc mặt lập tức trầm xuống. Cổ Tân Thế, bọn hắn kỳ thật cũng không sợ cái kia Nhung Chiến, dù sao này Nhung Chiến chẳng qua là Văn Minh Di Cô, sau lưng không có quá cường đại thế lực, nhưng này Vĩnh Dạ Thần Quan nhưng khác biệt, cùng hắn giao thủ, vậy thì chờ cùng là tại đối địch với Cổ Tân Thế. Đối địch với Cổ Tân Thế. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Tuyệt đám người thần sắc đều là dần dần biến đến ngưng trọng lên, trong mắt càng là không che giấu chút nào lấy thật sâu kiêng kỵ. Một bên Mao Gian giờ phút này cũng là có chút kiêng kỵ, tại bây giờ cái thế giới này, người nào không kiêng kỵ Cổ Tân Thế? Duy nhất siêu cấp bá chủ. Vĩnh Dạ Thần Quan rõ ràng đem Tiêu Tuyệt đám người thần sắc đều xem ở trong mắt, thế là, hắn cười nói, ta biết bọn ngươi là bị này Diệp Thiên Mệnh mê hoặc, bởi vậy mới lựa chọn giúp hắn, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi nếu là hiện tại lập tức, ta không chỉ thả ngươi muội rời đi, còn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có khả năng rời đi. Tiêu Tuyệt đám người nhất thời ý động. Bởi vì bọn hắn nếu là không đi, liền mang ý nghĩa phải ở lại chỗ này liều mạng, nếu là chỉ đánh cái kia Nhung Chiến, bọn hắn cũng là nguyện ý, nhưng nếu là cùng Cổ Tân Thế liều mạng, bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý coi như đánh thắng trước mắt vị thần này quan, nhưng này cũng mang ý nghĩa phải đắc tội Cổ Tân Thế, mà đắc tội Cổ Tân Thế, bọn hắn về sau còn có thể trộn lẫn sao? Đúng lúc này, Vĩnh Dạ Thần Quan đột nhiên nói, ba hơi đến còn chưa đi, đều chết. Ba. Tiêu Tuyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chân thành nói, Diệp công tử, thật có lỗi, chúng ta không muốn đối địch với Cổ Tân Thế. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, lý giải. Tiêu Tuyệt nói, tạ ơn. Nói xong, hắn cùng bên cạnh những vô cảnh đó cường giả dồn dập tan biến tại cuối chân trời. Cái kia Mao Gian nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, đang muốn nói chuyện, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, tạ ơn Mao huynh, vẫn là ngươi đầy nghĩa khí, ta Diệp Thiên Mệnh sẽ khắc trong tâm khảm. Mao Gian trầm mặc, hắn ban đầu muốn nói, ta cũng muốn đi, nhưng bây giờ, chương 554, cút. Chương 554, cút. Mao Gian kỳ thật tâm tình cũng có chút phức tạp. Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại không đi sẽ chết, dù sao những người trước mắt này cũng không phải Nhung Chiến có thể so sánh, đây chính là Cổ Tân Thế. Hắn không cảm giác mình có thể cùng Cổ Tân Thế chống lại. Kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm cũng không thấy đến Diệp Thiên Mệnh có thể cùng Cổ Tân Thế chống lại. Cổ Tân Thế, đây chính là trước mắt một cái duy nhất có còn sống đạo cảnh khủng bố thế lực a. Trước mắt này thần kỳ văn minh chủ cùng cái kia đạo cảnh khối lỗi, còn không phải bản thể, thực lực liền đã như thế người tiên, cái kia còn sống đạo cảnh cường giả lại là bực nào người tiên. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Bởi vậy, hắn nhưng thật ra là cũng muốn chuồn đi. Sống sót trọng yếu nhất. Mà đang nghe Diệp Thiên Mệnh lời lúc, hắn đột nhiên cải biến ý nghĩ của mình. Mình bây giờ đi, liền thật sự có thể mạng sống sao? Chính mình trước đó không có năm cái kia Nhung Chiến làm người xem, đối phương làm sao chịu ân buông tha mình? Không chỉ Nhung Chiến, tình ngộ lại về sau, hắn cảm thấy này Cổ Tân Thế khả năng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, hiện tại bất quá chỉ là đang ly gián. Dù sao hắn cũng tại cái kia văn minh bên trong thu được không ít chỗ tốt. Nghĩ đến tận đây, Mao Gian lập tức không do dự nữa, lúc này nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cười to nói, Diệp huynh, ta Mao Gian há lại loại kia hai mặt người. Ta cùng ngươi một ngày là huynh đệ, cả một đời liền là huynh đệ, hôm nay ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Thanh âm rất lớn, hẳn không thể toàn vũ trụ nghe thấy. Diệp Thiên Mệnh. Vĩnh Dạ Thần Quan nhìn thoáng qua Mao Gian, ngươi cũng là rất giảng nghĩa khí. Mao Gian cười to nói, ra tới chỗ lẫn, không phải liền là giảng một cái nghĩa chứ sao? Cổ Tân Thế dù sao cũng là hiện thời đệ nhất thế lực, ta nghĩ các ngươi chắc chắn sẽ không làm quần đầu loại chuyện này. Đến, hôm nay chúng ta một đánh một đơn đấu. Vĩnh Dạ Thần Quan nhìn xem hắn, chúng ta liền muốn quần đầu. Mao Gian nụ cười dần dần tan biến, không biết xấu hổ như vậy. Vĩnh Dạ Thần Quan bình tĩnh nói, ngươi làm khó dễ được ta. Mao Gian sắc mặt trầm xuống. Vĩnh Dạ Thần Quan đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, trước hết giết cái này người. Hắn tự nhiên không còn dám tiếp tục lãng phí thời gian, một phần bạn trước đó tiểu nữ hài kia trở về, vậy liền thật giết không được nữa. Mà liền sau lưng Vĩnh Dạ Thần Quan những người kia muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại bọn hắn. Vĩnh Dạ Thần Quan đám người sắc mặt lập tức biến đổi, dồn dập quay đầu nhìn về phía một bên khác cái kia thần kỳ văn minh chủ. Diệp Thiên Mệnh cũng nhìn về phía thần kỳ văn minh chủ, bởi vì ra tay chính là thần kỳ văn minh chủ. Diệp Thiên Mệnh lập tức nhường đường cảnh cường giả khôi lỗi ngừng lại. Mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút, chỉ thấy cái kia thần kỳ văn minh chủ đột nhiên chậm rãi đi tới. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, đàm điều kiện. Diệp Thiên Mệnh nghi ngờ nói, điều kiện gì? Thần kỳ văn minh chủ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta không ra tay, ngươi để cho ta hậu nhân rời đi, đồng thời ân oán hai tiêu. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là kinh hãi. Cái kia Nhung Chiến càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, vội vàng nói, văn minh chủ, ngươi tại sao có thể? Thần kỳ văn minh chủ liếc qua Nhung Chiến, thiện tay liền là để ép. Và anh, Nhung Chiến trực tiếp bị ép tới quỳ trên mặt đất. Nhung Chiến lập tức hoảng hốt. Giờ phút này hắn mới ý thức tới, nếu là đặt vào năm đó, hắn ở trước mắt vị này liền tư cách nói chuyện đều không có, không đúng, là liền thấy trước mắt vị này tư cách đều không có. Mà một bên khác cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan đang nghe cái kia thần kỳ văn minh chủ lời lúc, vẻ mặt lập tức trầm xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thần kỳ văn minh chủ, không nói gì. Cái kia thần kỳ văn minh chủ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, như thế nào? Diệp Thiên Mệnh tự nhiên là thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới trước mắt vị này lại đột nhiên nói như vậy. Mà đúng lúc này, cái kia thần kỳ văn minh chủ đột nhiên lại nói, ta có thể đem ta thần kỳ văn minh di sản đều tặng cùng ngươi. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người càng là vô cùng ngoài ý muốn. Cái kia Nhung Chiến đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem thần kỳ văn minh chủ, nếu không phải là bị trấn áp, hắn sẽ lập tức liền chất vấn. Dù sao, hắn thấy Những cái kia văn minh thần vật cũng đều là hắn đó a. Hắn mới là thần kỷ văn minh người thừa kế a. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem thần kỷ văn minh, hắn có thể nhìn ra được đối phương là nghiêm túc, đồng thời cũng hiểu rõ đối phương vì sao lại làm như thế. Hắn nhìn thoáng qua cái kia quỷ nhung chiến, sau đó gật đầu, ta đồng ý. Thần kỷ văn minh chủ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, phất tay áo bung lên, một viên nạp giới trực tiếp bay đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Hắn cũng không dùng thần thức bao bọc cái viên kia nạp giới, bởi vậy, tất cả mọi người có thể thấy bên trong đồ vật. Làm thấy bên trong đồ vật lúc, giữa sân tất cả mọi người tâm đều động. Tham lam. Cơ hồ tất cả mọi người không che giấu chút nào lấy tham lam. Chí cao văn minh thần vật, cực phẩm vĩ độ mật tinh, còn có vô số chân quý siêu cấp thần vật. Giờ khắc này, cho dù là Mao Gian đều lộ ra vẻ tham lam. Quá dụ dỗ. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua cái kia thần kỷ văn minh chủ, không có cự tuyệt, trực tiếp thu vào. Bởi vì hắn biết, hắn nếu là dám cự tuyệt, trước mắt vị này liền sẽ cùng hắn liều mạng. Thần kỷ văn minh chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa vĩnh dạ thần quân đám người, chư vị, rời đi thôi. Rõ ràng là không muốn để cho Diệp Thiên Mệnh bọn người ở tại này độc thủ. Cái kia vĩnh dạ thần quan đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, người này là ta cổ tân thế chi địch, ngươi như thế trợ hắn, có thể là tại cùng ta cổ tân thế. Thần kỷ văn minh chủ đột nhiên nhìn về phía vĩnh dạ thần quan, ta là người đã chết, ngươi nói này chút uy hiếp ta, hữu dụng không? Vĩnh dạ thần quan vẻ mặt có chút khó coi. Thần kỷ văn minh chủ nhìn chằm chằm vĩnh dạ thần quan, có đi hay không? Không đi hiện tại liền là ngươi. Mọi người. Vĩnh dạ thần quan vẻ mặt biến đến càng thêm khó coi, nhưng hắn biết trước mắt vị này không phải là đang nói giả. Loại cấp bậc cường giả này, dù cho đã không phải là bản thể, nhưng khẳng định là nói là làm. Mà bây giờ nếu là đối phương làm phía bên mình, tăng thêm Diệp Thiên Mệnh cái tia đạo cảnh khối lỗi, không hề nghi ngờ, bọn hắn sẽ không treo lên đánh. Vĩnh dạ thần quan vẫn còn có chút không cam tâm, lại hỏi, các hạ vì sao muốn như vậy? Cút! Thần kỷ văn minh chủ hai mắt híp lại, một cỗ khí thế đáng sợ trực tiếp bày ra. Tất cả mọi người biến sắc. Vĩnh dạ thần quan không còn dám giày vò khốn khổ, lúc này thu lại trận pháp, mang theo mọi người trước tiên rời đi thần kỷ văn minh, hắn muốn đi bên ngoài cược Diệp Thiên Mệnh. Ngược lại Diệp Thiên Mệnh cũng đi không nổi. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua cái kia thần kỷ văn minh chủ, sau đó mang theo Mao Giàn quay người rời đi. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, thần kỷ văn minh chủ đột nhiên phất tay áo bung lên, cái kia nhung chiến trên người lực lượng lập tức tan biến, nhung chiến khôi phục tự do, hắn lúc này đứng lên, có chút không phục, văn minh chủ, vì sao muốn như vậy? Vì sao? Thần kỷ văn minh chủ thật sâu nhìn xem nhung chiến, cũng không nói chuyện. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhung chiến tâm lập tức có chút hư, không dám nói lời nào, nhưng trên mặt rồi lại biết không phục đồng thời, hắn tâm cũng đang dỉ máu. Những cái kia văn minh truyền thừa, cũng đều là hắn đó a. Nhìn thấy nung chiến trên mặt thần tình kia, thần kỷ văn minh chủ trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, thần kỷ văn minh duy nhất người thừa kế vì sao lại như vậy mặt hàng. Hắn muốn định một bàn tay chụp chết, nhưng nghĩ tới đã từng những cái kia người chết trận. Hắn lại không thể không đè xuống sát nghiệm trong lòng. Hắn muốn cho những người kia chết có một chút điểm giá trị. Thần kỷ văn minh chủ đè xuống sát ý trong lòng, lần nữa nhìn về phía nung chiến, thiếu niên kia thân có phàm nhân huyết mạch, lại trên người có đại nhân quả tồn tại, chớ nói chúng ta hôm nay không giết được hắn, coi như là giết hắn, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiểu rõ. Nung chiến ngạc nhiên, đại nhân quả, cái này, văn minh chủ ngài cũng gánh không được sao? Thần kỷ văn minh chủ trực lắc đầu, cái kia cỗ sát tâm đột nhiên lại bốc lên, nhưng vẫn là bị hắn ép xuống. Hắn chậm rãi nói, từ giờ trở đi, ngươi không cần nói, ta nói, ngươi nói thêm câu nào, ta đánh vỡ ngươi đỉnh đầu. Nhung chiến, thần kỷ văn minh chủ đạo, trên người hắn đại nhân quả là ngươi không thể tưởng tượng, ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời, ngươi chỉ phải hiểu, hắn là ngươi không chọc nổi tồn tại. Thứ hai, ta sở dĩ đem hết thảy văn minh truyền thừa đều cho hắn, là bởi vì chỉ có cho hắn, ngươi mới có thể đủ thoát thân. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đầu phục kia cái gì cổ thân thế, ngươi liền có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Nếu là không cho thiếu niên kia, cho ngươi, sau đó ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ để cho ngươi sống sao? Nhung chiến ngây người tại chỗ, hắn xác thực không có nghĩ qua những vấn đề này. Thần kỷ văn minh chủ tiếp tục nói, ngươi phạm vào rất nhiều sai. Thứ nhất, ngươi xem không rõ người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Thứ hai, ngươi chọc thiếu niên kia về sau, rồi lại đi cùng cổ thân thế hợp lại, nhưng ngươi chưa bao giờ nghĩ tới thực lực của ngươi kỳ thật căn bản không xứng cùng người ta hợp lại. Các ngươi là không bình đẳng, cùng bọn hắn hợp tác chẳng khác gì là tranh ăn với hổ, cuối cùng sẽ chỉ hại chết chính mình. Nói xong, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cái thứ ba sai, liền là bị tham lam che mở hai mắt. Thần kỷ văn minh vật truyền thừa, ngươi nếu là có thể vụng trộm đạt được, vậy liền đạt được. Có thể ngươi lại ngu xuẩn đến thông chi cổ tân thế tới đây, bọn hắn vừa đến, ta nếu là đem cái kia văn minh truyền thừa cho ngươi, chẳng khác nào là tại giết ngươi. Hiểu? Nhung chiến sắc mặt tái nhợt, hắn không đốc, nếu là thần kỷ văn minh chủ nói như vậy còn không hiểu, vậy liền thật nên chết rồi. Thần kỷ văn minh chủ nhìn xem nhung chiến, ngươi một không có đủ thực lực, hai không có đầy đủ trí lực, ngươi như thế nào cùng bọn hắn chơi? Hậu bối, ngươi phải nhớ lấy có thể không có thực lực, nhưng nhất định phải tự mình hiểu lấy, chữ trụ to lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vĩnh viễn muốn đem chính mình thả thấp một chút, không muốn cho là mình đến cỡ nào ghê gớm, hiểu rõ? Nhung chiến đờ đẫn gật gật đầu. Thần kỷ văn minh chủ quay đầu nhìn ra phía ngoài, nói khẽ, kỳ thật, ngươi lựa chọn tốt nhất là lựa chọn cái kia người thiếu niên, cái kia người thiếu niên thế yếu, ngươi lựa chọn hắn, với hắn mà nói liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn sẽ chân quý ngươi này phần trợ giúp, đối với ngươi mà nói, tương lai cũng là một cơ hội to lớn. Còn nữa, ngươi như thật sự là lựa chọn hắn, cùng hắn giao hảo, cái kia văn minh truyền thừa còn thật có thể đến trong tay ngươi, bởi vì thiếu niên này thiệt tâm, ngươi như là chân thành đại hắn, hắn nhất định không phụ ngươi. Nhung chiến đột nhiên nói, văn minh chủ, ta có một cái ý nghĩ. Thần Kỷ Văn Minh chủ nhìn về phía hắn, ngươi nói. Nhung Chiến chân thành nói, ta muốn đầu hàng cổ tân thế. Thần Kỷ Văn Minh chủ đột nhiên cảm giác một cỗ khí theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, dẫn đến hắn hai mắt đều đen. Chương 555, không đội trời chung. Chương 555, không đội trời chung. Giờ khắc này, Thần Kỷ Văn Minh chủ thật động sát tâm, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ nhịn được, bởi vì hắn không nhận vì văn minh của mình hậu đại sẽ ngu đến mức loại trình độ này. Mà lúc này, cái kia Nhung Chiến đột nhiên lại nói, hiện tại cổ tân thế khẳng định cho là ta hận thấu cái kia người thiếu niên, bởi vậy, ta có khả năng sau khi ra ngoài liên hệ cái kia người thiếu niên, ta mặt ngoài đi quy hàng cổ tân thế, kỳ thực âm thầm giúp cái kia người thiếu niên, vì hắn cung cấp đủ loại tình báo, kể từ đó, ta là có thể đem chức không tốt nhân quả chuyển đổi thành tốt nhân quả. Hóa chuyện xấu cho thỏa đáng sự tình, cầu một phần mới sinh cơ cùng tương lai cơ duyên. Nghe được Nhung Chiến, Thần Kỷ Văn Minh chủ trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Nhung Chiến tiếp tục nói, Văn Minh chủ, ta nghĩ qua, bằng vào ta thực lực, mong muốn đi đến đỉnh phòng, quả quyết không có khả năng, cuối cùng vẫn là đến phụ thuộc người khác. Tục ngữ nói tốt, rồi xanh chi bay, bất quá số bó, nhưng nếu phụ chi ký đuôi, có thể gây nên ngàn giảm. Nói xong, hắn nhìn về phía Thần Kỷ Văn Minh chủ, chân thành nói, như Văn Minh chủ nói, ta đầu hàng cổ tân thế, bọn hắn căn bản sẽ không đem ta để vào mắt, ta cùng bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào bình đẳng, cũng không chiếm được bọn hắn tôn trọng, nhưng ta nếu là đầu hàng thiếu niên kia, liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thần Kỷ Văn Minh chủ trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Nhung Chiến tiếp tục nói, dĩ nhiên, ta hiện tại cứ như vậy đi giúp cái kia người thiếu niên, tác dụng cũng không lớn, nhưng ta nếu là gia nhập vào cổ tân thế, cũng chính là cái kia vĩnh dạ thần quan nội bộ bọn họ, như vậy, tại thời khắc mấu chốt ta phản chiến nhất kích, nhất định có tác dụng lớn. Thần Kỷ Văn Minh chủ đạo, tại sao lại đột nhiên như vậy suy nghĩ? Nhung Chiến lắc đầu cười khổ, Văn Minh chủ khả năng không biết, tại nhằm vào thiếu niên kia đến một nửa lúc, kỳ thật ta liền đã ý thức được hắn không thích hợp, nhưng lúc kia, ta đã là đâm lao phải theo lao, càng thêm lúc ấy ta bị cái kia Văn Minh di vật che mở tâm trí, tựa như một cái cược mắt đỏ dân cờ bạc đồng dạng, trong lòng ôm ảo tưởng không thực tế, từ đó không đi cân nhắc chân chính tình huống hiện thật. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, Văn Minh chủ để tỉnh ta, đâm thủng ta huyễn tưởng, cũng cho ta ý thức được chính mình vấn đề. Thần Kỷ Văn Minh chủ khẽ gật đầu, ngươi có thể có này tỉnh ngộ, thực sự khó được. Dứt lời, hắn phất tay áo bung lên, một mặt màu đen lá chắn đột nhiên xuất hiện tại Nhung Chiến trước mặt, theo cái kia mặt lá chắn xuất hiện, một loại mạnh mẽ đặc thù khí tức lập tức từ giữa thiên địa tràn ngập ra. Nhung Chiến thấy cái kia mặt lá chắn, lập tức ngơ ngẩn, cái này, Chí Cao Văn Minh thần vật. Thần Kỷ Văn Minh chủ gật đầu, đây là chúng ta Thần Kỷ Văn Minh tối cường thần vật, Thần Kỷ lá chắn. Trước đó không có nghĩ qua cho ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi không xứng với hắn, nhưng bây giờ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhung Chiến lúc này quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu. Thần Kỷ Văn Minh chủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt giữa thiên địa, nói khẽ, ngươi đi đi. Nhung Chiến không nói gì, chẳng qua là tầng tầng dập đầu lạy ba cái, sau đó đứng dậy rời đi. Nhung Chiến sau khi đi, Thần Kỷ Văn Minh chủ cuối cùng nhìn thoáng qua cái thế giới này, đột nhiên, hắn nở nụ cười, hết thảy giai không. Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên biến đến mờ đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài, Diệp Thiên Mệnh cùng Mao Gian mới ra đến, liền gặp cái kia vĩnh dạ thần quan đám người. Nhưng giờ phút này Diệp Thiên Mệnh không sợ chút nào, bởi vì không có cái kia Thần Kỷ Văn Minh chủ kiềm chế, cái kia hắn đạo cảnh khôi lỗi. Dĩ nhiên, từ trước mắt đến xem, trước mắt mấy vị này rõ ràng còn không biết đạo cảnh khôi lỗi chiến lược chân chính. Mao Gian lúc này tự nhiên là có chút hoảng, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh thần sắc bình tĩnh, hắn cũng liền yên lòng. Vĩnh Dạ Thần Quan đám người nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, trong mắt ngoại trừ có sát ý, còn có thật sâu tham lam. Diệp Thiên Mệnh trên người bây giờ chỉ ít có mấy cái văn minh di sản, khoản tiền lớn, không thể không nói, Vĩnh Dạ Thần Quan vẫn là thừa nhận Diệp Thiên Mệnh có ý đồ, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phát hiện nhiều như vậy di tích văn minh, đồng thời đạt được những cái kia di tích văn minh đại lao tán thành. Đương nhiên, càng là như thế, này Diệp Thiên Mệnh liền càng phải chết. Bởi vì sự tình đến trình độ này, Diệp Thiên Mệnh hiện tại bất tử, về sau chết khả năng liền là bọn hắn. Vĩnh Dạ Thần Quan nói, Diệp Thiên Mệnh. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh bên cạnh cái kia tôn đạo cảnh khôi lỗi đột nhiên tan biến tại chỗ, Vĩnh Dạ Thần Quan thanh âm hơi ngừng, đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì một thanh trường thương đã xung phong đến trước mặt hắn. Vĩnh Dạ Thần Quan trong lòng kinh hãi, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh hắc quang dâng trào mà ra, sau đó hóa thành từng đạo kết giới ngăn tại trước người mình. Nhưng mà, theo một thương kia đánh tới, oeng, hết thảy hắc quang kết giới ầm ầm phá toái, Vĩnh Dạ Thần Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, không chỉ hắn, bên cạnh hắn cái kia mấy tên vô cảnh cường giả cũng bị một thương này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng ép đến liên tục lùi lại. Làm Vĩnh Dạ Thần Quan dừng lại lúc, hắn thân thể đã rạn nứt ra, máu tươi tuôn ra, trực tiếp đưa hắn áo bào đen sâm nhiễm thành màu đỏ như máu. Hắn không thể tin nhìn về phía nơi xa cái kia tôn đạo cảnh khôi lỗi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có khinh thị này cố khôi lỗi, dù sao cũng là đạo cảnh cường giả thi thể, nhưng hắn không nghĩ tới lại là mạnh như vậy. Đơn giản liền không hợp thói thường, vô cùng không hợp thói thường. Diệp Thiên Mệnh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp cho cái kia tôn đạo cảnh khôi lỗi ra lệnh. Cái kia tôn đạo cảnh khôi lỗi thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng liền xông ra ngoài, tốc độ thật nhanh, giữa sân xuất hiện từng đạo tàn ảnh cùng khí bạo thanh âm. Nơi xa, cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức kỳ biến, hắn bây giờ căn bản không dám cứng rắn này tôn đạo cảnh khôi lỗi, nhưng đáng tiếc là, này tôn đạo cảnh khôi lỗi tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt liền bỏ tới trước mặt hắn, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh. Vĩnh Dạ Thần Quan trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hai tay hư nhấc. Oeng. Đột nhiên, cái kia một khu vực trực tiếp biến thành đen kịt thâm uyên, từng đạo vật chất tối năng lượng phô thiên cái địa cửa hàng ra tới. Vĩnh Dạ Lâm Thế. Nhưng sau một khắc, một thanh trường thương mạnh mẽ đưa hắn Vĩnh Dạ Lâm Thế cho xé ra, màu vàng kim trường thương tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào cái kia Vĩnh Dạ thần quan trước ngực. Oen. Vĩnh Dạ thần quan thân thể trong nháy mắt vỡ nát, chỉ còn linh hồn, nhưng vào lúc này, bên cạnh những cổ tân thế đó cường giả lao đến, kiềm chế một thoáng đạo cảnh khối lỗi, Vĩnh Dạ thần quan lúc này mới có thể thoát thân, thối lui đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Vĩnh Dạ thần quan nhìn xem chính mình phá toái thân thể, trực tiếp liền là bối rối. Không chỉ hắn, bên cạnh những vô cảnh đó cường giả giờ phút này thần sắc cũng là trước nay chưa có ngưng trọng, bọn hắn không nghĩ tới này cô khôi lỗi lại là như thế mạnh, này nếu là nhằm vào không phải Vĩnh Dạ thần quan, mà là bọn hắn, vậy bọn hắn khả năng một hiệp liền trực tiếp bị miểu sát. Vĩnh Dạ thần quan ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Thiên Mệnh, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên quay người mang theo Mao Gian liền đi, cũng không tiếp tục ra tay. Nhìn thấy một màn này, Mao Gian lập tức đại đại không hiểu, Diệp huynh, vì sao? Diệp Thiên Mệnh cũng chưa giải thích, mà là mang theo hắn cấp tốc tan biến tại nơi xa phần cuối. Vĩnh Dạ thần quan nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, vốn định truy, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn không có truy. Mà liên tại Diệp Thiên Mệnh mang theo Mao Gian rời đi không đến bao lâu, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên buông xuống giữa sân, ngay sau đó, thời không nứt ra, đoàn người xuất hiện ở giữa sân. Cầm đầu chính là cái kia tài tội quan bên cạnh là cái kia thần thiến cùng quy luật tự chủ cùng với thời miện chi chủ. Sau lưng bọn họ, còn có bốn tên cổ tân thế trưởng lão. Vĩnh Dạ thần quan trầm giọng nói, "Hắn đi." Tài tội quan chân mày cau lại, hắn đánh giá liếc mắt Vĩnh Dạ thần quan, đạo cảnh khôi lỗi. Vĩnh Dạ thần quan gật đầu, cái này người đem một bộ đạo cảnh cường giả khung xương luyện chế thành khôi lỗi, cái kia khôi lỗi trong tay còn cầm lấy một thanh chí cao văn minh thần vật. Tài tội quan ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt híp lại, xem ra hắn thật thu được không ít văn minh di sản. Văn minh di sản? Lời vừa nói ra, bên cạnh thần thiến mấy người tầm mắt đều là phát sinh biến hóa. Văn minh di sản? Nếu là bình thường đều văn minh di sản, bọn hắn tự nhiên không có hứng thú, nhưng nếu là 12 vĩ độ văn minh di sản, vậy bọn hắn hứng thú nhưng lớn lắm. Vĩnh Dạ thần quan nhắc nhở, không thể lại cho cái này người phát dục thời gian. Từ đầu đến giờ, hắn phát hiện, Diệp Thiên Mệnh phát triển thật sự là quá nhanh tiếp tục như thế mặc kệ phát triển tiếp, cái kia quá kinh khủng. Tài tội quan ngẩng đầu nhìn lại, hắn trốn không thoát. Vĩnh Dạ thần quan nói, cái kia Vân Hạo Nguyệt bọn hắn. Tài tội quan bình tĩnh nói, trước đó Diệp Thiên Mệnh là cổ tân thế người, bọn hắn có mượn cớ đi giúp hắn, nhưng bây giờ, hắn đã không phải là cổ tân thế người, bọn hắn nếu là đang giúp hắn, vậy thì đồng nghĩa với là đối địch với cổ tân thế, phản bội cổ tân thế, ta là có thể thỉnh thần mệnh chém giết bọn hắn. Người còn lại dồn dập gật đầu, hiện tại Diệp Thiên Mệnh đã không phải là cổ tân thế người, nếu là Vân Hạo Nguyệt đám người vẫn là thiên bị hắn, cái kia không thể nghi ngờ liền là phản bội cổ tân thế. Vậy bọn hắn cũng là có lý do trực tiếp phát động nội chiến. Dù bọn hắn thực lực bây giờ, Vân Hạo Nguyệt tự nhiên không thể nào là bọn hắn đối thủ. Một bên thời miện thần quan đột nhiên nói, ta cảm thấy, vẫn là trước tiên cần phải giải quyết này Diệp Thiên Mệnh, cái này người phát triển thật sự là quá nhanh, mà lại, hắn có thể luyện chế một bộ đạo cảnh khối lỗi, liền có thể luyện chế hai cỗ. Nghe đến nơi này, giữa sân mọi người vẻ mặt đều là biến đến ngưng trọng lên, đặc biệt là cái kia Vĩnh Dạ thần quan, này một bộ đạo cảnh khôi lỗi đã vô cùng kinh khủng, nếu là nhiều tới mấy cỗ, này Diệp Thiên Mệnh đều có thể tiến đánh cổ tân thế. Tài tội quan rõ ràng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn quay đầu nhìn về phía một bên một tên cổ tân thế trưởng lão, thông chi bọn hắn có thể hành động. Tên kia cổ tân thế trưởng lão gật đầu, lập tức lặng yên rời đi. Đúng lúc này, cái kia Nhung Chiến đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Nhung Chiến vẻ mặt dữ tợn, Diệp Thiên Mệnh đâu? Tài tội quan nhìn xem Nhung Chiến, mày nhăn lại. Một bên Vĩnh Dạ thần quan đội vàng huyền khí truyền âm đem lúc trước phát sinh sự tình nói cho tài tội quan đám người. Khi biết thần kỷ văn minh chủ tướng nguyên bản hẳn là cho Nhung Chiến văn minh thần vật cho Diệp Thiên Mệnh về sau, tài tội quan đám người nhất thời sinh ra đồng tình chi tâm. Đây chính là một cái 12 vĩ độ văn minh di sản, không phải số lượng nhỏ. Cứ như vậy bị ngoại nhân cầm đi, tội nghiệp. Nhung Chiến đột nhiên giữ tợn tiếng giống giận, Diệp Thiên Mệnh, ta cùng ngươi không đội trời chung. Chương 556, quan huyền vũ trụ. Chương 556, quan huyền vũ trụ. Vĩnh Dạ thần quan an ủi, Nhung Chiến huynh, không đội, hắn Diệp Thiên Mệnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhung Chiến gần giọng nói, ta có khả năng không muốn cầm văn minh di sản, nhưng ta nhất định phải hắn chết. Vĩnh Dạ thần quan gật đầu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhung Chiến đột nhiên nhìn về phía một bên tài tội quan, vị này liền là tài tội quan. Tài tội quan nhẹ gật đầu. Nhung Chiến thần sắc nghiêm nghị, lúc này ôm quyền hành lễ, nguyên lai các hạ liền là tài tội quan, thất kính thất kính. Nhìn thấy Nhung Chiến như thế như vậy, tài tội quan cũng rất hài lòng, khẽ gật đầu, không cần như thế, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nếu là bình thường người, hắn đương nhiên sẽ không lôi kéo, nhưng trước mắt vị này dù sao cũng là vô cảnh cường giả, đáng giá lôi kéo. Nhung Chiến lúc này thi lễ, nguyện vì tài tội quan hiệu lực. Nghe vậy, tài tội quan trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, hắn tự nhiên nhìn ra được, trước mắt vị này là muốn gia nhập cổ tân thế. Hắn không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Vĩnh Dạ thần quan đám người cũng không có phản đối, một cái đối Diệp Thiên Mệnh như thế cừu hận vô cảnh cường giả, đối bọn hắn tới nói là một chuyện tốt. Lúc này, Nhung Chiến đi tới Vĩnh Dạ thần quan bên cạnh, thấp giọng nói, "Vĩnh Dạ thần quan, tiếp xuống chúng ta có kế hoạch gì?" Vĩnh Dạ thần quan nhìn về phía nơi xa, tầm mắt lấp lánh, coi như cái kia gọi Nhị Nha trở về, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhung Chiến nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Một bên khác, Diệp Thiên Mệnh chạy trốn tới một cái bỏ hoang văn minh thế giới, hắn vừa dừng lại một cái, bên cạnh Mao Gian liền không hiểu hỏi, "Diệp huynh, vừa rồi vì sao không thừa cơ truy kích, trực tiếp giết chết bọn hắn?" Diệp Thiên Mệnh giải thích nói, bọn hắn ở vào hạ phòng, nhưng không có trốn, vì cái gì? Mao Gian mày nhăn lại, vì cái gì? Diệp Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Mao Gian tỉnh ngộ lại, cả kinh nói, ngươi nói là bọn hắn có viện binh? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, nhất định là có, chúng ta nếu là nếu ngươi không đi, liền bị quần đấu. Mao Gian nói, vậy cũng không sợ, ngươi có này đạo cảnh khôi lỗi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, dù sao cũng là cổ tân thế, coi như là có đạo cảnh khôi lỗi, chúng ta cũng xác thực không thể khinh thường. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, đối với vị kia tài tội quan, hắn tự nhiên vẫn là kiêng kỵ, mặc dù đối phương đánh không lại Nhị Nha, nhưng hắn có thể xác định, đạo cảnh khôi lỗi khẳng định cũng đánh không lại Nhị Nha. Bởi vậy, vẫn là bảo hiểm một chút cho thỏa đáng. Tiếp tục luyện chế đạo cảnh khôi lỗi. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, sau đó nói, Mao huynh, ta muốn đi vào nạp giới thế giới vội vàng một hồi, ngươi giúp ta hộ pháp. Mao Gian gật đầu, tốt. Diệp Thiên Mệnh đi thẳng tới nạp giới trong thế giới. Hắn đem cái kia thần kỳ văn minh chủ cho hắn nạp giới đem ra, nhìn trước mắt nạp giới, ánh mắt của hắn đều biến đến sốt ruột. Xúc động. Bởi vì trong nạp giới, cực phẩm vĩ độ mật tinh có chừng 230 vạn biên, hạ phẩm vĩ độ mật tinh có 520 vạn miếng. Mấy trăm vạn miếng vĩ độ mật tinh. Bất quá, này loại vĩ độ mật tinh vẫn là so ra kém lúc trước Quan Huyền kiếm chủ lấy ra cái chủng loại kia, Quan Huyền kiếm chủ lấy ra đến loại kia là năm đâm lớn, hắn lấy được vĩ độ mật tinh, cho dù là cực phẩm vĩ độ mật tinh, cũng đều chỉ có đầu phượng mét lớn như vậy. Hắn chưa từng gặp qua to bằng nắm đấm vĩ độ mật tinh. Ngoại trừ vĩ độ mật tinh, tại trong nạp giới còn có đủ loại công pháp thần thông bí thuật, lít nha lít nhít bày ra tại trên giá sách, thấp nhất đều là 11 vĩ độ cấp. Còn có đủ loại đan dược, cũng là lít nha lít nhít bày đặt ở trên kệ, đủ loại đan dược đều có thể nói, ăn một vạn đời đều ăn không hết. Trọng yếu nhất chính là, còn có một tòa mật tinh linh quáng. Một tòa mật tinh linh quáng. Đây quả thực liền không hợp thói thường. Phải biết, bên ngoài bây giờ vũ trụ, cũng chỉ có cổ tân thế có một tòa mật tinh linh quáng có thể sinh sản ra vĩ độ mật tinh. Mà hắn hiện tại cũng có một tòa. Hắn về sau sẽ thiếu tiền sao? Chắc chắn sẽ không. Mẹ nó. Hắn hiện tại hiểu vì cái gì Tiểu Bạch cùng Nhị Nha ưa thích khảo cổ. Đặt này, người nào không thích? Hắn chỉ cảm giác mình tỉnh ngộ đến muộn. Hẳn là sớm một chút cùng Nhị Nha Tiểu Bạch đi chỗ lẫn. Đè xuống tâm động tâm tình kích động, Diệp Thiên Mệnh vừa nhìn về phía một cây trường mâu, cái kia cùng trường mâu toàn thân màu đồng cổ, trường mâu đỉnh có một chút huyết hồng. Chí cao văn minh thần vật. Ngoại trừ căn này trường mâu bên ngoài, còn có mấy bạn kiện cấp 12 vĩ độ cấp thần vật. Mấy bạn kiện. Không chỉ như thế, còn có đủ loại thiên tài địa bảo vô số. Cùng với vô số hắn cũng không biết là thứ đồ gì bảo vật, hắn căn bản xem không đến. Cái này là một cái văn minh hết thảy tài vật. Diệp Thiên Mệnh biết, hắn hiện tại thật có khả năng nằm ngửa. Tu luyện về sau tài nguyên, hắn cũng không thiếu. Cho dù là tu luyện tới đạo cảnh, cũng không quá thiếu. Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó trở về một bộ đạo cảnh cường giả thi thể trước mặt, hắn bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Với hắn mà nói, việc cấp bách là mau đem những thi thể này đều luyện chế thành khôi lỗi. Nhiều tiền như vậy, nhất định phải có mệnh hoa mới được. Bởi vì đã luyện chế thành công một bộ, bởi vậy, hắn hiện tại luyện chế có thể nói là xe nhẹ đường quen, rất nhanh, cỗ thi thể kia dưới chân liền xuất hiện thần bí màu đen phủ văn mạch lạc. Ngay tại Diệp Thiên Mệnh luyện chế khôi lỗi lúc, một tên tiểu nữ hài đột nhiên đi tới phía sau hắn, người tới chính là cái kia đế. Đế trong tay còn mang theo một cái đùi gà, khóe miệng đều là mỡ đông. Diệp Thiên Mệnh rõ ràng cũng chú ý tới đế, nhưng hắn không nói gì, mà là tiếp tục chuyên tâm luyện chế cái kia khôi lỗi. Đế cũng không có quấy rầy Diệp Thiên Mệnh, mà là bình tĩnh nhìn xem Diệp Thiên Mệnh luyện chế khôi lỗi. Một lát sau, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lấy ra vô số vĩ độ mật tinh, sau đó đưa chúng nó thôi động, rất nhiều mật tinh năng lượng lập tức tràn vào cỗ thi thể kia bên trong. Thi thể thân thể lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Kỳ thật, hắn là nghĩ đến duy nhất một lần đem tất cả thi thể đều luyện chế thành khối lỗi, nhưng đằng sau ngẫm lại thôi được rồi. Tinh thần lực cùng thể lực chưa đủ, luyện chế một bộ đạo cảnh khối lỗi, tiêu hao rất lớn. Từ từ sẽ đến. Rất nhanh, tại hắn thao túng dưới, cỗ kia đạo cảnh thi thể trên người màu đen phủ văn mạch lạc càng ngày càng nhiều, mà cỗ thi thể kia cũng tản ra một chút đặc thù khí tức. Đế một mực tại một bên yên lặng nhìn xem, cũng không có quấy rầy. Cổ tân thế, Vân Hạo Nguyệt ngồi ở trong đại điện, trước mặt nàng chất đầy đủ loại thân xếp. Lúc này, thần kỳ đi đến. Vân Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua thần kỳ, không nói gì. Thần kỳ nói, điện tàng quan, ta có chút ý nghĩ. Vân Hạo Nguyệt nói. Thần kỳ nói, ta hy vọng có thể đại biểu cổ tân thế. Vân Hạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía thần kỳ bình tĩnh nói, ta hy vọng cổ tân thế có thể cho ta một cái quan phương thân phận. Vân Hạo Nguyệt nhìn xem thần kỳ, ngươi muốn làm cái gì? Thần kỳ nói, chẳng lẽ điện tàng quan liền chuẩn bị như thế từ bỏ mặc cho tài tội quan bọn hắn làm ẩu? Vân Hạo Nguyệt lắc đầu, bây giờ Diệp Thiên Mệnh đã bị trục xuất cổ tân thế, ta nếu là lại cắm tay, vậy thì chờ cùng là trợ giúp người ngoài đối kháng cổ tân thế, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thần kỳ gật đầu, ta tự nhiên biết bất quá, ngươi cảm thấy ngươi không hề làm gì, bọn hắn cuối cùng liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Vân Hạo Nguyệt nhìn xem thần kỳ, nói ngươi ý nghĩ. Thần kỳ nói, tài tội quan bọn hắn phát ra cổ thế lệnh truy nã, đồng thời liên hợp các đại thế lực cùng một chỗ nhằm vào Diệp Thiên Mệnh, vậy chúng ta vì sao không thể liên hợp người khác? Ngươi không tiện xuất thủ lộ liễu, nhưng sau lưng đâu? Vân Hạo Nguyệt hai mắt híp lại, quan huyền vũ trụ. Thần kỳ gật đầu, ta cần một cái quan phương thân phận, ta muốn đi quan huyền vũ trụ tìm vị kia Diệp Chân cô nương nói chuyện. Vân Hạo Nguyệt chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, chúng ta tâm sự một cái vấn đề khác, Diệp Thiên Mệnh sống sót cùng không sống lấy, đối với chúng ta có ảnh hưởng gì đâu? Thần kỳ nhìn xem hắn, theo tư nhân góc độ đến xem, Diệp Thiên Mệnh cùng chúng ta là cùng một bọn, địa tàng quan tại nghị hội nội bộ cần thành lập chính mình mới phe phái cùng nhân mạch, hắn là một cái không sai ứng cử viên, bởi vì hắn không chỉ là cá nhân, sau lưng còn có một số thế lực, mà điện tàng quan đối với những thế lực này rất rõ ràng, biết bọn hắn nội tình cùng khủng bố. Vân Hạo Nguyệt tiến lặng, nàng dĩ nhiên biết Diệp Thiên Mệnh sau lưng thế lực khủng bố, không phải nàng cũng sẽ không cho tới nay kiên định không thay đổi ủng hộ Diệp Thiên Mệnh. Lúc này thần kỳ đột nhiên lại nói, về công điện tàng quan thật chẳng lẽ muốn cho thế lực sau lưng hắn cùng chúng ta cổ tân thế trở thành địch nhân sao? Vân Hạo Nguyệt chân mày to túc, thần kỳ nói, bây giờ sự tình còn không có thối nát đến không có thuốc chữa mức độ, bởi vì ngươi bây giờ dù sao cũng là thần quan đứng đầu, đại biểu cho chúng ta quan phương, bởi vậy nếu là chúng ta hiện tại cùng quan huyền thư viện đàm phán hợp lại như vậy, đến cuối cùng thật đánh lên đến, cái kia cũng chỉ là tài tội quan chuyện của bọn hắn, sẽ không liên lụy đến chúng ta cổ tân thế. Vân Hạo Nguyệt yên lặng một lát sau nói, ta phong ngươi làm nghị hội sứ giả, có thể đại biểu Vĩnh Tịch nghị hội. Thần kỳ làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Vân Hạo Nguyệt đột nhiên nói, thần kỳ, như thật Diệp Thiên Mệnh sau lưng thế lực cùng nghị hội là địch, ngươi sẽ giúp chỗ nào? Thần kỳ quay người nhìn về phía Vân Hạo Nguyệt, điện tàng quan bọn hắn truy sát Diệp Thiên Mệnh, việc này ngươi có hay không trợ giúp? Vân Hạo Nguyệt hai mắt híp lại. Thần kỳ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong hắn quay người rời đi. Vân Hạo Nguyệt đột nhiên nói, quá thông minh, có đôi khi sống không lâu. Thần kỳ đầu cũng không có hồi trở lại, ta nếu là không nói ra, cái kia mới là thật thông minh, nhưng ta nói ra, như vậy thì không phải người thông minh. Không phải sao? Vân Hạo Nguyệt khẽ nở nụ cười. Thần kỳ sau khi rời đi, Vân Hạo Nguyệt đi đến cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tầm mắt sâu lắng. Tài tội quan đám người bất tử, nàng lại như thế nào có thể chân chính nắm giữ nghị hội? Đúng lúc này, Vân Hạo Nguyệt đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một đạo ánh sáng đột nhiên rơi vào trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua cái kia đạo quang, lập tức nói, người tới. Một cái bóng mờ xuất hiện ở sau lưng nàng. Vân Hạo Nguyệt đem trong tay ánh sáng bước xuống cái bóng mờ kia trước mặt, đây là Diệp công tử hiện tại chỗ tọa độ, cho tài tội quan bọn hắn. Vâng. Nói xong, cái bóng mờ kia lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, chiến cư chi chủ đi ra, hắn nhìn xem Vân Hạo Nguyệt, ta cho là ngươi liền là đơn thuần giúp Diệp Thiên Mệnh. Vân Hạo Nguyệt hai mắt chậm rãi đóng lại, lão khư, ngươi không hiểu chính trị. Chiến cư chi chủ trầm giọng nói, vậy ngươi không sợ Diệp Thiên Mệnh về sau bởi vì chuyện này cùng ngươi náo tách ra? Vân Hạo Nguyệt nhìn hắn một cái, nếu như hắn Diệp Thiên Mệnh cảm thấy ta giúp hắn, là không có bất kỳ cái gì mục đích tính, là đơn thuần. Vậy hắn Diệp Thiên Mệnh những cái kia sách liền phí công đọc sách. Chiến cư chi chủ yên lặng một lát sau, nói, ngươi vì cái gì mỗi lần đều sẽ chuẩn xác biết vị trí của hắn? Vân Hạo Nguyệt không nói gì. Chiến cư chi chủ dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bên cạnh hắn có người. Chương 557, Tang Mi. Chương 557, Tang Mi. Chiến cư chi chủ khiếp sợ nhìn xem Vân Hạo Nguyệt, nhưng Vân Hạo Nguyệt nhưng lại chưa trả lời vấn đề này. Chiến cư chi chủ giờ phút này chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Mẹ nó, hắn là thật cảm thấy những người này tâm nhãn rất nhiều. Hắn cùng cái kẻ ngu một dạng. Nhưng hắn giờ phút này cũng đột nhiên hiểu rõ, vì sao trước mắt vị này điện tàng quan từ đầu đến cuối đều không đi cùng tài tội quan bọn hắn nói cái kia nam tử áo xanh thực lực chân chính. Hắn không nói, tự nhiên là bởi vì cái kia quá mất mặt không thể nói. Mệnh là chuyện nhỏ, mặt mũi là việc lớn. Nhưng điện tàng quan Vân Hạo Nguyệt không nói, là vì cái gì? Hết sức rõ ràng. Nghĩ mượn đao giết người. Chính trị là cái gì? Liên là không từ thủ đoạn. Tài tội quan đám người bất tử, nàng Vân Hạo Nguyệt như thế nào thượng vị? Không đúng. Dường như nghĩ đến cái gì? Chiến cư chi chủ đồng tử đống nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên nhìn về phía Vân Hạo Nguyệt, cả kinh nói, ngày đó ngươi đã sớm biết cái kia nam tử áo xanh chân chính thực lực kinh khủng, nhưng ta ra tay lúc, ngươi cũng không cưỡng ép ngăn cả ta, ngươi không chỉ không có cưỡng ép ngăn cả ta, ngươi nói những lời kia, còn có chút cố ý khích ta, để cho ta tiềm thức cho là ta đánh không lại nam tử áo xanh, bởi vậy để cho ta ra tay. Vân Hạo Nguyệt không nói gì. Chiến cư chi chủ gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo Nguyệt, từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại làm ta, lại càng về sau ta làm phản tại tội quan bọn hắn, đều tại kế hoạch của ngươi bên trong, có đúng hay không? Vân Hạo Nguyệt nhìn về phía chiến cư chi chủ, ngươi nói, ngươi cùng tài tội quan bọn hắn nói thật ra, ngươi bị nam tử áo xanh một tay chấn áp, như vậy, tài tội quan bọn hắn là sẽ tiếp tục nhằm vào Diệp Thiên Mệnh, vẫn là không nhằm vào đâu. Cái này, chiến cư chi chủ biểu lộ cứng đờ, ta không biết. Vân Hạo Nguyệt cười nói, bọn hắn còn sẽ, ngươi biết tại sao không? Chiến cư chi chủ mày nhăn lại, vì sao? Vân Hạo Nguyệt bình tĩnh nói, cổ tân thế vô địch đã rất lâu. Tại đối mặt văn minh khác lúc, tài tội quan bọn hắn cho tới bây giờ đều là không có để ở trong mắt, thời gian dài không đối thủ, sẽ để cho bọn họ bành trướng, này loại bành trướng là không thể khống, bọn hắn theo ở sâu trong nội tâm cho rằng sẽ không có bất luận cái gì người, bất kỳ thế lực nào có thể đối địch với cổ tân thế. Nói xong, nàng nhìn về phía chiến cư chi chủ, người ta sở dĩ không có bành trướng, là bởi vì trải qua đánh đập, ngươi nếu như không có bị đánh quỷ, ngươi sẽ sợ cái kia nam tử áo xanh sao? Chiến cư chi chủ yên lặng. Vân Hạo Nguyệt tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ta đang cấp ngươi gài bẫy, hãm hại ngươi, dĩ nhiên, ngươi không có sai, ta đúng là làm như vậy. Chiến cư chi chủ. Vân Hạo Nguyệt lại nói, nhưng ngươi chỉ có thấy được tầng thứ hai, còn có tầng thứ ba, tầng thứ ba liền là tài tội quan tư tưởng của bọn hắn đã mục nát, nếu để cho bọn hắn tiếp tục trưởng quản nghị hội, bọn hắn bành trướng cùng mù quáng tự đại, cuối cùng sẽ để cho nghị hội lâm vào mối nguy. Chiến cư chi chủ thấp giọng thở dài, nhưng bọn hắn cuối cùng là người một nhà. Vân Hạo Nguyệt nói, nếu là hắn tiếp tục cầm quyền, mang theo ngươi đi giết nam tử áo xanh, ngươi có đi hay là không? Chiến cư chi chủ lúc này lắc đầu, ta không đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Hạo Nguyệt, nhưng ta biết, ngươi chân chính mục đích vẫn là vì chính mình, chỉ có tài tội quan bọn hắn chết đi, ngươi mới có thể đủ chân chính nắm giữ nghị hội, bọn hắn liền là của ngươi kẻ thù chính trị, đối không ít. Vân Hạo Nguyệt quay đầu nhìn về phía chân trời, "Lão Khư, ánh mắt của ngươi có khả năng lại thả xa một chút." Chiến Khư chi chủ nhíu mày, "Ta xem còn chưa đủ xa." Vân Hạo Nguyệt nhìn về chân trời, nói khẽ, "Chúng ta chung không phải tài tội quan, chúng ta chung chính là Đại Linh Quan ý nghĩ, mới là chúng ta chân chính muốn đi đường." Chiến Khư chi chủ hơi nghi hoặc một chút, nhưng Vân Hạo Nguyệt đã không có giải thích nữa. "Cái gì là chính trị? Người phía dưới cần chính là đứng đội, người ở phía trên là muốn thăm dò lão đại ý nghĩ. Lão đại nghĩ như thế nào, ngươi liền phải làm thế nào, không phải một con đường chết." Thần Kỳ đi tới Quan Huyền Vũ Trụ. Kỳ thật Quan Huyền Vũ Trụ đã tiến vào cổ tân thế, đồng thời tại cổ tân thế thành lập thư viện cùng tiên bảo các, chỉ bất quá bây giờ quy mô còn rất nhỏ, này cũng là bọn hắn tận lực cách làm, hiện tại phát triển nếu là quá nhanh, tự nhiên là muốn dẫn tới cổ tân thế chú ý. Diệp Chân ý nghĩ rất đơn giản, trước ổn định, sau đó từ từ sẽ đến. Thần Kỳ gặp được Diệp Chân. Diệp Chân nói, "Ngồi." Thần Kỳ ngồi xuống, sau đó nói rõ ý đồ đến. Diệp Chân sau khi nghe xong, nói, "Cổ thế lệnh truy na sao? Ta biết, ngươi là hy vọng ta làm cái gì?" Thần Kỳ nói, "Diệp Chân cô đương, ta muốn biết chính là, các ngươi có tính toán gì?" Diệp Chân đứng dậy, nhìn xem Thần Kỳ, "Thần Kỳ, ta biết ngươi lo lắng Diệp Thiên Mệnh cùng tài tội quan đám người ân oán, cuối cùng bay lên đến biến thành Diệp Thiên Mệnh thế lực sau lưng cùng cổ tân thế chiến tranh, nhưng ngươi rất không cần phải đi nghĩ những thứ này." Thần Kỳ hơi nghi hoặc một chút. Diệp Chân nói, "Thứ nhất, mặc kệ là Diệp Thiên Mệnh cũng tốt, vẫn là cổ tân thế, đều không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đối Diệp Thiên Mệnh tới nói, trước mắt khó khăn là một cái rất tốt ma luyện, này loại ma luyện là đại gia có thể tiếp nhận phạm vi." Thần Kỳ im lặng. Diệp Chân tiếp tục nói, "Đến mức có thể hay không xung đột thăng cấp, bay lên đến hai cái thế lực ở giữa tranh đấu, ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn không cần mơ mộng này chút. Thứ nhất, tài tội quan bọn hắn đại biểu không được toàn bộ cổ tân thế. Thứ hai, nếu là thật xung đột thăng cấp, ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản. Ngươi cần chính là cái gì? Ngươi cần phải làm là đi thật tốt tăng lên thực lực của chính ngươi." Thần Kỳ nói khẽ, "Cảm tạ Diệp cô nương đánh thức." Diệp Chân cười nói, "Ngươi là một người thông minh, chỉ là bởi vì quá mức lo lắng cổ tân thế cùng quải niệm Diệp Thiên Mệnh, cho nên mới không cách nào thấy rõ sự thật. Dĩ nhiên, này không có cái gì không tốt." Thần Kỳ đứng dậy, khẽ gật đầu, "Ta đều hiểu." Hắn tự nhiên hiểu rõ trước mắt vị cô nương này ý tứ. Thay lời khác tới nói, Diệp Thiên Mệnh an nguy, không phải hắn Thần Kỳ nên quan tâm, cái này là một trận ma luyện, nếu là Diệp Thiên Mệnh chính mình có thể vượt qua đi, vậy dĩ nhiên tốt, nếu là Diệp Thiên Mệnh gánh không được, vậy cũng không tới phiên hắn Thần Kỳ tới khiêng, tự nhiên có người khác đi khiêng. Dù cho xung đột thăng cấp, dùng thực lực của hắn bây giờ, mặc kệ là đối với Diệp Thiên Mệnh còn là đối với cổ thân thế, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mặc dù có chút đâm tâm, nhưng cái này là sự thật. Thần Kỳ nhìn về phía Diệp Chân, "Ta có chút hiếu kỳ chính là, Diệp cô nương, các ngươi có tính toán gì?" Diệp Chân nói, "Văn Minh Hạo Kiếp." Thần Kỳ nhẹ gật đầu, "Đã hiểu." Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần Kỳ sau khi rời đi, Diệp Chân trầm mặc, "Văn Minh Hạo Kiếp không chỉ là cổ tân thế sự tình, cũng là toàn bộ Quan Huyền Vũ Trụ sự tình, mà nàng sở dĩ như vậy thận trọng đối đãi, đó là bởi vì nàng đã được đến tin tức, cái này kiếp, nàng tằng tổ phụ sẽ không tham dự." Diệp Chân yên lặng một lát sau về sau, quay người rời đi. Một lát sau, nàng đi tới một chỗ vườn rau xanh. Vườn rau xanh cái kia, một tên thân mang vàng nhạt váy dài nữ tử đang ở quốc. Nhìn thấy Diệp Chân đi tới, nữ tử kia ngừng lại, nhìn về phía Diệp Chân, hé miệng cười một tiếng, "Tiểu nha đầu, ngươi chờ một chút, ta làm xong lại nói." Diệp Chân nhếch miệng cười một tiếng, "Được." Cứ như vậy, Diệp Chân đợi đến nữ tử đem toàn bộ quốc xong. Nữ tử buông xuống cái quốc, đi đến một bên chiếc ghế ngồi xuống, Diệp Chân vội vàng cấp nữ tử rót một chén trà, sau đó nâng chung trà lên đưa tới nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn nàng, cười một thoáng, tiếp nhận chén trà nhẹ nhàng ngủ một ngụm, sau đó đặt chén trà xuống, "Nói đi." Diệp Chân trầm giọng nói, "Đối với cổ tân thế, ta nhìn không thấu." Nữ tử nói, "Ngươi là chỉ vị kia đại linh quan?" Diệp Chân gật đầu, "Đúng thế." Nữ tử nói, "Cái kia cũng không cần suy nghĩ." Diệp Chân hơi kinh ngạc. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, "Nha đầu, ngươi phải hiểu được một điểm, ngươi bây giờ còn rất yếu, mà lại là rất yếu, dùng ngươi bây giờ tư duy cùng với góc độ đi suy nghĩ một cái tại vô cùng cao độ cao người, mặc kệ ngươi làm sao suy nghĩ, đều là sai." Diệp Chân yên lặng. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Chân đầu, "Thế nhân đều nói, người nhất định phải nỗ lực, chỉ có nỗ lực mới có thể đủ cải biến vận mệnh, nhưng câu nói này kỳ thật không hoàn toàn là đúng, bởi vì có một số việc không phải ngươi thông qua nỗ lực liền có thể cải biến. Cho nên, nhiều khi chúng ta cũng phải tiếp nhận chính mình bình phàm cùng thất bại." Diệp Chân nhìn về phía nữ tử, "Ta đây phải nên làm như thế nào?" Nữ tử cười nói, "Đi làm ngươi cho rằng đối sự tình, nghiêm túc đi làm, nỗ lực đi làm, còn lại, xem mệnh." Diệp Chân trừng mắt nhìn, "Tỷ tỷ ngươi tin mệnh?" Nữ tử hé miệng cười một tiếng, "Chỉ có người tuổi trẻ mới có thể hô, mệnh ta do ta không do trời." Diệp Chân yên lặng. Nữ tử nói, "Ta biết ngươi nghĩ thi triển một phiên khát vọng, thậm chí là vượt qua phụ thân ngươi, ta có thể hiểu được, cũng duy trì, nhưng không muốn cho mình quá nhiều áp lực, tâm tính muốn thả ôn hòa." Diệp Chân trầm giọng nói, "Tỷ tỷ, ngươi nói những đạo lý này, ta đều hiểu, nhưng Văn Minh Hạo Kiếp đem đến, ta không muốn bị động như vậy." Nữ tử hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, "Ngươi có hay không tự mình quan sát qua Văn Minh Hạo Kiếp?" Diệp Chân lắc đầu. Mặc dù nàng đã để Vô Biên Chủ dẫn đội đi quan sát Văn Minh, nhưng chính nàng còn chưa bao giờ tự mình đi quan sát qua đã từng Văn Minh Hạo Kiếp. Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Ta đây mang ngươi tự mình đi quan sát một thoáng." Diệp Chân hỏi, "Vì cái gì?" Nữ tử cười nói, "Ngươi tự mình quan sát qua đi, ngươi mới biết được ngươi phải đối mặt là cái gì." Diệp Chân gật đầu, "Được." Nữ tử nhìn về phía xa xa vườn rau, sau đó nói, cái kia cậu chờ được chờ ta một chút, ta muốn đem hạt giống vung xuống đi. Diệp Chân cười nói, ta giúp ngươi. Nữ tử gật đầu cười, được. Rất nhanh, hai nữ rơi xuống vườn rau. Mà tại Thái Dương nhanh phải xuống núi lúc, hai nữ cuối cùng đem chỗ có hạt giống đều rơi tại trong đất. Nữ tử nhìn thoáng qua chính mình vườn rau xanh, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Diệp Chân, đi thôi. Dứt lời, nàng vất tay áo vung lên. Oanh! Nơi xa chân trời đột nhiên nổ ra, một đầu đen kịt đại đạo trực tiếp cửa hàng ra tới, mãi đến các nàng trước mặt. Nữ tử lôi kéo Diệp Chân bước lên đầu kia đen kịt đại đạo, hướng phía chỗ sâu đi đến. Sắp đi vào lúc, Diệp Chân đột nhiên nói, "Tang Mi tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi khi đó gặp qua Diệp Thiên Mệnh." Nữ tử gật đầu, "Ừm, đó là một cái không sai thiếu niên, hắn của ban đầu còn trẻ, ý nghĩ có một chút điểm ngây thơ, đi qua rất nhiều chuyện ma luyện về sau, hiện tại khẳng định cải biến không ít." Chương 558, cô độc đế. Chương 558, cô độc đế. Nạp giới thế giới bên trong, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, mà trước mặt hắn, cô kia đạo cảnh cường giả Khôi Lỗi giờ phút này lập tức bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức bay thẳng thương khung, ép tới thiên địa cũng vì đó phủ chuyển động. Thành công. Giờ phút này cô kia đạo cảnh Khôi Lỗi tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, trên thân lít nha lít nhít màu đen phủ văn mạch lạc, mỗi một đạo phủ văn mạch lạc bên trong đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, những lực lượng kia giống như một đạo đạo sôi trào dung nham đồng dạng từ cái này từng nét đùa chú mạch lạc chi bên trong lưu động lấy. Mà Diệp Thiên Mệnh thì mệt mỏi không được, giống như muốn hư thoát đồng dạng. Luyện chế loại cấp bậc này Khôi Lỗi, đối với hắn tinh thần thật là một loại to lớn tiêu hao. Cái kia đế đi tới, nàng ngồi xổm ở Diệp Thiên Mệnh trước mặt nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía đế, có chuyện gì sao? Đế giơ lên trong tay bị gặm một nửa đùi gà, nói, ngươi nướng cái này gà, muốn đã ăn xong. Cái gì? Diệp Thiên Mệnh lập tức giật mình, liền vội vàng ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhiều như vậy chỉ ngươi cũng đã ăn xong. Đế gật đầu, ừm. Diệp Thiên Mệnh khỏe miệng hơi rút, ngươi thật đúng là một cái đại ăn hàng. Đế cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem hắn. Diệp Thiên Mệnh nói, chờ ta nghỉ ngơi một chút, ta tiếp tục chuẩn bị cho ngươi. Đế nhẹ gật đầu, được. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên hỏi, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đế gật đầu. Diệp Thiên Mệnh nói, ta trước đó tại một cái văn minh bên trong gặp được một bức họa, vẽ lên có một tòa quan tài đồng thao cổ, liền là ngươi bộ kia. Có thể theo ta được biết, hai cái này văn minh cách xa nhau cực kỳ lâu, mà ngươi tòa kia quan tài đồng thao cổ lại xuất hiện ở hai cái vượt qua lâu như vậy văn minh bên trong. Đây là vì cái gì? Đây là hắn nghi ngờ trong lòng. Đế rất bình tĩnh nói, có thể là trùng hợp đi. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, không nói lời nào. Đế nhìn về phía hắn, tại trong lòng ngươi, ta khẳng định là một cái siêu cấp đại lão. Bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, bởi vậy xuất hiện ở hai cái khác biệt văn minh hạo kiếp bên trong, thậm chí ngươi phỏng đoán, ta cùng văn minh hạo kiếp khả năng có chút quan hệ, hay hoặc là, ta có cái gì không thể cho ai biết bí mật, có đúng hay không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, hắn đúng là nghĩ như vậy. Đế nói, ngươi đoán đều đúng. Diệp Thiên Mệnh. Đế hung hăng gặm một cái đùi gà, sau đó lại nói, nhưng ta không đề nghị ngươi hỏi, hoặc là tiếp tục đoán. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ hỏi, vì sao? Đế nhìn hắn một cái. Con kiến vĩnh viễn cũng không nghĩ ra vì cái gì có đồ vật có thể một cước đạp dẹp chúng nó số vạn minh đệ hoa mấy tháng dựng lên tới thành lũy. Diệp Thiên Mệnh. Đế nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, nói, ta hết sức tôn trọng ngươi, câu nói kia cũng không có bất kỳ cái gì cao cao tại thượng ý tứ, chẳng qua là tại nói cho ngươi một sự thật, ngươi bây giờ nghĩ những thứ này, đối ngươi tự thân trước mắt không có bất kỳ trợ giúp nào. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, nói, ta có hai cái bằng hữu, đến lúc đó giới thiệu ngươi quen biết một chút. Đế nói, ngươi muốn đem ta rời tay. Diệp Thiên Mệnh. Đế đột nhiên hỏi, ta có thể hiểu được ngươi, ngươi cảm thấy mang ta ở bên người, về sau khả năng dẫn tới không tốt nhân quả, ta nghĩ, ngươi hẳn là đã từng bị đánh đập qua, hiện tại sợ hãi, đúng không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Đế nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, phúc họa đi cùng, chúng ta quen biết, không chừng ta cũng là phúc của ngươi đâu. Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, sau đó nói, chúng ta bình đẳng trao đổi, cũng không tức giận, được hay không? Đế gật đầu, đương nhiên được. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô đường, ngươi nói ngươi đối ta tôn trọng, ta là tin tưởng, nhưng ta càng tin tưởng ngươi tôn trọng nhưng thật ra là một loại ở trên cao nhìn xuống, ngươi tại siêu việt ta nhận biết một cái phương diện nhìn xuống ta. Đơn giản tới nói, ngươi nhìn ta tựa như ta đang nhìn một cái khỉ một dạng, đúng không? Đế nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, cô nương, ta hiểu rõ ngươi ý tứ, ngươi là tại nói cho ta biết, nếu là ta có thể làm cho ngươi vui vẻ, khẳng định cũng có thể theo ngươi này lấy được một chút cơ duyên, mà những cơ duyên này thậm chí là ta không cách nào tưởng tượng. Đế rất bình tĩnh nói, vậy ngươi vì cái gì chẳng phải làm đâu? Bởi vì tự tôn, cốt khí. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, đây cũng không phải, những năm gần đây, đi qua một chút đánh đập về sau, có đôi khi ta cũng sẽ học không biết xấu hổ. Đế cười nói, cái kia ta cũng là có chút tò mò. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nàng, thứ nhất, hiện tại ta chơi không lại ngươi, bởi vì chúng ta không tại một cái phương diện bên trên, thứ hai, ta không muốn bị chơi. Cho nên, ta giới thiệu cho ngươi hai cái có thể bừa với ngươi. Tự mình hiểu lấy. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn đã học được giáo huấn. Có chút cục, thực lực không đủ, cũng không cần đi đánh. Cao cấp cục không đánh được lại đánh, cuối cùng chỉ có thể là người khác tới cho hắn chửi đi. Hắn cảm thấy dạng này không tốt. Đế nhiều hứng thú đánh giá Diệp Thiên Mệnh, tuổi còn nhỏ lại có thể như thế thấu triệt thế sự cùng nhân tính, cũng là có chút khó được. Diệp Thiên Mệnh nói, ta cho ngươi gà nướng, ngoại trừ gà nướng, còn có một số cái khác thức ăn, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Nói xong, hắn trực tiếp bắt đầu công việc lu đủ lên. Đế nhìn xem bận rộn Diệp Thiên Mệnh, cũng không nói chuyện. Một lát sau, Diệp Thiên Mệnh cho nàng làm rất nhiều rất ăn nhiều, dạng gì đều có. Đế rõ ràng đối ăn cảm thấy rất hứng thú, một dạng thử nghiệm, theo nàng thần sắc đến xem, rõ ràng đều trả rất hài lòng. Ăn chỉ chốc lát về sau, Đế đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi theo không thỉnh giáo ta, cũng không hỏi ta liên quan tới ngươi khôi lỗi cùng với ngươi tu hành phương diện sự tình, nhưng ta đối với ngươi có yêu cầu lúc, ngươi nhưng xưa nay không cự tuyệt. Nói xong, nàng hé miệng cười một tiếng, nhường ta đoán một chút, ngươi chân chính ý nghĩ. Nữ nhân thường thường là như thế này, ngươi càng đối nàng không có hứng thú, nàng liền càng đối ngươi cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên Mệnh cũng không nói lời nào, tiếp tục cho nàng làm một ít thức ăn, kỳ thật đều thật đơn giản, không phải nướng liền là nấu, dĩ nhiên, số lượng hơi nhiều, chủ yếu là tiểu cô nương này quá tham ăn, bởi vậy, hắn mỗi một dạng sự vật đều phải làm rất nhiều rất nhiều. Đế nhìn xem hắn, ngươi chân chính ý nghĩ là, ngươi nỗ lực làm ra ngươi mặt thiện, lại đối ta không cầu bất luận cái gì hồi báo, làm này chút nhìn như nhỏ bé thiện hạnh chồng chất tới trình độ nhất định về sau, liền lại biến thành ta thiếu ngươi nhân tình, bởi vậy, trong tương lai ngươi lại ở một ngày nào đó lợi dụng được nhân tình này, ngươi không phải không cầu, mà là ngươi quá thông minh, sợ cầu quá lớn, ngươi. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cắt ngang nàng, cô đương, ngươi hẳn là hết sức cô độc à? Đế nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh cũng nhìn thẳng nàng, ngươi như thế sẽ phỏng đoán lòng người, đồng thời như thế thấu triệt nhân tính, rõ ràng, ngươi đã từng ngồi ở vị trí cao, nhưng ngươi nhưng không có đem người hướng phương diện tốt nghĩ, ý vị này ngươi mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng bên người khẳng định không có bản thân, lại nhất định trải qua rất nhiều phản bội, cho nên ngươi không tin cái gọi là thiện, ngươi càng tin tưởng người khác tính, như thế nào nhân tính? Liên là tham lam, tự tư, ngươi không vì mình đúng không? Đế nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, nàng tầm mắt đột nhiên biến đến rất bình tĩnh đáng sợ, tựa như giếng cạn một dạng. Nay tại một cái tiểu nữ hài trên thân, có vẻ hơi quỷ dị cùng khủng bố. Diệp Thiên Mệnh nhưng lại chưa có bất kỳ e ngại, hắn vẫn như cũ nhìn thẳng Đế, ta tới nói cho ngươi ta mục đích thực sự, thứ nhất, như ta vừa rồi nói, ta không cho rằng ta cùng ngươi là cùng một cái phương diện, bởi vậy, ta không cảm thấy ta có thể cùng ngươi bình đẳng ở chung. Dĩ nhiên, ta cũng có chính ta ngạo khí, ta không hy vọng bị nhìn xuống, càng không hy vọng bị người khác xem nhẹ. Tại ta chỗ này, ta cảm thấy, người không cầu người đồng dạng lớn, cho nên ta không cầu ngươi. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, thứ hai, như lời ngươi nói, ta xác thực có thể đi mở miệng, tỉ như, ta vì ngươi làm nhiều như vậy ăn, ta hoàn toàn có thể cho ngươi chỉ điểm một chút ta, mặc kệ là tu hành phương diện, cũng hoặc là khôi lỗi phương diện, hay hoặc là phương diện khác, đối với ngươi mà nói, khẳng định đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng ta không muốn đi làm chuyện như vậy, bởi vì đó là tại chiếm tiện nghi. Đế đột nhiên cười nói, ngươi vừa mới còn nói, ngươi không phải loại người cổ hủ, ngươi có đôi khi cũng chọn không biết xấu hổ. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ta là nói như vậy, nhưng này điều kiện tiên quyết là tại ta đối mặt một cái người rất hiền lành thời điểm, chân chính người thiện lương, bọn hắn sẽ bao dung tầng dưới cho người, tựa như năm đó ta lão sư, ta kém xa tít tắp hắn, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nhìn xuống qua ta, hắn chân thành đối lại ta, ta một chút tiểu thông minh ở hắn nơi đó, không phải buồn cười, hắn sẽ không xem thường cũng xem nhẹ, tương phản, hắn chỉ cảm thấy dạng này không có cái gì không tốt, chỉ cần ta không hại người. Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía Đế, có thể cô nương, ngươi không phải người như vậy, ta biết, ta nếu là đi cho ngươi làm một chút ăn góp ngươi mở miệng, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta, nhưng ngươi sẽ xem nhẹ ta, ngươi sẽ chế giễu ta, ngươi sẽ như vậy nghĩ, à, thằng hề, làm hết thảy đều là mang theo mục đích. Đế nhìn xem hắn, không nói gì. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, cô đương, ta phải thừa nhận, ngươi là có tư cách xem thường ta, cũng là có tư cách nhìn xuống ta, ta có thể hiểu được, bởi vì đối với như ngươi loại này cấp bậc tới nói, khả năng một cái tinh hệ, một cái văn minh đều là không có ý nghĩa. Nhưng ta muốn nói, ta không cầu ngươi cái gì, ngươi như bức nữa cũng không có quan hệ gì với ta. Nói xong, hắn cầm trong tay nướng xong đùi dê đặt ở Đế trước mặt, sau đó đứng dậy rời đi. Đế đột nhiên cười nói như vậy, ngươi làm này chút, là không có bất kỳ cái gì mục đích. Diệp Thiên Mệnh đầu cũng không có hồi trở lại, với ta mà nói, dù cho thật chính là một cái hết sức bình thường tiểu nữ hài, không có bất kỳ cái gì đặc thù lai lịch, ta cũng sẽ cho nàng làm, mặc kệ ngươi tin hay không. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Đế, lại nói, cô nương, chẳng qua là làm mấy trận ăn mà thôi, lão sư ta người lợi hại như vậy, lúc trước không chỉ tự mình nấu cơm cho ta, trả lại cho ta xối cơm thậm chí là rửa chén đây. Nói xong, hắn rời đi cái thế giới này. Tại chỗ, Đế ngồi dưới đất yên lặng không nói. Từng tại bên người nàng, không phải sợ nàng, liền là định nọ nàng. Thiện lương. Đế đột nhiên nở nụ cười, người trẻ tuổi này có chút ý tứ. Làm Diệp Thiên Mệnh tới đến thế giới bên ngoài lúc, không biết nhìn thấy cái gì, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền trầm xuống. Chương 559, bị nhị nha treo lên đánh. Chương 559, bị nhị nha treo lên đánh. Tại cái kia trên trời cao, hắn cảm nhận được mạnh mẽ khí tức, cái kia đạo khí tức trực tiếp đem này mảnh di tích văn minh đều cho bao phủ. Hắn lại bị bao vây. Diệp Thiên Mệnh đối với cái này có phần hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn phát hiện, này vĩnh dạ thần quan bọn hắn giống như mỗi lần đều có thể chính xác nắm giữ hành tung của hắn. Là cổ tân thế quá mạnh mẽ, vẫn là. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua một bên Mao Gian, Mao Gian giờ phút này chính thần tình ngưng trọng nhìn xem trên trời cao, Diệp Minh, bọn hắn lại tìm đến chúng ta. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh thần sắc bình thản, Mao Gian đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Minh, ngươi sẽ không tưởng rằng ta bán rẻ ngươi đi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Mao Gian trầm giọng nói, chúng ta mỗi lần giấu đi đều rất nhanh bị phát hiện, mà bên cạnh ngươi lại chỉ có ta, ngươi khẳng định sẽ nghĩ tới ta. Diệp Thiên Mệnh lại là lắc đầu, chân thành nói, Mao huynh, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, ngươi ta cởi mở, ta làm sao lại hoài nghi ngươi? Về phần bọn hắn có thể tìm tới ta, này không có cái gì ly kỳ, dù sao cũng là hiện thời đệ nhất đại thế lực, bọn hắn khẳng định nắm giữ một cái cực kỳ khủng bố mạng lưới tình báo. Mao Gian lập tức thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng Diệp huynh ngươi hoài nghi ta đây. Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, Mao huynh, ngươi ta đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy, ta nếu là còn hoài nghi ngươi, ta đây là người sao? Mao Gian cười nói, Diệp huynh, ngươi tin tưởng ta liền tốt. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh trên trời cao, bọn hắn đã đem nơi này bao vây, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, một lát sau, hắn cười nói, còn có thể làm sao? Chỉ tài giỏi. Mao Gian nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Thiên Mệnh nói, Mao huynh, ngươi tới trước ta nạp giới thế giới bên trong đợi một thoáng, ta nhường đường cảnh khôi lỗi mang theo chúng ta lao ra. Mao Gian gật đầu, được. Nói xong, hắn tiến nhập nạp giới thế giới. Mao Gian tiến vào nạp giới thế giới về sau, Diệp Thiên Mệnh tầm mắt biến đến sâu trầm xuống. Mà lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, một tên nam tử đi ra. Chính là cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan. Vĩnh Dạ Thần Quan nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi hẳn không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy liền gặp mặt. Diệp Thiên Mệnh cười nói, xác thực có một chút chút ngoài ý muốn. Vĩnh Dạ Thần Quan nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, kỳ thật, ta rất chán ghét ngươi, ngươi sở dĩ ở trước mặt ta chấn định như thế, đơn giản liền là sau lưng có hai người, không, có những người kia, như ngươi loại này, liền cùng ta tư cách nói chuyện đều không có. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Vĩnh Dạ Thần Quan, nếu như ta thật vận dụng ta người đứng phía sau, như ngươi loại này, liền quỳ ở trước mặt ta tư cách đều không có. Vĩnh Dạ Thần Quan hai mắt híp lại. Diệp Thiên Mệnh vừa cười nói, dĩ nhiên, ta rất rõ ràng, ta người đứng phía sau là ta người đứng phía sau, ta là ta không thể đại biểu bọn hắn, ta cũng không phải bọn hắn, cho nên ta sẽ không đi nói với ngươi loại lời này, câu nói mới vừa rồi kia, liền là đùa giỡn một chút, ngươi chớ có làm thật. Thật chứ? Vĩnh Dạ Thần Quan nở nụ cười, ngươi cho rằng ta sẽ thật chứ? Dĩ nhiên, ta còn có thể hiểu ngươi, bởi vì dùng kinh nghiệm của ngươi, ngươi căn bản không có gặp qua càng rộng lớn hơn thế giới, tại ngươi cái kia nhỏ hẹp thế giới bên trong, ngươi sẽ cảm thấy ngươi người đứng phía sau là vô địch, như thường, tựa như hết ngồi đáy giếng xem bầu trời, cuối cùng cả đời, nó trong mắt trời cũng chỉ bất quá miệng giếng lớn. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ngươi nói rất đúng, ta không phản bác ngươi. Vĩnh Dạ Thần Quan nụ cười dần dần biến đến ông trầm, bởi vì một quyền này của hắn phảng phất đánh vào trên đông, khiến cho hắn rất là khó chịu. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, các ngươi hẳn là chuẩn bị cho ta một món lễ lớn, đúng không? Vĩnh Dạ Thần Quan cười nói, ngươi cũng là có tự mình hiểu lấy, chúng ta biết ngươi có đạo cảnh khôi lỗi, mà lại còn có hai cỗ. Hai cỗ? Diệp Thiên Mệnh tầm mắt lóe lên một cái, nhưng cũng không nói cái gì. Vĩnh Dạ Thần Quan cười nói, ngươi nguyên bản dự định có phải hay không muốn đem mặt khác một bộ đạo cảnh khôi lỗi ở nút, sau đó giết chúng ta một cái xuất kỳ bất ý? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Vĩnh Dạ Thần Quan khẽ cười nói, cái này là ngươi lớn nhất át chủ bài. Nhưng ngươi bây giờ cái này lớn nhất át chủ bài đã bị chúng ta biết. Ngươi bây giờ nhìn lại rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng hoảng đến không được, có đúng hay không? Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía Vĩnh Dạ Thần Quan, ta nghe nói, ngươi đã từng còn cùng lão sư ta biện luận qua. Vĩnh Dạ Thần Quan hai mắt híp lại, làm sao? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, ngươi mặt hàng này, làm sao có thể cùng lão sư ta biện luận? Ngươi sở dĩ như vậy hả ta, là không phải là bởi vì lão sư ta năm đó từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới ngươi, cho nên, ngươi là thẹn quá hóa giận. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Vĩnh Dạ Thần Quan vẻ mặt trong nháy mắt liền biến đến khó coi. Đây không thể nghi ngờ là đâm trúng hắn đau nhức điểm. Người ngoài đều nói hắn năm đó là Mục Quan Trần đối thủ, nhưng tình huống thực tế là, hắn cho tới bây giờ đều không phải là, bởi vì mỗi một lần cùng Mục Quan Trần biện luận, Mục Quan Trần đối với hắn đều là hàng triệu đả kích, nhất làm hắn khó chịu là, Mục Quan Trần tại cùng hắn trao đổi bên trong, cho tới bây giờ đều là một bộ lao sư đối học sinh thái độ. Mặc kệ hắn luôn từ cỡ nào sắc bén, cỡ nào mang theo tính công kích, Mục Quan Trần đều không có chân chính sinh khí qua. Hắn thấy, cái này là tại xem thường hắn. Không chỉ là xem thường hắn, càng là tại miệt thị hắn. Đang bởi vì cái này nguyên nhân, năm đó ở truy sát Mục Quan Trần lúc, hắn ra sức lớn nhất, cũng nhất bán mạng. Mà giờ khắc này, tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh lúc, hắn ở sâu trong nội tâm phủ đuổi đã lâu loại kia cảm giác nhục nhã xuất hiện lần nữa. Trước mắt cái này Diệp Thiên Mệnh giống như năm đó Mục Quan Trần một dạng. Hắn vô cùng chán ghét này loại người đọc sách, không có thực lực, lại muốn tại phương diện tinh thần nhìn xuống hắn. Dựa vào cái gì? Bất quá giờ phút này, Vĩnh Dạ Thần Quan cũng không tức giận, hắn thấy, hắn nếu là bị Diệp Thiên Mệnh vài ba câu liền làm sinh khí, cái kia không khỏi cũng quá mất mặt. Vĩnh Dạ Thần Quan nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ta xác thực không bằng sư phó ngươi, mặc kệ là học vấn vẫn là thực lực, điểm này ta thừa nhận. Nhưng hắn chết, ta còn sống. Diệp Thiên Mệnh không có tiếp lời này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, tại cái kia trên trời cao, một cái to lớn phủ văn trận pháp chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện, cái kia vô số phủ lục như là một tấm lưới đồng dạng bao trùm lấy toàn bộ đại lục thế giới, mà tại cái kia trận pháp chính giữa, nơi đó có một cái huyết hồng thâm viên. Trận pháp, hắn đã đoán được một chút, hết sức rõ ràng, cổ tân thế này chút thần quan là muốn lợi dụng trận pháp tới đối phó hắn đạo cảnh khôi lỗi. Chỉ bằng vào cá nhân thực lực, vô cảnh đã hoàn toàn không phải đạo cảnh khôi lỗi đối thủ. Vĩnh Dạ Thần Quan ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia trên trời cao, giờ phút này, cái kia trận pháp đã dần dần hoàn thành, từng đạo đáng sợ trận pháp uy áp phô thiên cái địa tuân ra xuống dưới, ép tới mảnh thế giới này cũng vì đó sôi trào lên. Trận pháp này đủ để tùy tiện hủy diệt mảnh thế giới này. Đây chính là cổ tân thế trận pháp, có thể nói, cổ tân thế có năng lực tại hiện thời đã biết bất luận cái gì vũ trụ khai chiến. Bất quá, để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn chính là, bọn hắn tại bắt đầu dùng trận pháp này lúc, bây giờ thần quan đứng đầu Vân Hạo Nguyệt Tịnh không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Đương nhiên, dù cho ngăn cản cũng vô dụng, bởi vì bây giờ đang ở cổ tân thế, bọn hắn người ủng hộ càng nhiều. Đúng lúc này, cái kia trận pháp chính giữa, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, chính là cái kia tài tội quan. Hắn tự mình trấn thủ trận nhãn. Không có cách, đối với Diệp Thiên Mệnh trên người cố kia đạo cảnh khối lỗi, bọn hắn thật sự là rất kiêng kỵ, chớ nói chi là hiện tại Diệp Thiên Mệnh còn có hai cố khối lỗi. Tài tội quan gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, hắn đã khắc sâu ý thức được, đoạn không thể lại cho Diệp Thiên Mệnh bất luận cái gì phát dục thời gian. Bởi vì hắn đã biết, Diệp Thiên Mệnh còn có mấy cố đạo cảnh cường giả thi thể, như tiếp tục nhường Diệp Thiên Mệnh như thế luyện chế xuống, Diệp Thiên Mệnh thật có khả năng phản công đánh cổ tân thế. Đạo cảnh cấp bậc khôi lỗi, quá bất hợp lý. Tài tội quan không nói nhảm, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo ánh sáng đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn phóng lên tận trời, sau đó cấp tốc tràn vào tòa trận pháp kia chỗ sâu, trong chốc lát, chỉnh tòa trận pháp lập tức như cùng sống đến đây đồng dạng, vô cùng vô tận phù lục bắt đầu bộc phát ra từng đạo lực lượng kinh khủng, những lực lượng kia tựa như giống như cuồng phong bạo vũ từ giữa thiên địa chiếu nghiêng xuống, mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái kia chính là phía dưới Diệp Thiên Mệnh. Theo những lực lượng kia xuất hiện, mảnh thế giới này trực tiếp bắt đầu biến đến mờ đi. Căn bản không chịu nổi trận pháp này lực lượng. Diệp Thiên Mệnh thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, trận pháp này xa không phải bình thường vô cảnh cường giả có thể so sánh. Giữa thiên địa, từng đạo lực lượng kinh khủng tựa như tập trung mưa to đồng dạng rõ ràng mà xuống, nhưng cuối cùng lại hội tụ đến một chỗ, sau đó thẳng tắp hướng phía Diệp Thiên Mệnh vị trí rơi xuống. Nay mảnh hư ảo thế giới bắt đầu nát vụn. Diệp Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không tự mình đi khiêng. Hắn phất tay áo vung lên, một bộ đạo cảnh khôi lỗi phóng lên tận trời, hung hăng đụng phải cái kia đạo kinh khủng phù văn của sáng. Nay cố khôi lỗi là hắn vừa luyện chế, cũng không là cổ văn minh cái kia cố khôi lỗi, bởi vì hắn muốn nhìn xem này mới luyện chế đạo cảnh khôi lỗi chiến lực như thế nào. Tại trong tầm mắt của mọi người, cái kia cố khôi lỗi phóng lên tận trời, hung hăng một quyền đánh tới hướng đạo phù văn kia của sáng. Ầm ầm. Đạo phù văn kia của sáng kịch liệt run lên, trực tiếp xuất hiện vô số vết rạn, từng nét đùa chú mảnh vỡ từ giữa thiên địa bộc phát ra. Nhưng nó cũng không vỡ. Nhưng này cố đạo cảnh khôi lỗi cũng không có lui. Hai bên cứ như vậy rằng có trên không trung. Diệp Thiên Mệnh hài lòng gật gật đầu, trước mắt này cố khôi lỗi thực lực, muốn so không có lấy trí cao văn minh thần bật cổ văn minh khôi lỗi yếu nhược một điểm, nhưng cũng rất mạnh rất mạnh. Hết sức rõ ràng, hai cái này văn minh đạo cảnh cường giả, có lẽ sẽ có chút chênh lệch, nhưng xem ra đến bây giờ, cái chênh lệch này cũng không lớn. Mà đúng lúc này, chân trời cố kia đạo cảnh khôi lỗi đột nhiên một quyền to ra. Ầm ầm. Đạo phù văn kia cổ sáng ầm ầm phá toái. Khôi lỗi phóng lên tận trời, thẳng đến tòa trận pháp kia mà đi, nhưng vào lúc này, tòa trận pháp kia bên trong, một viên bùng cháy phù lục đột nhiên rơi xuống. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cái kia cố khôi lỗi trực tiếp bị ép tới từ chân trời thẳng tắp rơi xuống, tại rơi xuống quá trình bên trong, hắn thân thể vậy mà bắt đầu nứt ra, cuối cùng nhập vào mặt đất chỗ sâu. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống. Lúc này, tài tội quan chậm rãi đi ra, hắn nhìn xuống Diệp Thiên Mệnh, ngươi quá coi thường ta cổ tân thế. Quá coi thường. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, ban đầu là người nào bị nhị nha cô nương treo lên đánh? Giống như là ngươi đi. Mọi người. Chương 560, Cậu Minh. Chương 560, Cậu Minh. Bị treo lên đánh. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, tài tội quan vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lúc trước trận chiến kia, hắn đúng là bị treo lên đánh. Đây là sự thật. Hắn vô pháp phản bác. Tài tội quan nhìn xuống Diệp Thiên Mệnh, ta bị nàng treo lên đánh, cũng không phải bị ngươi treo lên đánh, không biết ngươi tại tự hào cái gì. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, ta không có tự hào, ta chỉ là có chút cảm khái, các ngươi nhiều người như vậy tới đánh một mình ta 10 vĩ độ cảnh, lại mỗi một lần đều muốn tú một thoáng cảm giác ưu việt, ngươi lại tại tự hào cái gì? Đánh một cái 10 vĩ độ cảnh, các ngươi hết sức tự hào sao? Nói xong, hắn vất tay áo bung lên, cô kia chuẩn bị đánh vào lòng đất thâm viên khôi lỗi phóng lên tận trời, đi tới trước mặt hắn, giờ phút này, này cô khôi lỗi trên thân xuất hiện nhàn nhạt vết rạn, nhất kích liền đả thương. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cái biên kia màu đỏ như máu phù lục vẫn như cũ vẫn còn, giờ phút này giữa thiên địa, cái kia trong trận pháp còn có liên tục không ngừng phù lục lực lượng hướng phía này, miếng huyết sắc phù lục dũng mãnh lao tới, có loại bạn xuyên quy hải cảm giác. Mà theo này miếng bùng cháy phù lục xuất hiện, toàn bộ thế giới lại cũng không chịu nổi, cấp tốc sụp đổ, tiến diệt. Đúng lúc này, tài tội quan đột nhiên tĩnh chỉ hướng phía dưới một điểm, cái biên kia bùng cháy phù lục đột nhiên kịch liệt run lên, tiếp theo, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm từ chân trời thẳng tắp hạ xuống, thẳng đến Diệp Thiên Mệnh mà đi. Này miếng bùng cháy phù lục bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, lực lượng kia đã có chút siêu việt cái kia đạo cảnh khôi lỗi. Diệp Thiên Mệnh cũng không có lại dùng này cố khôi lỗi, bởi vì hắn ý thức được, này cố khôi lỗi gánh không được tòa trận pháp này, hắn phất tay áo vung lên, cổ văn minh cái kia tôn khôi lỗi đột nhiên hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, mà tại nó trong tay, nắm chính là trôi này chí cao văn minh thần khí. Cầm trong tay chí cao văn minh thần khí đạo cảnh khôi lỗi bạo phát đi ra uy áp không phải lúc trước cái kia tôn khôi lỗi có thể so sánh. Bèn, trôi này trường thương đâm vào cái kia đạo bùng cháy trên của chú. Tấm bùa kia lập tức kịch liệt run lên, lập tức trực tiếp nổ tung ra, hóa thành đầy trời phù văn hỏa diễm bắn tung tóe ra. Nhìn thấy một màn này, chân trời cái kia tài tội quan đám người sắc mặt lập tức trầm xuống. Chí cao văn minh thần vật ra chỉ quá kinh khủng. Cố kia đạo cảnh khôi lỗi cầm trong tay trường thương phóng lên tận trời, trực tiếp xé rách hết thảy, hung hăng thẳng hướng tòa trận pháp kia. Tài tội quan mặt không biểu tình, đưa tay nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Bèn, đột nhiên, lại là một đạo bùng cháy phù lục từ cái kia trong trận pháp bật ra, hắn trực tiếp hóa thành một đầu hỏa diễm cự long hung hăng đánh tới cố kia đạo cảnh khôi lỗi. Lần này, này đạo bùng cháy phù lục uy lực so lúc trước còn lớn hơn. Ầm ầm. Theo một đạo đinh thai nhức góc nổ vang tiếng vang triệt để, từng đạo sóng lửa đột nhiên từ giữa thiên địa bộc phát ra, đã phá toái thế giới tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Cố kia đạo cảnh khôi lỗi cầm trong tay chí cao văn minh thần vật chiếm cứ thượng phòng, vừa rồi một thương kia trực tiếp làm vỡ nát tấm bùa kia, tiếp theo, nó lần nữa phóng lên tận trời, thẳng hướng tòa trận pháp kia. Tài tội quan gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xông tới đạo cảnh khôi lỗi, hắn hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại, hai tay hư nhấc, đột nhiên, phía sau hắn cái kia mảnh phù lục mãn sáng đột nhiên cấp tốc áp xúc, trong chớp mắt liền hợp thành một phù văn chiến sĩ, này tôn phù văn chiến sĩ đồng dạng cầm trong tay trường thương, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Tài tội quan nói, giết. Cái kia tôn phù văn hỏa diễm chiến sĩ trực tiếp đáp xuống, một thương hung hăng đâm về cái kia tôn đạo cảnh khôi lỗi, mũi thương bên trong, từng đạo hủy thiên diệt địa thương diễm giống như là núi lửa phun trào dâng trào mà ra, trực tiếp đem bốn phía quỷ dị thời không ép tới tầng tầng tăng bọt ra, cực kỳ khủng bố. Cứng rắn. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, chân trời đột nhiên nổ ra, tiếp theo, hai bên đồng thời lẫn nhau nhanh lùi lại từng đạo lực lượng đáng sợ sóng xung kích không ngừng từ trong bọn họ bộc phát ra, nguyên bản đen kịt thời không thâm viên lần nữa bị hủy diệt, biến thành một mảnh hư vô. Liên ám năng lượng tại thời khắc này đều hóa thành hư vô. Bởi vì bọn họ lực lượng đã vượt xa vô cảnh, thế gian này đã không có lúc nào không có thể đủ chịu được bọn hắn lực lượng. Lần này, là Diệp Tiên mệnh sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, cái kia tôn phủ văn hỏa diễm chiến sĩ cũng không thua hắn khối lỗi. Cổ tân thế trận pháp. Diệp Tiên mệnh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tài tội quan đám người, ý thức hắn đến, hắn còn đánh giá thấp cái này cổ tân thế nội tình, hơn nữa là đại đánh giá thấp. Trước mắt những trận pháp này cái gì, khả năng đối toàn bộ cổ tân thế mà nói, chẳng qua là một góc của băng sơn. Hắn đã gặp mấy cái cấp 12 vĩ độ văn minh, những cái kia văn minh bày ra thực lực không hề nghi ngờ là vô cùng kinh khủng, mà cổ tân thế có thể là có thể tại văn minh mộ bia bên trong hết thảy văn minh bên trong xếp vào ba vị trí đầu đạo tồn tại. Chính mình nhất định phải mưu một đầu đường lui. Diệp Thiên mệnh nghĩ như vậy. Giờ phút này, tài tội quan bọn người ở tại nhìn thấy cổ phù văn chiến sĩ có thể kháng trụ đạo cảnh khôi lỗi lúc công kích, đều là thở dài một hơi. Bởi vì bọn hắn biết, nếu là gánh không được, cái kia cơ bản liền không có đến đánh. Nhưng nếu là gánh bắt được, vậy liền nên Diệp Thiên mệnh xong đời. Tại tài tội quan bảy mưu đặt thế giới, cái kia tôn phủ văn chiến sĩ đột nhiên giơ cao trường thương trong tay, nó trường thương trong tay trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, trôi này trường thương cũng là do vô số nhỏ bé phụ lục tạo thành, mỗi một tấm đùa đều như vật sống, không ngừng bộc phát ra lực lượng kinh khủng hướng phía thân thương lan tràn mà đi, khí tức vô cùng cường đại, mà lại là mỗi một khắc đều đang không ngừng trở nên càng thêm cường đại, bởi vì tòa trận pháp kia chỉ cần không rút lui, mật tinh linh khí chỉ phải không ngừng, cái kia sức chiến đấu của nó liền có thể liên tục không ngừng đạt được tăng lên. Tại nó đối diện, cái kia tôn đạo cảnh khôi lỗi liền rất bình tĩnh, nhưng trên người nó lan tràn ra tới thương ý lại là phi thường mạnh mẽ. Này thương ý nhưng thật ra là trôi này trí cao thần vật lan tràn ra tới, nhưng nó nguyên bản chủ nhân liền là con khôi lỗi này, bởi vậy, hai bên là hoàn mỹ dung hợp, chiến lực ra chỉ rất nhiều rất nhiều. Tài tội quan nhìn chằm chằm cái kia tôn đạo cảnh khôi lỗi, giết. Thanh âm hạ xuống, cái kia tôn hỏa diễm chiến sĩ hướng thẳng đến cô kia đạo cảnh khôi lỗi nhào tới, nó này xung lên, này mảnh đã hóa thành hư vô đặc thù thời không trực tiếp sôi trào lên, từng đạo kinh khủng sóng lửa tầng tầng lớp lớp hướng phía cái kia tôn đạo cảnh khôi lỗi mạnh qua. Nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện, những cái kia do đủ loại bùng cháy phù lục tạo thành hỏa diễm vậy mà đều là một tòa mô hình nhỏ trận pháp. Trước mắt này tôn phủ văn chiến sĩ là từ vô số tiểu trận pháp tạo thành, tinh diệu vô cùng. Đây chính là cổ tân thế siêu cấp đại trận một trong thiên phụ trận. Một khi thôi động, chỉ cần có đầy đủ vĩ độ mật tinh, nó liền có thể sinh sôi không ngừng, càng đánh càng mạnh. Uy lực của nó tuyệt đối không phải bình thường vô cảnh cường giả có thể chống lại. Mà nơi xa, cái kia tôn đạo cảnh khôi lỗi nhưng cũng không sợ chút nào, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc mũi thương xông về cái kia tôn phủ văn chiến sĩ. Ầm ầm. Cả hai vừa mới tiếp xúc, chính là bạo phát ra hủy thiên diệt địa khủng bố sóng xung kích. Một bên khác, Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía cái kia tài tội quan cũng đang ngó chừng hắn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, trong thời gian ngắn, cái kia tôn phủ văn chiến sĩ cùng cái kia đạo cảnh khôi lỗi có thể nói là ai cũng không làm gì được người nào. Tài tội quan đột nhiên lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc, lên. Vâng. Đột nhiên, ở phía dưới trong tinh hà, từng đạo sáng chói tinh quang đột nhiên phóng lên tận trời, chỉ là trong nháy mắt, một tòa ngôi sao to lớn trận pháp liền là xuất hiện ở Diệp Thiên Mệnh phía dưới, ngay sau đó, vô số sao trời chi quang đột nhiên phóng lên tận trời, lập tức giăng khắp nơi, tựa như từng sợi sợi tơ đồng dạng đem Diệp Thiên Mệnh chỗ này mảnh thời không khu vực gắt gao phong khóa lại. Lại là một tòa trận pháp. Lần này, vì đối phó Diệp Thiên Mệnh, bọn hắn trực tiếp vận dụng hai tòa siêu cấp trận pháp. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem bốn phía, giờ phút này hắn đã bị những tinh đó thần chi quang gắt gao phong tỏa, cùng lúc đó, hắn cảm giác được có một vạn hành tinh khóa lại hắn. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Sao trời lực lượng. Hắn tu luyện là tinh thần nói, đằng sau không ngừng bị hắn cải tiến, bây giờ hắn tinh thần đạo tự nhiên là vượt xa năm đó vị kia tinh thần, mà lại hắn còn đem tinh thần đạo cùng tự thân kiếm đạo dung hợp. Nhưng sau này mong muốn lại tu luyện tinh thần nói, có chút khó, bởi vì hắn rất khó một thoáng điều động ức vạn vạn sao trời lực lượng tới hấp thu. Mà giờ khắc này, hắn tại tòa trận pháp này bên trong cảm nhận được vô tận sao trời lực lượng. Đương nhiên, này sao trời lực lượng có chút quá nhiều, quá mạnh. Hắn không xác định chính mình thân thể có thể hay không thôn vệ hấp thu. Cái này cùng ăn cơm một dạng, có đôi khi ăn quá nhiều sẽ chết no. Mà lại, Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tài tội quan, hai mắt híp lại. Hắn không tin những người trước mắt này không có điều tra qua chính mình, nói cách khác, những người này khẳng định biết hắn có thể thôn vệ sao trời, đã như vậy, đối phương vẫn còn làm như thế một tòa trận pháp ra tới. Như thường sao? Hiển nhiên là không bình thường. Nhưng này sao lại không phải một cái kỳ ngộ? đối phương đang đánh cược chính mình muốn hay không thôn phệ. Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, cái kia tài tội quan đột nhiên lần nữa nâng tay phải lên, chẳng qua là nhẹ nhàng quét qua, trong chốc lát, xa xôi vũ trụ tinh hà chỗ sâu, vô cùng vô tận sao trời lực lượng như là thác nước từ ngân hà bên trong cửa hàng xuống dưới, quả nhiên là vô cùng sáng chói hùng vĩ. Vô tận sao trời chi quang cứ như vậy cửa hàng xuống dưới, bên trong ẩn chứa vô cùng tinh thuần sao trời lực lượng. Giờ khắc này, toàn bộ tinh hà vũ trụ đều bị sao trời chi quang bao phủ, mà bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là Diệp Thiên Mệnh chỗ vị trí kia. Trên trời cao, tài tội quan gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, dường như đang đợi cái gì. Một bên khác, cái kia vĩnh dạ thần quan giờ phút này cũng nín thở, một đôi mắt phảng phất đóng ở Diệp Thiên Mệnh trên thân đồng dạng. Âm thầm vài vị thần quan giờ phút này cũng là như thế, đều tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh. Bọn hắn không biết Diệp Thiên Mệnh có biết hay không đây là một cái âm mưu, nhưng bọn hắn sẽ có chút lo lắng, bởi vì trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, bọn hắn đối với Diệp Thiên Mệnh đầu góc vẫn là công nhận. Còn hạn mức cao nhất cao bao nhiêu, vậy thì phải xem lần này. Thôn vệ vẫn là không thôn vệ. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, trước người hắn cố kia đạo cảnh khôi lỗi trực tiếp lui qua một bên, hai tay của hắn mở ra, tiếp theo, hắn trực tiếp thôi động tâm pháp, trong chốc lát, hắn trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, tất cả sao trời lực lượng hướng phía hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thôn vệ. Nhìn thấy một màn này, tài tội quan cái kia mặt nghiêm túc bên trên đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười. Mà cái kia vĩnh dạ thần quan càng là không kiêng nể gì cả phá lên cười. Giờ khắc này, bọn hắn xác định, Diệp Thiên Mệnh có đầu óc, nhưng không nhiều. Nhưng giờ phút này, Diệp Thiên Mệnh trong cơ thể, chúng sinh luật thứ 5 luật đã lặng yên vận hành. Chúng sinh luật thứ 5 luật, chúng sinh cộng minh. Lần này hắn muốn cộng minh người nào? Chương 561, hành hung. Chương 561, hành hung. Theo Diệp Thiên Mệnh thôn vệ, giữa thiên địa, vô cùng vô tận sao trời lực lượng liên tục không ngừng hướng phía hắn dũng mãnh lao tới, cuối cùng đều chui vào trong cơ thể hắn. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt. Mà lại, tại trong chớp mắt, hắn liền đạt đến 11 vĩ độ cảnh. Nước chảy thành sông đột phá. Mà hắn tại đi đến 11 vĩ độ cảnh về sau, tự thân khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt, bởi vì những tinh đó thần lực lượng thật sự là rất nhiều. Mà lại, vô cùng vô tận sao trời lực lượng năng lượng còn vô cùng tinh thuần. Dù sao cũng là cổ tân thế siêu cấp trận pháp, tụ tập vô số tinh hà vũ trụ sao trời lực lượng, cái kia hoàn toàn không phải lúc trước hắn hấp thu có thể so với. Giờ khắc này, Diệp Thiên Mệnh là thật cảm giác mình muốn nổ tung đồng dạng. Cũng quá là nhiều. Nhiều đến đằng sau, huyết nục của hắn bên trong bắt đầu tiến vào bắn ra vô cùng vô tận sao trời chi quang, những tinh đó thần chi quang như là thác nước từ giữa thiên địa bộc phát ra, sau đó bao phủ mà xuống, cực kỳ khủng bố. Mà cái kia tài tội quan đám người thì lặng lặng nhìn chăm chú lấy Diệp Thiên Mệnh, cầm đầu tài tội quan trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, khóe miệng mang theo một tia nụ cười chế nhạo. Bọn hắn cũng không có bởi vì Diệp Thiên Mệnh cảnh giới tăng lên mà có bất kỳ không vui, tương phản, bọn hắn giờ phút này rất vui vẻ. Vĩnh Dạ thần quan đột nhiên nở nụ cười, quả nhiên, người đều là tham lam, dù cho có đôi khi biết rõ có to lớn nguy hiểm, nhưng vẫn là chọn mạo hiểm. Dân cờ bạc tâm lý. Hắn thấy, cho dù là Diệp Thiên Mệnh này loại người đọc sách, cũng vẫn như cũng là dân cờ bạc, cũng là có thói hư tật xấu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên biến đến có chút thất vọng. Mục Thần học sinh liền này, mặc dù cùng Mục Thần là đối thủ, nhưng hắn đối Mục Thần vẫn là kính nể. Nhưng trước mắt cái này, là cái thứ độ gì? Chính mình trước đó vậy mà đem đối phương xem như là tương lai tiềm ẩn đối thủ, quả thực là đang vũ nhục hắn. Dần dần, trong mắt của hắn xem thường hào không thêm vào che giấu. Giữa sân, Diệp Thiên Mệnh còn đang điên cuồng thôn vệ những tinh đó thần lực lượng, cổ tân thế trận pháp tự nhiên là kinh khủng, hắn điều động sao trời lực lượng, vậy khẳng định không phải hắn Diệp Thiên Mệnh có thể so với, vô cùng vô tận sao trời lực lượng như là không cần tiền đồng dạng điên cuồng tràn vào hắn thân thể, sau đó hắn thân thể thì là cũng điên cuồng thôn vệ lấy những tinh đó thần lực lượng. Mà tại những cái kia sao trời lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn lúc, khí tức của hắn cũng thẳng bước 12 vĩ độ cảnh. Tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, tiếp tục như thế, khẳng định có thể đi đến 12 vĩ độ cảnh. Nhưng tài tội quan đám người lại là rất bình tĩnh, không có chút nào muốn ngăn trở ý tứ. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy Diệp Thiên Mệnh trên thân cùng trong cơ thể đột nhiên đồng thời xuất hiện nhàn nhạt sao trời mạch lạc, những tinh đó thần mạch lạc tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới dệt thành từng cái quỷ dị phù văn, không chỉ thân thể bên ngoài, trong thân thể cũng có tinh thần trận pháp. Nguyên lai, bọn hắn mục đích thực sự là đem trận pháp này trồng ở Diệp Thiên Mệnh trong cơ thể, kể từ đó, Diệp Thiên Mệnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là hắn có cái kia đạo cảnh khôi lỗi cũng không hề dùng. Theo những tinh đó thần mạch lạc xuất hiện, Diệp Thiên Mệnh trong thân thể đột nhiên xuất hiện từng sợi sao trời tạo thành xiềng xích, những cái kia xiềng xích từ trong thân thể của hắn xỏ xuyên qua mà ra, sau đó cùng thiên địa ở giữa sao trời chi quang nối liền với nhau, dùng toàn bộ vũ trụ sao trời lực lượng hóa thành lồng giam, mà lại là do bên trong ra ngoài. Giờ khắc này, đừng nói là Diệp Thiên Mệnh, coi như là cái kia tôn cầm trong tay trí cao văn minh thần vật đạo cảnh khôi lỗi tới đều không dùng. Lúc này, cái kia vĩnh dạ thần quan đột nhiên đi ra, hắn muốn định bảo trì một thoáng phong độ, nhưng hắn nhịn không được, hắn nhất định phải tại Diệp Thiên Mệnh trước khi chết, cho cái này Mục Thần học sinh trên tinh thần vũ nhục một thoáng. Nhất định phải vũ nhục một thoáng. Trong lòng ngụm kia ác khí, nhất định phải ra. Vĩnh Dạ Thần Quan nhìn xuống Diệp Thiên Mệnh, cười nói, "Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là một người thông minh, tựa như ngươi lão sư loại kia, nhưng không nghĩ tới, ngươi Diệp Thiên Mệnh cũng là một cái đồ con lợn. Ngươi hẳn là nghĩ đến chúng ta làm ra trận pháp này tới là có âm mưu, nhưng ngươi vẫn là không nhịn được, ngươi không chống đỡ được ngươi sâu trong nội tâm tham lam. Ngươi chính là thằng ngu." Nói ra về sau, hắn đột nhiên cảm giác đến vô cùng thoải mái. Siêu cấp thoải mái. ngục kia kèm thêm lấy Diệp Thiên Mệnh lão sư Mục Quan Trần cho hắn ác khí tại thời khắc này đều phun ra. Vĩnh Dạ Thần Quan còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, chúng sinh bảng từ hắn giữa chân mày hiện, qua trong giây lát, hắn thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt kích chiến dâng lên. Chúng sinh luật thứ 5 luật, cộng minh chúng sinh. Tài tội quan nhìn xuống Diệp Thiên Mệnh, chúng sinh chi lực. Ngươi chúng sinh chi lực quá yếu, quá yếu. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Mệnh hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu dâng lên, ngay sau đó, một cỗ thao thiên khí tức tà ác đột nhiên từ giữa thiên địa tràn ngập ra, cực kỳ khủng bố ác. Phát giác được này cỗ kinh khủng khí tức tà ác, tài tội quan đám người đều là giật mình, gia hỏa này đang làm cái gì? Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên gầm thét, tới. Oanh. Đột nhiên, đỉnh đầu hắn xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh, đạo hư ảnh này không là người khác, lại là Nhị Nha Nha. Cộng minh chúng sinh. Lần này, hắn cộng minh chính là Nhị Nha. Nhị Nha cũng là chúng sinh một thành viên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nhị Nha nguyện ý bị hắn cộng minh, nhưng rõ ràng, Nhị Nha vẫn là cho hắn mặt mũi. Cộng minh người nào, liền có thể có được người nào năng lực. Đến mức có thể có được mấy thành, hắn cũng không biết, bởi vì mặc kệ là lúc trước váy trắng, vẫn là Nhị Nha, hắn kỳ thật đều không cảm giác được đối phương cực hạn. Khi hắn cộng minh Nhị Nha về sau, hắn đột nhiên cảm giác mình thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không thể phá bỡ. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn những tinh đó thần xiển xích trực tiếp ầm ầm phát toái, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, không chỉ như thế, trên người hắn những tinh đó thần mạch lạc cũng tại thời khắc này trực tiếp hóa thành cho tàn. Nhị Nha thân thể, đó là kinh khủng cỡ nào? Há lại không quan trọng một tòa trận pháp có thể trói buộc chặt. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh như thế dễ dàng liền phá hết trận pháp, cái kia tài tội quan cùng Vĩnh Dạ Thần Quan trực tiếp bối rối. Bọn hắn đã hoàn toàn chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, lúc này, trong thân thể của hắn ẩn chứa một loại vô pháp miêu tả lực lượng. Hắn biết, đó là Nhị Nha lực lượng. Chúng sinh cộng minh. Đây là hắn chúng sinh thứ 5 luật. Hắn rất ít thi triển này hết thảy, bởi vì lúc trước căn bản không có cơ hội, khi hắn học được thứ 5 luật về sau, hắn liền bắt đầu cùng nam tử áo xanh đánh cược, hắn tự nhiên vô pháp đối nam tử áo xanh thi triển này hết thảy, mà cùng Dương Giả đánh. Hắn căn bản đều không cần thi triển này hết thảy. Kỳ thật, này hết thảy cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, vậy liền là chân chính đỉnh cấp cường giả, là có thể bất tuân hắn này hết thảy, nếu như không thể cộng minh loại kia đặc biệt mạnh cường giả, đi cộng minh được người, tác dụng cũng lớn, nhưng nếu là muốn cộng minh Nhị Nha loại cấp bậc cường giả này, lại phải Nhị Nha tán thành. Trước đó hắn không có quá nhiều mục tiêu, mà lần này cùng Nhị Nha còn có Tiểu Bạch ở chung sau khi xuống tới, hắn cuối cùng có mục tiêu. Đương nhiên, hắn nguyên bản trong lòng cũng là có chút không chắc, một phần bạn Nhị Nha không đồng ý, vậy hắn liền thật xong con bê. Nhưng hắn vẫn là nguyện ý mạo hiểm một thoáng, bởi vì những ngôi sao này lực lượng thật sự là quá dụ dỗ. Hắn vô pháp cự tuyệt. Nếu như Nhị Nha không đồng ý, vậy hắn liền cộng minh Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đáng tin tại điểm. Diệp Thiên Mệnh thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan, giờ phút này, cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan tựa như là xem quỷ một dạng nhìn xem hắn. Vĩnh Dạ Thần Quan trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, cái này kiêng kỵ tự nhiên là đối với Diệp Thiên Mệnh trên đỉnh đầu Nhị Nha hư ảnh. Nhị Nha, lúc trước bọn hắn mấy đại thần quan có thể là bị Nhị Nha đánh nghị ra tới, bây giờ lần nữa gặp được, hắn tự nhiên là kiêng kỵ. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Vĩnh Dạ Thần Quan, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp liền hướng phía hắn vọt tới, một quyền toát ra. Hắn cộng minh có thể là có thời gian hạn chế, bởi vì dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách cộng minh quá lâu. Hiện tại nếu là muốn cùng Vĩnh Dạ Thần Quan nói nhảm, vậy liền thật chính là ngu xuẩn. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh một quyền băng đến, cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến, bản năng là muốn trốn, nhưng làm sao Diệp Thiên Mệnh tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh, hắn căn bản là không có cách trốn, chỉ có thể bị động phòng ngự, hiện tại hai tay hư nhất, trực tiếp thi triển ra hắn Vĩnh Dạ Lâm Thế. Hắn chỗ cái kia một khu vực trực tiếp biến thành một mảnh như chết đen kịt. Nhưng mà, theo Diệp Thiên Mệnh một quyền kia băng đến, hắn này mảnh đặc thù đen kịt thời không trực tiếp ầm ầm phá toái, lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn đánh bay đến bên ngoài hơn 10 trượng, vừa dừng lại một cái, hắn thân thể trực tiếp sụp đổ, chỉ còn linh hồn. Một quyền này trực tiếp đem Vĩnh Dạ Thần Quan cho làm một bước. Hắn không thể tin nhìn phía xa Diệp Thiên Mệnh, linh hồn đều đang run. Diệp Thiên Mệnh tại một quyền làm bay Vĩnh Dạ Thần Quan về sau, cũng không tiếp tục ra tay, mà là mãnh liệt xoay người một quyền băng hướng về phía cùng đạo cảnh khôi lỗi giao thủ cái kia Tôn Phủ Văn chiến sĩ. Cái kia Tôn Phủ Văn chiến sĩ cũng cảm nhận được mối nguy, lúc này quay người một thương mãnh liệt mà đâm về Diệp Thiên Mệnh. Ầm ầm. Chẳng qua là một quyền, vô số phủ văn thần quang ầm ầm phá toái, cái kia Tôn Phủ Văn chiến sĩ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà khi nó dừng lại lúc, thân thể nó trực tiếp xuất hiện vô số vết rạn, từng nét đùa chú thần quang từ nó thể bên trong tiết ra tới. Mặc dù không có phá toái, nhưng cũng trọng tàn. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa tài tội quan cùng Vĩnh Dạ Thần Quan thần sắc đều là biến đến trước đó chưa từng có ngưng trọng dâng lên. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chỉ cảm thấy biến thái. Quá biến thái. Bọn hắn có thể cảm nhận được, cái kia Nhị Nha cũng không xuất hiện, nhưng giờ phút này, này Diệp Thiên Mệnh lại có cái kia Nhị Nha thực lực kinh khủng. Đây là có chuyện gì? Hai người đều có chút nghĩ không thông. Diệp Thiên Mệnh có thể không có thời gian cho bọn hắn nghĩ, thân hình hắn run lên, vọt thẳng hướng về phía tài tội quan, tài tội quan không chút suy nghĩ, xoay người chạy, chỉ là trong nháy mắt, liền tan biến tại thường khung chỗ sâu. Cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan thấy thế, cũng là hoảng hốt, xoay người chạy. Mà Diệp Thiên Mệnh cũng không đuổi theo, hắn ngừng lại, sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến tái nhợt. Tiêu hao quá lớn, hắn đã không chịu được nữa. Nhị Nha đối với hắn hiện tại tới nói, vẫn là quá mạnh. Làm nhị nha hư ảnh tan biến lúc, hắn trực tiếp về sau thẳng tắp ngã xuống. Chương 562, các vị tổ tiên lực lượng. Chương 562, các vị tổ tiên lực lượng. Triệt để hư thoát. Nhị nha lực lượng quá mạnh, căn bản không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận, vừa rồi cái kia một lần xuất thủ cuối cùng, kỳ thật liền là hắn đang hư trương thành thế. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất ra ba quyền, cũng đã là hắn thân thể mức cực hạn. Ba quyền về sau, không phải là đối thủ chết, liền là hắn chết. Thời khắc này Diệp Thiên mệnh thật sự là vô cùng khó chịu, hắn cảm giác toàn thân huyết dịch cùng tế bào muốn nổ tung đồng dạng, đặc biệt là thần hồn của hắn, trầm trọng như là quán duyên đồng dạng. Tại ngã xuống trong nháy mắt đó, hắn cho mình hai cỗ khôi lỗi ra lệnh, để cho bọn họ mang theo chính mình đi. Đến mức đi nơi nào, hắn không có nói, cũng không kịp nói, ngược lại liền là đi nhanh lên. Hắn vừa mới ngã xuống đất, cỗ kia cổ văn minh khôi lỗi liền nhờ ở hắn, sau đó mang theo hắn tan biến tại chỗ, một đầu đâm vào cái kia vô biên vô tận vũ trụ mênh mông trong tinh hà. Mà một bên khác, cái kia tài tội quan đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, bởi vì hắn phát hiện Diệp Thiên mệnh thế mà không có đuổi theo. Tài tội quan chân mày cau lại. Không đúng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, hắn vừa mới đã là nọ mạnh hết đà. Nghe được tài tội quan, Vĩnh Dạ thần quan cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Diệp Thiên mệnh vừa rồi thực lực kia, kinh khủng cỡ nào? Dưới tình huống bình thường, khẳng định là muốn thừa thắng xông lên, nhưng Diệp Thiên mệnh cũng không có, hết sức rõ ràng, vừa mới Diệp Thiên mệnh đã đạt với bản thân mức cực hạn. Dù sao, Diệp Thiên mệnh đột nhiên có được như vậy thực lực khủng bố, không có khả năng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cũng không có khả năng thời gian dài duy trì. Giết trở về. Tài tội quan đột nhiên tan biến tại chỗ. Vĩnh Dạ thần quan do dự một chút, cũng theo đó đi theo. Rất nhanh, hai người về tới vừa rồi cái kia mảnh đã phá toái đại lục thế giới. Nhưng nơi này đã sớm không có Diệp Thiên mệnh bóng dáng. Nhìn thấy một màn này, tài tội quan vẻ mặt lập tức trầm xuống. Vĩnh Dạ thần quan vẻ mặt cũng là đen lại. Mẹ nó, bọn hắn lấy Diệp Thiên mệnh nói. Đúng lúc này, cái kia thời miện thần quan đột nhiên cũng xuất hiện ở giữa sân, lúc trước hắn tại cổ tân thế duy trì trận pháp, bởi vậy cũng không có tại hiện trường. Nhưng nơi này chuyện phát sinh, hắn đã biết. Vĩnh Dạ thần quan đột nhiên gần giọng nói, "Tìm, lập tức tìm tới hắn. Ta cảm thấy không bình thường." Thời miện thần quan đột nhiên mở miệng, từ đầu đến giờ, này Diệp Thiên mệnh liền cực kỳ không bình thường, mặc kệ là chính hắn, vẫn là tiểu nữ hài kia cùng cái kia linh tổ. Thậm chí, ta cảm thấy chiến khư chi chủ đối với chúng ta gắn hoảng, cái kia nam tử áo xanh khẳng định cũng không có đơn giản như vậy. Vĩnh Dạ thần quan nhìn về phía thời miện thần quan, chân mày cau lại, "Ngươi có ý tứ gì?" Thời miện thần quan nhìn hắn một cái, "Ta chẳng qua là cảm thấy sự tình có chút khác thường, rất nhiều nơi đều khác thường. Thứ nhất, năm đó điện tàng quan cùng chiến khư chi chủ đi hướng cổ thế biệt thự kinh doanh cái vũ trụ kia về sau, điện tàng quan vẫn tận hết sức lực duy trì Diệp Thiên mệnh, chiến khư chi chủ càng là cải biến chính mình lập trường, đến điện tàng quan bên kia. Như hắn thật cùng cái kia nam tử áo xanh chia 5 năm, dùng chiến khư chi chủ tính cách cùng tính tình, há lại sẽ như thế nhận sợ." Vĩnh Dạ thần quan chân mày cau lại. Thời miện thần quan lại nói, "Thứ hai, điện tàng quan cùng cái kia luân hồi chủ nông trường thật sự là có chút khác thường ấn đạo lý tới nói, một vị quy khư cấp thiên tài không có khả năng để cho bọn họ như thế ủng hộ, nhưng bọn hắn lại lựa chọn ủng hộ, đặc biệt là điện tàng quan, nàng vì này Diệp Thiên mệnh, thậm chí không tiếp cùng chúng ta những người này trở mặt. Trừ cái đó ra." Nói đến đây, nàng hai mắt hơi nheo lại, "Ta cảm giác, nàng thậm chí tại trợ giúp chúng ta đi giết Diệp Thiên mệnh. Hoặc là nói, nàng là muốn mượn Diệp Thiên mệnh tay diệt trừ chúng ta." Tài tội quan lông mày cũng nhíu lại. Vĩnh Dạ thần quan trầm giọng nói, "Ngươi nói là, đây là cái kia Vân Hạo Nguyệt bố trí của diện?" Thời miện thần quan nói khẽ, "Lúc mới bắt đầu, ta cũng coi là cái kia Diệp Thiên mệnh sau lưng mặc dù có người, cũng rất mạnh, nhưng khẳng định tối đa cũng liền 12 vĩ độ cảnh, nhưng đến bây giờ, chư vị, các ngươi thật còn cảm thấy Diệp Thiên mệnh thế lực phía sau chỉ là bình thường thế lực sao?" Vĩnh Dạ thần quan liền nói ngay, "Coi như thế lực sau lưng hắn không phải bình thường thế lực, thì tính sao? Chẳng lẽ còn có thể chúng ta cổ tân thế còn mạnh hơn?" Thời miện thần quan nhìn hắn một cái, "Chúng ta có thể đại biểu toàn bộ cổ tân thế sao?" Vĩnh Dạ thần quan nghẹn lời. Bọn hắn mặc dù địa vị rất cao, nhưng thật đúng là không thể đại biểu toàn bộ cổ tân thế, chỉ có một người có thể đại biểu toàn bộ cổ tân thế, cái kia chính là đại linh quan. Thời miện thần quan tiếp tục nói, "Mặc kệ điện tàng quan cũng tốt, cũng hoặc là chủ nông trường, hiện tại chủ yếu vấn đề là Diệp Thiên mệnh, chúng ta giết hắn đến bây giờ, hắn đi một cái 10 nhị cấp văn minh, liền sẽ có được cái kia văn minh chủ thừa nhận. Chư vị, ta không cảm thấy chúng ta mấy cái ánh mắt cùng cách cục so những đạo cảnh đó cường giả còn mạnh hơn." Tài tội quan mày nhíu lại đến sâu hơn. Vĩnh Dạ thần quan mong muốn phản bác, nhưng lại phát hiện hết sức vô lực. Hắn mặc dù hết sức tự phụ, nhưng còn không có tự phụ đến dám nói so đạo cảnh cường giả còn mạnh hơn. Thời miện thần quan tiếp tục nói, "Những đạo cảnh đó cường giả, không chỉ là đạo cảnh, còn có rất nhiều một cái văn minh chi chủ, bọn hắn lựa chọn Diệp Thiên mệnh, là bởi vì không người có thể tuyển, cho nên chấp nhận tạm sao? Ta cảm thấy không phải, bọn hắn nhất định là tại Diệp Thiên mệnh trên thân nhìn thấy cái gì chúng ta không nhìn thấy." Nói xong, hắn lắc đầu, nhắc tới cũng thẳng thường, chúng ta đối địch với hắn lâu như vậy, nhưng bây giờ đối với hắn sau lưng hết thảy lại biết rất ít. Vì cái gì biết rất ít? Bọn hắn tự nhiên là biết đến, bởi vì từ vừa mới bắt đầu lúc, bọn hắn liền bành trướng, mà cái này bành trướng lực lượng liền là đến từ cổ tân thế. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền ôm một loại ý nghĩ, không có có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng cổ tân thế chống lại. Ôm loại ý nghĩ này, bọn hắn há lại sẽ đem Diệp Thiên mệnh để vào mắt, cho dù bọn họ bị nhị nha hành hung, nhưng bọn hắn đã không hoảng hốt, bởi vì bọn hắn sau lưng có cổ tân thế. Thời miện thần quan nhìn tài tội quan hai người lên mắt, sau đó tiếp tục nói, ta ý nghĩ chính là, thứ nhất, Diệp Thiên mệnh không đơn giản, vượt xa chúng ta tưởng tượng, chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp thế lực sau lưng hắn. Thứ hai, điện tàng quan ở sau lưng trợ giúp, muốn mượn Diệp Thiên Mệnh tay giết chết chúng ta. Thứ ba, Diệp Thiên Mệnh hiện tại thân sau thế lực chưa từng xuất hiện, bao quát cái kia nhị nha cùng cái kia linh tổ cả lơ phất gơ, xem xét liền là đem Diệp Thiên Mệnh hiện tại tao ngộ xem như là hắn lịch luyện. Đá mài đao chính là chúng ta. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Vĩnh Dạ Thần Quan lúc này phản bác, ta thừa nhận, này Diệp Thiên Mệnh xác thực không đơn giản, cái kia điện tàng quan khẳng định cũng có một chút tham dự, nhưng ngươi nói phía sau hắn thế lực đem chúng ta xem như là đá mài đao, này không khỏi cũng quá xem thường chúng ta cổ thân thế. Có lẽ vậy. Thời Miện Thần Quan bình tĩnh nói, hiện tại vấn đề chính là, chúng ta đã đâm lao phải theo lao, tiếp tục giết, chúng ta ai cũng không biết Diệp Thiên Mệnh có bài tẩy gì, mà lại, bỏ ngựa bắt bè, hoàng tước tại hậu, chúng ta cuối cùng cùng Diệp Thiên Mệnh liều cái lưỡng bại câu thương, chiếm tiện nghi chính là Vân Hạ Nguyệt. Nếu là không giết, dùng Diệp Thiên Mệnh này tốc độ phát triển đến xem, chúng ta về sau đều sẽ ăn ngủ không yên, mà lại. Nói đến đây, hắn nhìn hai người lên mắt, mà lại trên người hắn còn có mấy cái 12 vĩ độ cấp văn minh di sản. Dĩ nhiên, ta cũng đỏ mắt, cho nên, chúng ta đi trước đều sẽ tiềm thức không nghĩ tới thế lực sau lưng nguy hiểm, nhưng bây giờ, chúng ta không thể không nghĩ những thứ này chúng ta trước đó không đi nghĩ nguy hiểm. Nguy hiểm. Vĩnh Dạ Thần Quan trước tiên phát biểu ý nghĩ của mình, thời miệng, ngươi phân tích không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ta cảm thấy, nếu chúng ta có tất sát lý do của hắn, cái kia cũng không cần đi nghĩ nhiều như vậy, làm liền xong rồi. Thời miệng yên lặng. Vĩnh Dạ Thần Quan vừa nhìn về phía tài tội quan, hy vọng thu hoạch được tài tội quan tán đồng. Tài tội quan lại là nhìn về phía thời miệng, vấn đề đã rất rõ ràng sáng tỏ. Nhưng như lời ngươi nói, chúng ta bây giờ đã không có đường lui, cũng không có khả năng lui. Đến loại thời điểm này, hắn Diệp Thiên Mệnh bất tử, chúng ta là không thể nào ngủ được. Thời miệng thần quan yên lặng. Xác thực, đến hiện ngay tại lúc này, đi cùng Diệp Thiên Mệnh hòa giải. Đầu tiên, muốn cùng hiểu, bọn hắn được làm ra hy sinh to lớn, tiếp nhận to lớn có đủ. Đó là không có khả năng. Chiến cư chi chủ muốn mặt. Bọn hắn đồng dạng cũng muốn. Mà lại, bọn họ cùng Diệp Thiên Mệnh ở giữa cũng không cách nào hòa giải. Diệp Thiên Mệnh lý niệm liền là kế thừa mục thần, thay lời khác tới nói, hiện tại đầu hàng, không thể nghi ngờ chẳng khác nào là dập đầu nhận sai, đồng thời muốn tuân theo Diệp Thiên Mệnh lý niệm. Cái này sao có thể? Thời Miện Thần Quan rõ ràng cũng hiểu rõ điểm này, hắn nhẹ gật đầu, ta cũng biết hòa giải không có khả năng, chúng ta bây giờ muốn làm điểm thứ nhất, cái kia chính là nhìn thẳng vào Diệp Thiên Mệnh cùng với phía sau hắn những thế lực kia, không cần ôm lấy may mắn tâm lý, cũng không cần lại tự phụ khinh địch. Nói xong, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, điểm thứ hai, đó chính là chúng ta không thể lại che giấu, nhất định phải vận dụng tất cả năng lượng cùng với nhân mạch, chúng ta muốn toàn lực ứng phó. Chân chính toàn lực ứng phó. Không phải hắn Diệp Thiên Mệnh chết, chính là chúng ta vong. Tài tội quan đồng ý gật gật đầu, đến loại thời điểm này, tự nhiên là muốn liều mạng. Vĩnh Dạ Thần Quan đột nhiên nói, thời miện, ý của ngươi là? Thời miện thần quan nói, thứ nhất, hướng toàn vũ trụ ban bố, Diệp Thiên Mệnh thu được 3 cái cấp 12 vĩ độ văn minh di sản. Thứ hai, lần nữa khởi động đỉnh tịch nghị hội, đem Diệp Thiên Mệnh định là tội phản quốc, phán cổ tân thế, chính là tội lớn, chỉ cần định tính, chúng ta là có thể xin vận dụng cổ tân thế những cái kia ẩn giấu lực lượng nhằm vào hắn. Thứ ba, nói xong, hắn hai mắt híp lại, đến này loại sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta là thời điểm vận dụng các vị tổ tiên lực lượng. Các vị tổ tiên, bọn hắn có thể đi cho tới bây giờ vị trí này, tự nhiên không đơn thuần là dựa vào thực lực, còn có truyền thừa. Loại vị trí này, không phải ngươi có thực lực liền có thể ngồi, vẫn phải nhìn ngươi phía trên có người hay không. Tài tội quan đột nhiên nói, có thể. Thời miện thần quan lại nói, tài tội quan, ngươi có thể tự mình tổ một cái bẫy, mời những cái kia văn minh gì cô tới. Nói cho bọn hắn, Diệp Thiên Mệnh trên người những cái kia văn minh di vật chúng ta nuốt không nổi, chúng ta mời bọn hắn cùng hưởng, mọi người chúng ta tổ kiến thành một cái tạm thời liên minh, đem tất cả mọi người buộc chung một chỗ. Coi như phía sau hắn cái kia nam tử áo xanh thực lực so với chúng ta tưởng tượng nhiều thắng, chúng ta cùng tiến lên, hắn còn có thể giết sạch chúng ta hay sao? Chương 563, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Chương 563, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Tài tội quan nghe vậy, lập tức cảm thấy có lý, gật đầu, cái này người thực lực coi như không tầm thường, nhưng cũng không thể đi đến đạo cảnh, chớ nói đạo cảnh, coi như là nửa bước đạo cảnh đều khó có khả năng. Còn lại thần quan dồn dập gật đầu. Nửa bước đạo cảnh. Nay loại cấp bậc cường giả, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, vậy tuyệt đối đều là trần nhà tồn tại, như thật có cổ tân thế không có khả năng không biết. Cho dù là những cái kia văn minh di lão, thực lực vượt trội, cổ tân thế đều là biết một chút, chớ nói chi là này nam tử áo xanh đến từ quan huyền vũ trụ, căn bản không phải cái gì văn minh di lão. Cho dù là lão luyện thành thục thời miện thần quan, cũng cảm thấy không có khả năng. Trừ phi cái kia chiến khư chi chủ nói dối. Nhưng coi như chiến khư chi chủ nói dối, nhưng lại có thể nói bao lớn hoàn đâu. Rất nhanh, các đại thần quan bắt đầu chia đầu hành động. Mà do tài tội quan đám người dẫn đầu, tăng thêm lương tựa cổ tân thế, bởi vậy, bọn hắn rất nhanh liền lung lạc không ít văn minh khác đỉnh cấp từng giả. Nhung Chiến tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, cũng tại làm một cái chuyện. Diệp Thiên Mệnh khi tỉnh lại, đã không biết đi qua bao nhiêu thời gian, mà bên cạnh hắn cái kia đạo cảnh khôi lỗi còn tại che chở hắn tiếp tục một đường tiến lên. Văn minh mộ bia bên trong thế giới đến cùng có bao lớn, không có ai biết. Phải biết, trong này còn có một số chưa bao giờ bị thăm dò qua không biết khu vực, loại kia khu vực cũng chỉ có đại linh quan này loại cấp bậc cường giả mới dám đi thăm dò. Đến mức người khác, cái kia càng là tới gần đều không dám, trong này có nhiều chỗ có thể là được xưng là đệ nhất cấm địa. Bởi vậy, cho đến nay, này văn minh mộ bia thế giới đến cùng có bao lớn, không người biết được. Sau khi tỉnh lại, Diệp Thiên Mệnh vẫn như cũ cảm thấy đầu vô cùng u ám, ý thức mơ hồ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vẫn như cũng là mang theo loại kia kiệt lực về sau cảm giác mệt mỏi. Tất cả khí lực tại lúc này đều phảng phất bị hút khô đồng dạng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đội vàng theo trong nạp giới cho mình cầm một chút đan dược uống vào, không thể không nói, 12 vĩ độ cấp văn minh đan dược liền là tốt, vừa uống vào, hắn liền cảm giác mình thân thể đang nhanh chóng khôi phục, nhưng thần hồn nhưng như cũng vô cùng trầm trọng, mỏi mệt. Hắn lại đem chính mình trước đó tại cái kia di tích văn minh bên trong lấy được thần đăng đem ra, hắn nhìn xem cái kia mấy ngọn đèn sáng lên thần đăng, chỉ chốc lát, hắn cũng cảm giác thần thanh khí sáng. Diệp Thiên Mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia mấy ngọn đèn, không thể không nói, này thật là đồ tốt, cũng không biết nếu như hết thảy đèn đều sáng lên lời sẽ như thế nào. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đem cái kia mấy ngọn đèn thu vào, sau đó nhìn khắp bốn phía, giờ phút này hắn đang ở một mảnh không biết trong tinh hà, bốn phía rất tối, thỉnh thoảng thấy mấy quả lấp lánh sao trời, nhưng chớp mắt liền tan biến. Nơi này là? Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên quay người nhìn về phía bên cạnh một bộ đạo cảnh khôi lỗi, hắn xuất ra một viên nạp giới đặt vào cái kia khôi lỗi trong tay, tiếp theo, hắn lại lấy ra bút viết lên tin tới. Viết xong về sau, hắn đem tin đặt vào cái kia khôi lỗi trong tay. Khôi lỗi tiếp vào hắn ra lệnh, quay người tan biến tại tinh hà phần cuối. Diệp Thiên Mệnh thì mang theo cái kia tôn cổ văn minh đạo cảnh khôi lỗi tiếp tục đi tới. Một bên khác, một mảnh trên đường lớn. Uy Khư cấp thiên tài Tống Thần đang ở gắt gao nhìn chằm chằm chân trời cái kia từng khối màn ánh sáng lớn, cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng tại một khối ánh sáng trên màn hình di chuyển nhanh chóng lấy, giữa thiên địa, một đạo đạo lực lượng thần bí không ngừng tràn vào trước mặt hắn cách đó không xa khối kia trí thể tinh bên trong. Trí thể tinh đã chậm rãi đang thay đổi thành màu tím. Nhưng vào lúc này, tất cả ánh sáng màn toàn bộ tắt màn hình, trí thể tinh cũng theo đó ảm đạm. Tống Thần đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đầy đầu mồ hôi, hắn cười khổ, hơi có chút tuyệt vọng. Bởi vì không có vĩ độ mật tinh. Diệp Thiên Mệnh cho hắn vĩ độ mật tinh, đã triệt triệt để sử dụng hết, mà không có đầy đủ vĩ độ mật tinh, hắn liền vô pháp tiếp tục nghiên cứu. Đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một tôn khôi lỗi bật ra. Tống Thần hơi kinh ngạc, cũng không có sợ hãi. Hắn thực lực không mạnh, không có sợ hãi, thuần túy liền là tâm lớn, hắn cả một đời lương tâm làm người, chưa từng làm chuyện xấu, bởi vậy, hắn phát ra từ nội tâm cho rằng, cũng sẽ không có người tới hại hắn. Lúc này, cái kia tôn khôi lỗi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới trôi giạt đến Tống Thần trước mặt, Tống Thần tiếp nhận nạp giới xem xét, bên trong lại có 30 vạn miếng cực phẩm vĩ độ mật tinh. Tống Thần trực tiếp ngây người. Cái kia tôn khôi lỗi lại đem tin đưa cho Tống Thần, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Tống Thần mở ra tin, phía trên chỉ có rất ngắn vài câu: "Tống Minh, ta đang bị đuổi giết, không thể đích thân đến, chớ trách. Trong nạp giới vĩ độ mật tinh là ta một điểm tâm ý, cố gắng lên, coi như toàn thế giới cũng không coi trọng ngươi, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi vô điều kiện." Nhìn trước mắt phong thư này, Tống Thần tầm mắt đột nhiên liền ẩm ướt dâng lên. Không có ai biết, hắn bị làm cái này nghiên cứu, đã ăn bao nhiêu khổ. Hắn mỗi lần đi xin khoản tiền, cái kia thật chính là quá tao tội. Bản thân hắn liền không quen dài làm những việc này, đi xin này chút nghiên cứu phí, liền cần đi cùng đủ loại người liên hệ, mặc dù phía trên phát một chút khoản cho hắn, nhưng hắn biết, người ở phía trên căn bản không tin tưởng hắn sẽ thành công. Chỉ là bởi vì hắn là quy khư cấp thiên tài, bởi vậy, phía trên mới cho hắn cấp phát. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh phong thư này, hắn lần thứ nhất hiểu rõ cái gì gọi là chi kỷ. Hết sức cảm động. Nhìn trước mắt phong thư này, Tống Thần có chút lệ nóng doanh trọng, so sánh với những vĩ độ mật tinh đó, hắn càng thêm để ý Diệp Thiên Mệnh đối với hắn này phần tín nhiệm vô điều kiện cùng duy trì. Lúc trước Diệp Thiên Mệnh chạy, hắn đều không có nghĩ qua còn sẽ có đến tiếp sau, dù sao vĩ độ mật tinh chân quý như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới, vị này Diệp huynh dĩ nhiên thẳng đến nhớ ký hắn. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Tống Thần hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía nơi xa cái viên kia trí thể tinh, phất tay áo vung lên, những vĩ độ mật tinh đó đổ ra ngoài, sau đó bốc cháy lên. Có linh khí về sau, giữa thiên địa hết thảy màn hình toàn bộ phát sáng lên. Mà Tống Thần đầu góc thì cao tốc vận chuyển. Có đầy đủ vĩ độ mật tinh về sau, hắn đã không thỏa mãn tại trước đó, hắn phải thêm một chút mới đồ vật. Theo tài tội quan đám người ban bố Diệp Thiên Mệnh có được 3 cái cấp 12 vĩ độ văn minh di sản lúc, trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ đều sôi trào. 3 cái cấp 12 vĩ độ văn minh di sản. Vĩ độ mật tinh chí ít có mấy trăm vạn, còn có chí cao văn minh thần vật. Diệp Thiên Mệnh mới cấp 11 vĩ độ cảnh. Những tin tức này đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng, trong lúc nhất thời, vô số thế lực thần bí xuẩn xuẩn rung động. Vô pháp cự tuyệt. Trừ cái đó ra, tài tội quan chờ thần quan cũng bắt đầu dồn dập đi thỉnh mộ mã tổ tiên bên kia thế lực. Vĩnh Tịch nghị hội trong đại điện. Điện tàng quan Vân Hạo Nguyệt ngồi tại bàn đọc sách về sau, đang đọc sách. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng bắt đầu hồi báo. Sau khi nghe xong, Vân Hạo Nguyệt buông xuống sách cổ ở trong tay, nói khẽ, bọn hắn cuối cùng bắt đầu muốn liều mạng sao? Cái bóng mờ kia trầm giọng nói, điện tàng quan, bọn hắn tựa hồ đã ý thức được việc này không có đơn giản như vậy, cũng hẳn phải biết việc này có chúng ta tham dự, bọn hắn vì sao còn muốn như vậy liều mạng? Vân Hạo Nguyệt cười nói, bọn hắn không có đường lui, bọn hắn tốt nhất đường lui là tại ban đầu Diệp Thiên Mệnh tới thời điểm, lúc kia, bọn hắn nếu là không ôm ý, đi cùng Diệp Thiên Mệnh giao hảo, cái kia dù cho Diệp Thiên Mệnh muốn phổ biến mới lý niệm, kỳ thật cũng sẽ không thái quá tại địch liệt, thậm chí còn cần ỷ vào bọn hắn. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, nhưng lúc kia là không thể nào, bởi vì bọn hắn bành trướng quá lâu, bọn hắn sẽ không chân chính bình đẳng đi xem một người trẻ tuổi. Mà chờ bọn hắn tỉnh ngộ lại lúc, lại đã chậm. Cái bóng mờ kia nói, bọn hắn hiện tại đã là phá phủ trầm chu. Vân Hạo Nguyệt nở nụ cười. Cái bóng mờ kia do dự một chút, sau đó nói, điện tàng quan, ta sợ bọn họ chó cùng rứt dậu, đến lúc đó đối với chúng ta. Vân Hạo Nguyệt bình tĩnh nói, yên tâm, bọn hắn hiện tại không dành chú ý chúng ta. Nói xong, nàng nhìn về phía hư ảnh, có vị kia Diệp công tử hạ là sao? Cái bóng mở kia gật đầu, có, tiếp tục thông chi tài tội quan bọn hắn sao? Vân Hạo Nguyệt hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, thông qua đặc thù con đường, hướng toàn vũ trụ thông chi ra ngoài. Hư ảnh ngơ ngẩn, toàn vũ trụ. Vân Hạo Nguyệt gật đầu, toàn vũ trụ. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, điện tăng quan, làm như thế, vị kia Diệp công tử tỉnh cảnh sợ là sẽ phải. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, thuộc hạ có ý tứ là, làm như thế, về sau vị kia Diệp công tử sợ là sẽ phải căm thù chúng ta. Vân Hạo Nguyệt bình tĩnh nói, yên tâm, hắn thiếu nợ ta không ít ân nghĩa, coi như ra mặt xé rách, cũng không đến mức ngươi chết ta sống, nhiều nhất thanh toán xong. Hư ảnh lập tức có chút không hiểu, nhưng chúng ta rõ ràng có khả năng cùng hắn tiếp tục giao hảo. Vân Hạo Nguyệt nhìn về phía hư ảnh, ngươi phải nhớ lấy, vĩnh viễn nhớ kỹ, chúng ta hiệu trùng không phải Diệp Thiên Mệnh, mà là Đại Linh Quan. Hư ảnh trong lòng lập tức giật mình. Vân Hạo Nguyệt không nói gì nữa, hai mắt chậm rãi đóng lại. Mà cái kia hư ảnh cũng đã hiểu rõ, không tiếp tục hỏi cái gì. Chính trị gia trong mắt, nào có cái gì bằng hữu, đồng minh. Chỉ cần có cơ hội, ngày hôm qua đồng minh, hôm nay là có thể dẫm lên đầu hắn tự vị. Một mảnh mênh mông trong tinh hà, Diệp Thiên Mệnh ngự kiếm mà đi. Lúc này thương thế của hắn đã khôi phục 7-8 phần, không thể không nói, 12 vĩ độ cấp văn minh đan dược liền là đỉnh, hắn đều có chút hối hận, nếu là tại té xỉu thời điểm ăn một quả, có thể bị thương liền không như vậy nặng. Thương thế triệt để tốt về sau, hắn liền nở nụ cười, bởi vì lúc trước tòa trận pháp kia hấp thu, hắn hiện tại đã là 11 vĩ độ cảnh, mà lại, hắn sao trời lực lượng còn chiếm được đại đại tăng lên. Hắn phất tay áo bung lên, một mảnh tinh quang lập tức liền phù hiện ở trong tinh hà, như cùng một cái sáng chói ngân hà. Rất nhanh, những tinh quang đó hội tụ thành một đầu sao trời trường hà. Lúc này hắn sao trời trường hà hoàn toàn không phải trước đó có khả năng so. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, hắn tìm một chỗ tránh né lên, sau đó trở lại tiểu tháp bên trong. Trở lại tiểu tháp về sau, hắn bắt đầu tiếp tục luyện chế mới đạo cảnh khôi lỗi. Hắn biết rõ, hắn bây giờ muốn mạng sống, cũng chỉ có luyện chế càng nhiều đạo cảnh khôi lỗi, hắn hiện tại nếu như muốn dựa vào chính mình tu luyện ứng đối nguy cơ trước mắt, vậy hiển nhiên là rất không có khả năng. Coi như tại nạp giới trong thế giới tu luyện đều không được, bởi vì hắn biết rõ, cái kia tài tội quan chờ thần quan sẽ không cho hắn cơ hội này. Mà đi đến 11 vĩ độ cảnh về sau, thực lực của hắn bây giờ cũng vượt xa trước đó, bởi vậy, hiện tại luyện chế khôi lỗi đem so với trước muốn dễ dàng rất nhiều. Diệp Thiên Mệnh đi đến một bộ đạo cảnh cường giả thi thể trước mặt, hắn thôi động bí thuật, bùng cháy mật tinh, rất nhanh, cỗ thi thể kia run rẩy chuyển động, không bao lâu, cỗ thi thể kia trên thân liền xuất hiện nhàn nhạt phù văn mạch lạ. Mà tại bên ngoài, Diệp Thiên Mệnh hai cỗ khôi lỗi đều tại hộ pháp. Hắn tiến vào nạp giới thời không, cũng không phải hư không tiêu thất, nạp giới vẫn là tại thế giới cũ, nếu là không có người hộ pháp, dễ dàng đột tử. Nhưng mà Diệp Thiên Mệnh mới vừa gia nhập nạp giới trong thế giới, một đạo như có như không thần thức khí tức liền buông xuống vùng vũ trụ này thế giới. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai tôn khôi lỗi ngẩng đầu, nhìn phía đỉnh đầu tinh hà chỗ sâu. Chương 564, mẹ hắn nếu là dám xuất hiện. Chương 564, mẹ hắn nếu là dám xuất hiện. Hai tôn đạo cảnh khôi lỗi cũng không ra tay, chúng nó lấy được mệnh lệnh liền là thủ hộ Diệp Thiên Mệnh. Nhưng chúng nó đều cảm nhận được kẻ địch tồn tại, bởi vậy, đều là đề phòng rồi lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bất quá, người trong bóng tối cũng chưa ra tay, chẳng qua là giấu ở cái kia tinh hà chỗ sâu. Mà này mảnh không biết trong tinh hà, càng ngày càng nhiều khí tức thần bí xuất hiện. Bởi vì Diệp Thiên Mệnh vị trí đã bại lộ, bởi vậy, càng ngày càng nhiều người chạy đến. Ba cái cấp 12 vĩ độ văn minh di sản. Đây quả thật là quá dụ dỗ, đủ để cho bất kỳ một cái nào văn minh, bất kỳ một cái nào vô cảnh cường giả điên cuồng. Cho dù là một chút thực lực yếu đều chạy đến, ở trong đó bao quát chỉ có 10 vĩ độ cảnh. Bọn hắn cũng là có tự biết rõ, biết mình là không có khả năng làm được đi Diệp Thiên Mệnh, cũng biết bọn hắn không tranh nổi người khác, nhưng vẫn là tới. Thử thời vận, một phần bạn có uống chút canh đâu. 12 vĩ độ cấp văn minh di sản, tùy tiện đi điểm cặn bã cùng canh ra tới, cái kia cũng đủ để cải biến vận mệnh bọn họ. Theo bọn hắn nghĩ, liền một câu đơn giản lời, cầu phú quý trong nguy hiểm. Liêu một phen, một phần bạn trực tiếp cất cánh đâu. Lúc này, tại vùng ngân hà kia bên trong, tài tội quan đi ra, cùng hắn cùng đi ra khỏi tới, còn có cái kia thời miệng thần quan cùng lĩnh dạ thần quan cùng với thần thiến, còn có cái kia quy luật tự chủ chiêu tăng. Trừ cái đó ra, sau lưng còn có 16 tên vô cảnh cường giả. Nay 16 tên vô cảnh cường giả, đúng là bọn họ vừa mới mời chào. Bọn hắn hiện tại đã tổ xây xong liên minh, này liên minh liền gọi Diệp Thiên Mệnh, hết sức trực tiếp. Đồng thời, cái này liên minh quy mô còn tại không ngừng mở rộng, vào cái này liên minh yêu cầu liền một cái, giết Diệp Thiên Mệnh, lại đi đến vô cảnh. Mà sau khi chuyện thành công, chia đều Diệp Thiên Mệnh trên người hết thảy văn minh di sản. Chia đều, người nào không tâm động? Tại trong những người này, cái kia Nhung Chiến cũng tại, hắn hiện tại rất được vĩnh dạ thần quan cùng tại tội quan tín nhiệm, tính lại, hắn còn thu được một cái cổ tân thế danh dự thân phận trưởng lão. Mặc dù không có cái gì quyền lực lớn, nhưng bây giờ hắn cũng tính là chân chính lẫn vào tài tội quan bọn hắn cái vòng này. Nhìn phía dưới hai cố đạo cảnh khôi lỗi, Nhung Chiến thần sắc ngưng trọng đồng thời cũng có chút lo lắng, bởi vì hắn biết lần này tài tội quan bọn hắn là làm thật. Trước mắt cái này đội hình vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Tài tội quan đột nhiên đi ra, diệt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hiện tại đánh Diệp Thiên Mệnh, hắn đã không dám có bất kỳ khinh thị, bởi vì hắn không biết Diệp Thiên Mệnh sẽ cho hắn lại tới cái gì đại đại kinh hỉ. Vâng, thanh âm hạ xuống, này mảnh tinh hà đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên. Ngay sau đó, một tòa thật to phủ văn trận pháp từ trong tinh hà cửa hàng ra tới, tòa trận pháp kia xuất hiện về sau, lại cấp tốc gây dựng lại, cuối cùng hóa thành một tôn cầm trong tay trường thương phụ lục giáp sĩ. Này tôn giáp sĩ vẻ mặt phụ lục hơi khẽ run, mỗi thời mỗi khắc đều tại phóng thích năng lượng cường đại, những cái kia năng lượng liên tục không ngừng khuyết tán ra đến, sau đó hình thành từng đạo mạnh mẽ uy áp bao phủ mà xuống, thẳng đến phía dưới Diệp Thiên Mệnh cái kia hai tôn đạo cảnh khôi lỗi. Nhưng mà còn chưa kết thúc, lúc trước xuất hiện qua tòa kia phủ văn trận pháp do lần nữa phù hiện ở này mạnh trong tinh hà, tiếp theo lại ngưng xúc thành một bộ phụ lục giáp sĩ. Hai cố. Mà đúng lúc này, tài tội quan đột nhiên nói, lại đến. Thanh âm đã mang theo một tia dữ tợn, sát ý thao thiên. Vâng. Tòa kia phủ văn trận pháp lần nữa hiện hiện, tiếp theo, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong lại ngưng tụ thành một tôn phủ văn giáp sĩ. Ba tôn. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là chấn kinh. Cho dù là vĩnh dạ thần quan đám người, tiền tài đang thiêu đốt ta. Phải biết, những phủ văn này giáp sĩ đều là trận pháp châu ngưng tụ, mà mỗi một bộ trận pháp vậy cũng là hao phí món tiền khổng lồ. Không chỉ như thế, giáp sĩ chỉ cần tồn tại, cái kia liền cần một mực có vĩ độ mật tinh chống đỡ. Ba tôn phù lục giáp sĩ, mỗi một khắc chung liền ít nhất phải bỏ ra tới vạn biên cực phẩm vĩ độ mật tinh. Mà bọn hắn thôi động trận pháp, đều chỉ dùng của mình tiền, bởi vì Vân Hạo Nguyệt không có cho phép vận dụng cổ tân thế tiền, bọn hắn cũng không có đi tranh, không có thời gian đi tranh. Hiện tại Diệp Thiên Mệnh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ luyện chế một cố khôi lỗi ra tới, bọn hắn lại đi tranh, coi như tranh thắng. Đến lúc đó Diệp Thiên Mệnh đạo cảnh khôi lỗi càng nhiều, cái kia cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù hết sức hao phí tiền, nhưng lĩnh giả thần quan đám người cũng không có phản đối. Nay đều đã đến liều mạng thời điểm, còn tại hồ điểm này tiền. Còn nữa, chỉ cần giết Diệp Thiên Mệnh, cái kia liền có thể lập tức đạt được trên người hắn hết thảy văn minh di sản, những cái kia văn minh di sản sao mà phong phú. Cuộc mua bán này đáng giá làm. Ba bộ khủng bố như thế phụ lục giáp sĩ xuất hiện, lập tức cho giữa sân mọi người tăng lên vô số lòng tin. Tài tội quan nhìn xuống phía dưới cái kia hai cố đạo cảnh khôi lỗi, động thủ. Thanh âm hạ xuống, ba tôn phụ lục giáp sĩ trực tiếp đáp xuống, hung hăng đánh tới cái kia hai tôn đạo cảnh khôi lỗi. Chúng nó này xông lên, toàn bộ tinh hà trong nháy mắt sôi trào lên, một chút thực lực yếu kém càng là liên tục lùi lại, rời xa phiến khu vực này, loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn tự nhiên là không dám tới gần quan sát, đều tránh đến xa xa. Ngay tại cái kia ba tôn giáp sĩ đáp xuống lúc, cái kia hai tôn đạo cảnh khôi lỗi cũng là ngẩng đầu hướng phía chúng nó ra, sau một khắc, cô kia cổ văn minh khôi lỗi trước tiên hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, nó cầm trong tay chính là chí cao văn minh thần vật, bởi vậy, nó sức mạnh bùng lên là kinh khủng nhất. Này xông lên, trực tiếp nổ tung tinh hà. Mà sau lưng nó cố kia đạo cảnh khôi lỗi cũng là theo sát phía sau. Hai tôn đạo cảnh khôi lỗi bạo phát đi ra khí tức uy áp lập tức cho giữa sân mọi người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, những cái kia chưa bao giờ thấy qua này đạo cảnh khôi lỗi vô cảnh cường giả thần sắc lập tức biến đến ngưng trọng lên, này chủng đạo cảnh khôi lỗi, mặc dù thực lực đã hoàn toàn không thể cùng hắn khi còn sống so sánh, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường vô cảnh cường giả có thể so với. Cầm đầu cố kia cổ văn minh khôi lỗi bọn tới cái kia hai tôn giáp sĩ trước mặt lúc, đưa tay liền là đột nhiên đâm ra một thương, mũi thương bạo phát đi ra thương ý trong nháy mắt liền đem hai tôn giáp sĩ lồng chụp vào trong. Mà cái kia hai tôn giáp sĩ tại đối mặt cố kia cổ văn minh khôi lỗi lúc, cũng là không sợ chút nào, đồng thời ra tay. Ầm ầm. Hai bên vừa giao thủ một cái, giữa sân lập tức liền bạo phát ra từng đạo lực lượng kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán ra tới. Thật sự là thiên băng địa liệt, tinh hà phá toái. Ba tôn giáp sĩ cùng hai cố khôi lỗi trực tiếp đại chiến, nhìn xem cái kia đạo cảnh khôi lỗi sức chiến đấu kinh khủng. Giữa sân những vô cảnh đó cường giả trong lòng đều là rung động không thôi, cái này là đạo cảnh cường giả sao? Dù cho chỉ còn khúc xương, được luyện chế thành khôi lỗi về sau, vậy mà cũng có thực lực kinh khủng như thế. Tới người trong mặc dù vô cảnh không ít, nhưng có thể nói, cơ bản đều chưa từng gặp qua chân chính đạo cảnh cường giả. Dù sao, thời đại này duy nhất còn sống đã biết đạo cảnh, liền là vị kia đại linh quan. Mà giờ khắc này tại nhìn thấy này hai tôn đạo cảnh khôi lỗi sức chiến đấu, bọn hắn đã có thể tưởng tượng, nếu là bản tồn tại, cái kia chính là sao mà khủng bố. Mặc dù kéo lại Diệp Thiên Mệnh hai cố đạo cảnh khôi lỗi, nhưng tài tội quan cũng không có phất lờ, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Chiêu Tăng cùng với Thần Thiến, hai vị còn có chuẩn bị kỹ càng. Chiêu Tăng chắp tay trước ngực, tự nhiên. Thần Thiến nhìn xuống phía dưới, cười khẽ, ta đảo muốn đích thân nhìn một chút vị này ta bị cái kia đệ đệ coi trọng như thế người là dạng gì. Tài tội quan bình tĩnh nói, Thần Thiến cô nương, đợi chút nữa còn mời cổ thế biệt thự xuất toàn lực. Thần Thiến nói, đây là tự nhiên. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại nói, cái kia quan huyền vũ trụ Dương gia sẽ không giúp hắn à? Ta trước đó nghe đệ đệ ta nói qua, cái kia quan huyền vũ trụ Dương gia thực lực không tầm thường, cũng không phải sợ, chẳng qua là không thể không phòng. Dương gia. Tài tội quan chân mày cau lại, đối với cái thế lực này, hắn cũng là có chút lạ lẫm, không có quá nhiều tiếp xúc qua. Nếu là trước đó, hắn khẳng định sẽ lơ đễnh, thế gian này không có cái gì thế lực có thể cùng cổ tân thế so sánh. Nhưng bây giờ, hắn cải biến một thoáng ý nghĩ của mình cùng thái độ, này cái gì Dương gia? Có khả năng không coi trọng như vậy, nhưng cũng đừng bỏ qua. Thần Tiến tiếp tục nói, ta cái này đệ đệ, nói với ta qua cái kia Dương gia, rất là không tầm thường, mà lại hắn thấy cũng bất quá là một góc của băng sơn. Bởi vậy, ta mới đang nghĩ, cái thế lực này chúng ta vẫn là muốn phòng bị một chút cho thỏa đáng. Một bên thời miệng thần quan đột nhiên nói, Dương gia sẽ không giúp hắn. Mọi người dồn dập nhìn về phía thời miệng thần quan, thời miệng thần quan cười nói, chư vị khả năng không biết, ta người học sinh kia Dương gia, liền là đến từ Dương gia, ta cùng mẫu thân hắn Nạp Lan các chủ tiếp xúc qua, vẫn tính có chút giao tình, tăng thêm học trò ta Dương gia tại, các ngươi cứ yên tâm đi, Dương gia sẽ không đứng tại bọn hắn bên này. Nghe vậy, tài tội quan nhẹ gật đầu, như thế rất tốt. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới, vậy kế tiếp chúng ta liền chủ muốn đối phó phía sau hắn cái kia chưa từng xuất hiện nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng. Một bên Vĩnh Dạ Thần Quan đội vàng nhắc nhở, còn có cái kia ác thú tiểu nữ hải. Ác thú tiểu nữ hải. Mọi người vẻ mặt đều là khẽ biến. Diệp Thiên mệnh mẹ cùng cái kia nam tử áo xanh rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn biết cái kia nhị nha rất mạnh. Mạnh phi thường. Mặc dù bọn hắn không rõ Diệp Thiên mệnh vì sao có khả năng đột nhiên có được cái kia nhị nha năng lực, nhưng bọn hắn biết, bọn hắn trước mắt nhất hạng nhất việc lớn liền là như thế nào ứng chuyện này, cho dù là cái kia đạo cảnh khối lỗi, bọn hắn cũng không có như vậy thận trọng đối đãi. Bất quá còn tốt, lần này bọn hắn đã làm hết sức nhiều chuẩn bị. Hôm nay, nhất định phải đem này Diệp Thiên mệnh làm chết ở chỗ này, lại không đánh chết. Bọn hắn có dự cảm, bọn hắn thì phải chết. Tài tội quan quay đầu nhìn về phía Thời Miện thần quan, Thời Miện thần quan trầm giọng nói, ta mổ mả tổ tiên bên kia đã chuẩn bị xong, cái kia ác thú tiểu cô đường, bọn hắn tới đối phó. Thời Miện thần quan vừa nhìn về phía một bên Quy Luật Tự tự chủ Triều Tăng, Triều Tăng chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Chúng ta Quy Luật Tự tiên tổ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần cái kia nam tử áo xanh xuất hiện, bọn hắn coi như không thể chém giết hắn, nhưng muốn ngăn cản hắn, vấn đề không lớn. Tài tội quan nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía cách đó không xa Vĩnh Dạ thần quan, Vĩnh Dạ thần quan cười nói, ta mổ mả tổ tiên bên kia đã truyền lời tới, chỉ cần Diệp Thiên mệnh mẹ hắn dám xuất hiện, nhất định bảo nàng hữu tử vô sinh. Tài tội quan nhẹ gật đầu. Dựa theo thế cục trước mắt phân tích, ưu thế tại ta.